Chương 434, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên đường. Nghe được quát lệnh âm thanh, Tần Tiên đám người hơi sững sờ về sau, sắc mặt trở nên cổ quái, vừa mới bọn hắn còn dự định tiên lễ hậu binh, hiện tại cung điện chủ nhân như thế không hữu hảo, tựa hồ không có tiên lễ hậu binh cần thiết. Nhị ca nghe được không có. Ám Hắc Băng Long Dương Dương đắc ý mà nói, người ta căn bản không đem chúng ta những khách nhân này để vào mắt, còn muốn giết chúng ta, ngươi còn muốn khách khí với hắn. Không thể khách khí, trực tiếp cầm xuống, ha ha. Tần Tiên mỉm cười, cảm giác cung điện chủ nhân giống như đã từng quen biết, thế là nghi ngờ nói, nhị đệ, cung điện chủ nhân thanh âm tựa hồ có chút quen hay, ngươi có cảm giác hay không được? Nghe là có chút quen hay, để ngẫm lại ở nơi nào nghe qua. Ám Hắc Băng Long lâm vào hồi ức. A, đây là phi thuyền tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Nguyên lai là các ngươi. Lần trước truy giết các ngươi, để các ngươi may mắn chạy trốn, nghĩ không ra các ngươi đưa mình tới cửa, bản đế định gọi các ngươi có đi không về. Hừ. Cung điện chủ nhân hừ lạnh, hắn tựa hồ nhận biết Tuyết Vực phi thuyền, đồng thời cùng Tần Thiên đám người kết thủ. Ta nhớ ra rồi, thanh âm này nghe tựa hồ là Hắc Giao yêu đế thanh âm. Không sai, chính là hắn. Lần thứ hai nghe được cung điện chủ nhân thanh âm, Ám Hắc Băng Long rốt cục hồi tưởng lại cung điện chủ nhân thanh âm ở nơi nào nghe qua. Hắc Giao yêu đế, không có trùng hợp như vậy chứ? Trương Duyệt kinh ngạc, Hắc Giao yêu đế không phải tại Thần Hải bên trong sao? Làm sao có thể ở tại một cái nhỏ trung tâm đại lục khu vực? Nghe thanh âm tựa hồ thật sự là Hắc Giao yêu đế. Mộng Tuyết đám người sắc mặt khẽ biến, bất quá nghĩ đến chính mình một phương này nắm giữ 6 tôn yêu đế, tự nhiên không sợ Hắc Giao yêu đế, thế là ánh mắt nhìn phía Tần Thiên, muốn biết Tần Thiên làm lựa chọn như thế nào, là lựa chọn rút lui, vẫn là chiến đấu. Đúng là Hắc Giao yêu đế, có chút ý tứ. Tần Thiên sắc mặt khổ quái cười nói, xem ra chúng ta cùng Hắc Giao yêu đế phi thường có duyên phận a, lần trước chúng ta kém chút bị hắn truy sát chí tử, lần này, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo đáp lễ, các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha. Liên nên như thế, nhị ca, chúng ta giết tiếp, ha ha ha. Cự viên yêu đế không kịp chờ đợi muốn xuống dưới cùng Hắc Giao yêu đế khai chiến. Ta đối với Hắc Giao yêu đế thịt nướng cảm thấy hứng thú nhất, hắc hắc. Ám Hắc Băng Long bắt đầu nuốt nước miếng, thậm chí nước bọt đều dẫn ra ngoài. An Hàng, ngươi cũng chảy nước miếng, có buồn nôn hay không? Phốc phốc. Tô Tử rêu cợt Ám Hắc Băng Long, ngươi vẫn là kiểm chế một chút, người ta Hắc Giao là uy tín lâu năm yêu đế, ngươi mới là tân tấn yêu đế, ngươi chưa chắc là Hắc Giao đối thủ, không cần trước bị Hắc Giao ăn là được. Tô Tử tỉ tỉ, ngươi nhỏ như vậy nhìn ta. Ám Hắc Băng Long không phục mà nói, đợi chút nữa ngươi nhìn ta như thế nào một rồng cầm xuống Hắc Giao. Căn bản không cần nhị ca bọn hắn hỗ trợ. Tam đệ, không cần thiết cùng Hắc Giao yêu đế lần đấu. Tần Thiên mở miệng thận trọng nói, Hắc Giao yêu đế thực lực sớm đã đạt đến yêu đế cảnh thượng vị đỉnh phong, hiện tại khả năng bước vào nửa bước yêu thần cảnh giới, chỉ sợ cần Điệp Mộng xuất thủ mới có thể cầm xuống. Yêu đế cảnh thượng vị đỉnh phong sao? Điệp Mộng trong mắt lóe lên một tia chiến ý, chứ không phải cấm địa sinh vật đối thủ bên ngoài, nàng cơ hồ có thể vô địch, biết được Hắc Giao yêu đế là một tôn mạnh nhất yêu đế, nàng có chút cảm thấy hứng thú. Võ giả nghĩ muốn tăng thực lực lên, trừ tu luyện bên ngoài, còn cần sinh tử chiến đấu. Mà sinh tử chiến đấu thì cần thực lực tương đương địch nhân. Ám Hắc Băng Long cùng Bạch Hổ yêu đế có thể miễn cưỡng trở thành Điệp Mộng đối thủ, bất quá hiện tại song phương không là địch nhân, Điệp Mộng tự nhiên không có khả năng cùng Ám Hắc Băng Long cùng Bạch Hổ yêu đế tiến hành sinh tử chiến đấu. Hưu một đạo hắc ảnh từ cung điện nổ bắn ra mà ra, nháy mắt bay đến cùng Tuyết Vực phi thuyền cao không sai biệt cho lắm bầu trời, hiện ra thân hình, lại là một người dáng dấp lãnh khốc nam tử trung niên, mà không phải Hắc Giao hình thái. Thông qua Tuyết Vực phi thuyền, Ám Hắc Băng Long liếc nhìn một chút nam tử trung niên, cười nhạo nói, một đầu Hắc Giao mà thôi, thế mà biến thân là người, điển hình dạng chó hình người. Nhìn bản long biến hóa thành người, lấy nhan trị trực tiếp miểu sát ngươi. Cái gì? Tam đệ, ngươi muốn biến thân là nhân hình rồi? Trương Việt ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú Ám Hắc Băng Long. Tần Thiên đám người nghe được Ám Hắc Băng Long, ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú Ám Hắc Băng Long, muốn nhìn một chút Ám Hắc Băng Long là có hay không sẽ biến thân làm người. Trong đó Tô Tử mong đợi nhất, nội tâm hy vọng Ám Hắc Băng Long biến thân một cái tuổi trẻ mỹ nam tử. Các ngươi nhìn kỹ, bản long biến thân đẹp trai nhất nam tử. Ám Hắc Băng Long đáp ý một câu, thế mà thật bắt đầu biến thân, chỉ thấy toàn thân hắn nở rộ đen trắng ánh sáng, thân hình đang nhanh chóng biến hóa. Khi đen trắng ánh sáng biến mất về sau, một cái thiếu niên mặc áo đen xuất hiện. Tam đệ ngươi thật đúng là biến thân hình người, đồng thời thật đúng là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Ông trời ơi! Trương Duyệt ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú thiếu niên mặc áo đen, nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng. Giờ khắc này hắn rốt cục tin tưởng Ám Hắc Băng Long có thể biến thân hình người. Tần Thiên ánh mắt dò xét thiếu niên mặc áo đen, phát hiện thiếu niên mặc áo đen trừ có chút lanh khốc bên ngoài, dung mạo cơ hồ là hoàn mỹ, không khỏi tán dương. Tam đệ, ngươi cái này dung mạo đã thắng qua ta, lấy sau thiên hạ đệ nhất đẹp trai vị trí về ngươi, ta sắp xếp thứ hai là được rồi. Tam ca, anh tuấn bất phàm a. Ha ha ha. Cự viên yêu đế đập lên Ám Hắc Băng Long mông ngựa. Long đế biến thân làm nam nhân về sau, mị lực chỉ số thẳng tắp tăng bậc a. Đoán chừng rất nhiều mỹ nữ đều sẽ yêu Long đế. Thứ nay về sau, ta cùng Trương Duyệt càng thêm muốn độc thân. Ai? Cổ Hạo cảm khái nói, cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi. Tiểu Long dung mạo còn thật xinh đẹp vô cùng, ngay cả chúng ta đều ghen ghét. Ha ha. Mộc Tuyết cùng Tần Song chờ tuyệt thế mỹ nữ ánh mắt đều bị Hắc Ám Băng Lãnh hình người dung mạo hấp dẫn, các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tuấn tú mỹ thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen dung mạo về sau, Tô Tử biểu lộ nháy mắt mê say, nhịn không được sợ hai thằng nói, thật đẹp nam nhân. Đây là đầu kia tiểu sắc long sao? Tô Tử bị Ám Hắc Băng Long dung mạo cho say mê. Nghe được Tô Tử sợ hai thằng phục, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn phía Tô Tử, phát hiện Tô Tử một mặt mê say thần sắc, nháy mắt minh bạch Tô Tử phương tâm đã bị Ám Hắc Băng Long mỹ mạo hấp dẫn. Điệp Mộng nhìn thoáng qua Ám Hắc Băng Long, không có chút nào động tâm, nàng một thế này chỉ thích tần đế, tự nhiên sẽ không bị một con rồng hấp dẫn. Nàng ánh mắt khóa chặt tuyết vực phi thuyền bên ngoài hắc giao yêu đế, nói ra: "Tần Tiên, yêu cầu tiểu tuyết mở ra cửa thuyền, chúng ta đi thu thập hắc giao yêu đế." "Ừm." Tần Tiên nhẹ gật đầu, không nữa đi thưởng thức ám hắc băng long, hướng về phía tuyết vực phi thuyền nói ra: "Tiểu tuyết, đem thuyền cửa mở ra, chúng ta bên trong võ đế cùng yêu đế toàn bộ ra ngoài vây giết hắc giao yêu đế, sau đó ngươi đóng lại cửa thuyền bay xa điểm." "Tuân mệnh, chủ nhân." Tuyết vực phi thuyền mở ra cửa thuyền. "Võ đế cùng yêu đế theo ta ra ngoài, những người khác hết thảy ở tại tuyết vực phi thuyền bên trong." Tần Tiên nghiêm túc nói một tiếng, dẫn đầu bay ra tuyết vực phi thuyền, lơ lửng trong hư không, ánh mắt cùng ngàn trượng bên ngoài hắc giao yêu đế đối mặt. Điệp Mộng, ám hắc băng long, bạch hổ yêu đế, cự viên yêu đế cùng hỏa diễm xà yêu đế lần lượt bay ra tuyết vực phi thuyền, đến Tần Thiên bên người hai bên hơi lệch sau vị trí, biểu hiện Tần Thiên thủ lĩnh địa vị. Chương 435, duyên phận để chúng ta lại gặp nhau hừng. Hắc giao yêu đế nhìn xem tuyết vực phi thuyền lúc này không có chạy trốn, trong lòng còn đang nghi hoặc, thế là không có tùy ý xuất kích. Khi thấy Tần Thiên một đám người cùng yêu thú sau khi ra ngoài, ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn tựa hồ cũng là đế cấp cường giả. Chẳng lẽ đầu kia tiểu hắc xà tìm tới 6 tôn đế cấp cường giả tới tìm ta báo thù? Thế nhưng là, hắn làm sao biết ta một cái hành cung ở đây? Dù sao sự tình không ổn a. Thân là đỉnh cấp yêu đế, hắc giao yêu đế cảm giác ra Tần Thiên chờ 6 cái tựa hồ cũng là đế cấp cường giả, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, biết kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, một cái làm không tốt hắn sẽ chết tại 6 tôn đế cấp cường giả vây công phía dưới. Nguyên bản hắc giao yêu đế bên báo hung hăng, nghĩ muốn xuất thủ lưu lại tuyết vực phi thuyền, hiện tại nhìn thấy 6 tôn đế cấp cường giả từ tuyết vực phi thuyền bay ra ngoài, hắn vội vàng thu liễm khí thế, chủ động mà khách khí mở miệng: "Chư vị bằng hữu, các ngươi đến hắc giao đại lục là đi ngang qua, còn là có chuyện. Bất luận nguyên nhân nào, ta hắc giao đều hoan nghênh các ngươi tới làm khách." "Hắc giao yêu đế, ngươi chừng nào thì trở nên biết điều như vậy rồi?" Ám hắc băng long cái thứ nhất mở miệng: "Lần trước cũng chính là chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi thế nhưng là trực tiếp đánh lén bản đế, còn truy sát bản đế, thậm chí bay qua hư không truy giết phi thuyền của chúng ta, chẳng lẽ ngươi đều quên?" "Sẽ không như thế dễ quên a." "Ê." Nghe được ám hắc băng long, hắc giao yêu đế biểu lộ kinh ngạc, nghiêm túc dò xét ám hắc băng long, lại không có lập tức nhận ra thiếu niên mặc áo đen là tiểu hắc xà, bất quá hắn suy đoán ra thiếu niên mặc áo đen là tiểu hắc xà, lập tức lấy làm kinh hãi: "Ngươi là đầu kia tiểu hắc xà, hiện tại đã trở thành yêu đế rồi? Cái này mới thời gian mấy tháng a? Ngươi là tu luyện như thế nào rồi? Ngươi mới là rắn. Bản đế là trí cao vô thượng thần thú hậu duệ, há lại ngươi đầu này hèn mọn đại hắc xà có thể so sánh?" Ám hắc băng long khinh thường trả lời: "Ngươi..." Hắc giao yêu đế nghĩ muốn nổi giận, nghĩ đến đối diện có 6 tôn đế cấp cường giả, vội vàng nén giận. Hắn mặc dù không sợ ám hắc băng long, nhưng lại không có một chút lòng tin đối chiến 6 tôn đế cấp cường giả. "Hắc giao yêu đế, người cùng chúng ta lại gặp nhau, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, lần này gặp nhau cùng lần trước gặp nhau đồng dạng, đều là ngẫu nhiên gặp, sở dĩ người cùng chúng ta rất có duyên phận, là duyên phận để chúng ta gặp nhau lần nữa, đây là ngươi vinh hạnh của ta à, ha ha." Thần tiên mỉm cười mở miệng, lời nói phi thường hài hước. "Ngẫu nhiên gặp, duyên phận." "Ách." Hắc giao yêu đế sắc mặt càng đen hơn, cảm thấy có chút bó tay rồi, nếu như lần này cũng là ngẫu nhiên gặp, như vậy thật là có duyên phận, bất quá lại là muốn mạng duyên phận. Hắn biết Tần Thiên chờ 6 tôn đế cấp cường giả lai giả bất thiện. Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu đế, Hỏa Vô Địch, Cự Viên yêu đế cùng ám hắc băng long đều ánh mắt quái dị liếc nhìn Tần Thiên cùng hắc giao yêu đế, thầm nghĩ ai sẽ hiếm có loại này sinh tử địch duyên phận. Không nhìn thấy hắc giao yêu đế sắc mặt càng đen hơn sao? Hắc giao yêu đế, có phải hay không rất cảm động? Kỳ thật ta cũng bị loại này duyên phận cho cảm động, duyên phận để chúng ta lại gặp nhau. Tần Thiên tiếp tục mỉm cười nói ra, chúng ta tới nơi này không phải là vì báo thù mà đến, mà là đến thăm một chút ngươi người bạn cũ này. Dù sao không đánh nhau thì không quen biết nhà, ngươi cứ nói đi. Lão bằng hữu. Lần này không riêng Điệp Mộng chờ đế cấp cường giả đều sắc mặt quái dị, liền ngay cả hắc giao yêu đế đều sắc mặt trở nên quái dị, bên trên lần gặp gỡ đều là tử địch, cái này lần gặp gỡ làm sao lại trở thành bạn cũ? Phốc phốc. Cười chết ta rồi. Ha ha ha. Ám hắc băng long nhịn cười không được, hiển nhiên hắn chịu không được Tần Tiên làm ra khôi hài bầu không khí. Ha ha ha. Ám hắc băng long như thế cười một tiếng, kéo theo Bạch Hổ yêu đế, Cự Viên yêu đế cùng Hỏa Vô Địch bạo phát cười to, Điệp Mộng không có cười to, bất quá khóe miệng cùng đôi mắt đều lộ ra một vẻ ý cười. Nhân loại tiểu tử, ngươi đây là tại trêu đùa bản đế sao? Hắc giao yêu đế mặt đen như than, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Thiên, tính tình của hắn bạo phát, hừ lạnh nói, nếu như các ngươi là tới tìm ta báo thù, như vậy cứ việc phóng ngựa tới, mặc dù các ngươi người đông thế mạnh, nhưng là bản đế không phải dễ trêu, tại các ngươi đánh bại ta trước đó, ta xử lý các ngươi bên trong một hai cái không phải việc khó gì, không tin, các ngươi có thể thử một chút, thử. Dám đối với ta Tần đế bất kính, giết không tha. Điệp Mộng quát lạnh một tiếng, khuôn mặt lạnh ngắt, xuất động thủ trước, chỉ vì nàng nghe được Hắc giao yêu đế xưng hô Tần Thiên vì tiểu tử, trong lòng nàng Tần Thiên là bất luận kẻ nào đều không thể mạo phạm. Điệp Mộng tốc độ phi hành nhanh đến cực điểm, cơ hồ đang bay độ hư không, nháy mắt đến không có cái gì chuẩn bị tâm tư Hắc giao yêu đế trước mặt, trong tay phải không biết lúc nào xuất hiện một thanh tử sắc truy thủ, trực tiếp hướng phía Hắc giao yêu đế yết hầu ám sát mà đi. A, tốc độ nhanh như vậy, ngươi là một tên tuyệt đỉnh võ đế, đáng chết. Hắc giao yêu đế sắc mặt đại biến, nội tâm kinh hoàng, hắn cảm giác Điệp Mộng thực lực rất có thể trên mình, vì mạng sống hắn liều mạng né tránh, đồng thời triệu hồi ra một bộ đen kịt áo giáp bao trùm tại trên người mình. Hắc giao yêu đế bộ giáp này lại là thánh giai hạ phẩm thánh giáp, đem thân thể của hắn yếu hại bao quát thiết hầu bảo vệ. Ken, Điệp Mộng Gia chủy thủ tốc độ thật nhanh, mặc dù chủy thủ không có đâm trúng Hắc Giao Yêu Đế yết hầu bộ vị, nhưng là đâm trúng Hắc Giao Yêu Đế bả vai trái, đáng tiếc chủy thủ bị Hắc Giao Yêu Đế thánh giai áo giáp cho cản trở, không thành công đâm vào Hắc Giao Yêu Đế thánh giai áo giáp. Hừ. Hắc Giao Yêu Đế bị Điệp Mộng chủy thủ truyền đến cự lực đánh bay, mặc dù không có nhận cái gì ngoại thương, nhưng là nhận rất nhỏ chấn thương, có thể thấy được Điệp Mộng cái này một chủy thủ ẩn chứa uy lực phi thường của bố, nếu như không có thánh giai áo giáp bảo hộ, như vậy hắn xác định vững chắc coi trọng kết quả. Ừm. Thánh giáp. Không có một chủy thủ đâm xuyên Hắc Giao Yêu Đế, Điệp Mộng khẽ chau mày, nàng suy đoán ra kế Hắc Giao Yêu Đế áo giáp là thánh giai. Hưu Điệp Mộng thân hình không có dừng lại, truy sát Hắc Giao Yêu Đế mà đi, dù là Hắc Giao Yêu Đế nắm giữ thánh giáp bảo hộ, nàng cũng có lòng tin đánh bại thậm chí đánh giết Hắc Giao Yêu Đế, bởi vì nàng còn không có sử dụng cường đại võ kỹ cùng trời đạo thần thông, càng không có sử dụng nửa bước võ thần khủng bố về lực. Mặt khác, Điệp Mộng chủy thủ là một thanh trung phẩm thanh khí, vừa rồi cái kia một chủy thủ, Điệp Mộng còn không có hoàn toàn kích phát tự sát chủy thủ uy lực, một khi hoàn toàn kích phát tự sát chủy thủ uy lực, như vậy có thể đối với hạ phẩm áo giáp tạo thành nhất định phá hoại. 2. Điệp Mộng tỷ tỷ thật là lợi hại a. Tùy tiện một chủy thủ liền đánh bay đại hắc xà. Ám hắc băng long đập Điệp Mộng mông ngựa, kém chút hô lên nhị đầu, còn tốt phản ứng rất nhanh, nếu không khẳng định phải lọt vào Tần Thiên cùng Mộng Tuyết Bạch Nhãn. Ta Tần Đế. Tần Thiên dư vị Điệp Mộng, nội tâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mồm dài tại Điệp Mộng trên mặt, hắn không có cách nào can thiệp Điệp Mộng nói chuyện không phải. Điệp Đế quả thật cường đại a. Bạch Hổ Yêu Đế cảm khái nói, đội ta vừa rồi cũng khó có thể tránh né Điệp Đế cái này một chủy thủ, Hắc Giao Yêu Đế thế mà nắm giữ một bộ thánh giai áo giáp, muốn đánh giết hắn độ khó không nhỏ. Tần Thiên, chúng ta lập tức ra tay trợ giúp Điệp Đế sao? Chúng ta vòng vây Hắc Giao Yêu Đế, không thể để cho hắn trốn vào thần hải hoặc là bay qua hư không bỏ chạy. Tần Thiên hồi đáp, sau đó quả quyết động tác, hướng phía Hắc Giao Yêu Đế vòng vây đi qua. Chương 436, vây công Hắc Giao Yêu Đế bắt rắn bỏ động bắt đầu. Hoa, ám hắc băng long hú lên quái dị, theo sát Tần Thiên mà đi, hắn tạm thời không có biến thân tiểu hắc xà hoặc là long hình thái, trực tiếp lấy thiếu niên mặc áo đen vòng vây Hắc Giao Yêu Đế, tốc độ phi hành so với tiểu hắc xà tốc độ phi hành chậm không có bao nhiêu, so với long hình đương nhiên phải chậm một chút. Bắt rắn bỏ động. Hoa, hỏa diễm xà yêu đế hỏa vô địch cảm thấy có chút im lặng, hài hước mà nói, ta nói, Long Đế à, nơi này chỉ có ta là một con rắn, còn có ngươi phát ra giả con đế tiếng kêu làm cái gì? Giả con đế không phải bị rắn trời sinh khắc chế sao? Hỏa vô địch, ngươi như vậy chăm chỉ làm cái gì? Ám hắc băng long khinh bị một chút hỏa vô địch, phản bác, ta nói hắn là rắn chính là rắn, còn có, ta phát ra một tiếng hoa gọi liền nhất định là giả con đế gọi, không thể là quạ đen gọi. Ê, tốt a. Hỏa vô địch cảm thấy thật không tiện, không dám nói lung tung, sợ ám hắc băng long sau đó giáo huấn hắn, dù sao ám hắc băng long là chủ tử của hắn. Ha ha ha. Tần Thiên, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Cự Viên Yêu Đế nghe được ám hắc băng long cùng hỏa vô địch đối thoại, nhịn không được cười ha ha. Bọn hắn thế mà đang cười. Đáng ghét. Chính đang tránh né Điệp Mộng truy sát Hắc Giao Yêu Đế nghe được Tần Thiên mấy cái cười to, coi là Tần Thiên mấy cái chính đang cười nhạo hắn, không khỏi tức giận lên, hắn không nữa một vị né tránh, mà là điên cuồng cùng Điệp Mộng đối chiến. Ngao. Hắc Giao Yêu Đế biến thân thành Hắc Giao hình thái, giống như một đầu trưởng thành ám hắc băng long, to lớn hình thể cơ hồ áp sập hư không, trên người hắn áo giáp theo hắn hình thể biến lớn mà biến lớn, nhìn tựa như một đầu thân mặc áo giáp chiến long, uy phong lẫm liệt. Gọi cái giám a, ngươi cái này người quái dị đại hắc xà. Nhìn bản long biến thân, từ nhan trị cùng chiến lực đều bại hoàn toàn ngươi. Ám hắc băng long chế giễu một tiếng, lập tức biến thân. Ngâm. Thân là yêu đế ám hắc băng long, hình thể so với yêu hoàng cảnh thời điểm hắn cao lớn hơn không ít, mặc dù so với Hắc Giao Yêu Đế hơi nhỏ hơn, nhưng là cũng phi thường cự lớn, hắn vảy rồng đen được tỏa sáng, thể nội long lực lưu chuyển, phi thường lấp lánh phong cách. Không thể không thừa nhận, ám hắc băng long bộ dáng so với Hắc Giao Yêu Đế bộ dáng phải đẹp nhiều lắm, cũng phải uy vũ nhiều lắm, chính như ám hắc băng long nói tới bại hoàn toàn Hắc Giao Yêu Đế, đây là chủng tộc huyết mạch ưu thế cự lớn, Hắc Giao Yêu Đế là ghen tị không đến. Giống. Giống. Ngao. Bạch Hổ Yêu Đế, Cự Viên Yêu Đế cùng Hỏa Diễm Xà Yêu Đế nhìn thấy ám hắc băng long uy phong như vậy cường thế, bọn hắn không cam lòng yếu thế, nhao nhao bạo hống, phóng thích thuộc về bọn hắn yêu đế phong thái, phối hợp Tần Thiên cùng ám hắc băng long vòng vây Hắc Giao Yêu Đế mà đi. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Truy thủ của ngươi lại là một thanh trung phẩm thánh khí, đáng chết. Phát cuồng Hắc Giao Yêu Đế cùng Điệp Mộng liều mạng mấy lần, cảm giác chính mình ăn thiệt thòi rất lớn, hắn rốt cục ý thức được tự sát truy thủ là một thanh trung phẩm thánh khí, mà không phải hạ phẩm thánh khí. Bóng đen ám sát. Điệp Mộng sắc mặt lạnh lùng, múa phun ra nuốt vào cao vài trượng quang mang tự sát truy thủ. Thi triển bóng đen ám sát võ kỹ, hướng phía to lớn Hắc Giao Yêu Đế yếu hại hung hăng ám sát mà đi. Nàng đối với Hắc Giao Yêu Đế ôm tất sát chi tâm, chỉ vì Hắc Giao Yêu Đế vũ nhục Tần Thiên. Ngươi nghĩ ám sát ta, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thử. Hắc Giao Yêu Đế hừ lạnh, thân hình lại đang bay ngược, cho là hắn phát hiện Tần Thiên cùng tứ đại yêu đế đã tới gần, không trốn nữa, hắn khẳng định sẽ bị làm sủi cảo. Muốn chạy trốn? Khả năng sao? Điệp Mộng tự nhiên nhìn ra Hắc Giao Yêu Đế tâm tư, nàng thân hình không ngừng tăng tốc, giống như một đạo bóng đen hồn đồng dạng cơ hồ ẩn vào hư không. Không ngừng rút ngắn cùng Hắc Giao Yêu Đế ở giữa khoảng cách, hiện nhiên nàng cực tốc muốn so Hắc Giao Yêu Đế phải nhanh một chút. Kinh người quá đáng. Hắc Giao Yêu Đế gầm hét, hắn biết chính mình khó mà trốn, ánh mắt lơ đãng nhìn đến phía dưới cự hồ nước lớn, tại là nghĩ đến tiến vào hồ nước tranh né cùng chiến đấu, dù sao hắn am hiểu thủy chiến. Đại Hắc Xà, ngươi tính người sao? Ám Hắc Băng Long giễu cợt nói, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chờ lấy huynh đệ chúng ta đưa ngươi nướng. Hắc Giao Yêu Đế muốn vào nước. Tần Thiên nhìn thấy Hắc Giao Yêu Đế hướng phía mặt hồ đáp xuống, lập tức minh bạch Hắc Giao Yêu Đế tâm tư, thế là hiệu triệu tứ đại yêu đế, Tam đệ, tứ đệ, Bạch Hổ lão ca, hỏa vô địch, tốc độ cao nhất chặn đường Hắc Giao yêu đế, không thể để cho hắn trốn vào hồ nước trong nước. Nhị ca, đại hắc xà trốn không thoát. Nhị ca, xem ta. Thần Thiên lão đệ, không có vấn đề. Tần đế, ngươi yên tâm đi. Ám Hắc Băng Long, Cự Viên yêu đế, Bạch Hổ yêu đế cùng Hỏa Diễm xà yêu đế toàn bộ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, từ phía dưới chặn đường Hắc Giao yêu đế, bọn hắn đã làm tốt đối với Hắc Giao yêu đế phát động công kích chuẩn bị. Phúc. Điệp Mộng không hổ là nắm giữ bán thần chi thể tuyệt đỉnh võ đế, đang thi triển thuật ám sát phía dưới, thành công đem tử sắc chủy thủ đâm vào Hắc Giao yêu đế bại lộ tại bên ngoài áo giáp thân thể bộ phận, đồng thời mang đi Hắc Giao yêu đế một khối lớn huyết đủ. Ngao. Thân thể thụ thương, Hắc Giao yêu đế nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm, hắn quay đầu, mở ra máu miệng lớn ba, hướng phía theo sát không thôi Điệp Mộng thôn phệ mà đi. Hắn hành động này là xung động, cũng là ngu xuẩn, bởi vì cầm trong tay tử sắc chủy thủ Điệp Mộng quá nguy hiểm, nếu như đem Điệp Mộng nuốt vào trong bụng, như vậy hắn khẳng định chết chắc. Ám Hắc Băng Long cái thứ nhất chặn lại Hắc Giao yêu đế, lập tức chào phúng đả kích Hắc Giao yêu đế, đại hắc xà, bản long nói qua ngươi trốn không thoát, ngươi căn bản không phải ta Điệp Mộng tỷ tỷ đối thủ, rất nhanh huynh đệ chúng ta mấy cái còn không có chân chính xuất thủ. Hắc Giao yêu đế, một năm trước, ngươi truy sát ta Tam Ca cùng truy kích phi thuyền của chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta truy sát ngươi, lúc trước ngươi như vậy bị phòng, hiện tại làm sao chỉ biết là chạy trốn. Cự Viên yêu đế cũng mở miệng đả kích Hắc Giao yêu đế, hắn bình thường rất ít nói chuyện, không có nghĩa là hắn không biết nói chuyện. Cái này Hắc Giao yêu đế tính là phi thường xui xẻo, lại dám đắc tội Tần Tiên cùng Ám Hắc Băng Long, cái này thuần nát là tự chui đầu vào giỏ. Bạch Hổ yêu đế cùng Hỏa Diễm xà yêu đế lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Giao yêu đế, nghe được Cự Viên yêu đế, hoàn toàn minh bạch Tần Tiên đám người vì sao cùng Hắc Giao yêu đế kết thù, lập tức cảm thấy có chút thổn thức, vì Hắc Giao yêu đế cảm thấy một tia bị thương. "Đều lên cho ta, hung hăng đánh đại hắc xà." Ám Hắc Băng Long dẫn đầu hướng phía Hắc Giao yêu đế xung phong liều chết mà bên trên. Tần Tiên mỉm cười, không có sử dụng cổ kiếm, mà là áp dụng hình ý quyền hướng phía Hắc Giao yêu đế oanh kích mà bên trên. Đuổi theo. Bạch Hổ yêu đế cùng Hỏa Diễm xà yêu đế sớm đã từ hình người chuyển hóa thành bản thể, hình thể to lớn uy vũ bất phàm, bọn hắn buộc phát chiến lực, cũng dự định áp dụng cận thân công kích Hắc Giao yêu đế, đem Hắc Giao yêu đế xem như lịch luyện tốt nhất đối tượng. Giống. Cự Viên yêu đế giống như viễn cổ hung vượng, bạo giống một tiếng, chiến ý mãnh liệt, hắn bắp thịt toàn thân phát đạt vô cùng, giống như từng đầu đại xà tại hắn cái kia uy vũ thân hình cao lớn bên trên giăng khắp nơi, hai cánh tay của hắn ẩn chứa cự đủ sức để xé mở kim thiết. Bị vây công, đáng chết, ta muốn xong. Chính đang phản kích Điệp Mộng Hắc Giao yêu đế, phát hiện Tần Thiên cùng tứ đại yêu đế đã vây công tới, hắn lập tức cảm thấy có chút tuyệt vọng, ngay cả Điệp Mộng một người đều không địch lại, như thế nào đối kháng 6 tôn chiến lược siêu cường đế cấp cường giả? Ta không cam tâm bị vây công chí tử, ta phải bay độ hư không bỏ chạy. Hắc Giao yêu đế trong lòng không cam lòng gầm thét, quả quyết biến thành hành động, điên cuồng xé rách hư không, muốn bay qua hư không bỏ chạy. Chương 437, Hắc Giao thần phục muốn bay qua hư không đào tẩu. Ngươi coi chúng ta là không khí? Nếu như ngươi không muốn bị hư không loạn lưu rào sát, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Ám Hắc Băng Long lạnh lùng uy hiếp nói, tùy thời chuẩn bị áp dụng long lực quanh kích hư không khe hở. Nắc. Điệp Mộng lười uy hiếp Hắc Giao yêu đế, trực tiếp huy động tử sắc chủy thủ hướng phía cái kia đạo hư không khe hở mà tới, đồng thời đem Hắc Giao yêu đế đầu cũng liệt vì mục tiêu công kích. Giống. Cự Viên yêu đế so Điệp Mộng còn làm đòn, duỗi ra một đôi chân trước trực tiếp giữ lại Hắc Giao yêu đế cái đuôi, hét lớn một tiếng, sinh sinh lôi kéo Hắc Giao yêu đế thân thể, ngăn cản Hắc Giao yêu đế tiến vào hư không đạo tẩu. Tứ đệ, làm rất tốt. Ám Hắc Băng Long khen lớn một tiếng, bay đến Hắc Giao yêu đế phía trên, hắn múa một cái long chảo, hướng phía Hắc Giao yêu đế phía sau lưng hung hăng bổ xuống. Đốt cháy. Hỏa Diễm xà yêu đế hỏa vô địch từ Hắc Giao yêu đế phía dưới, phóng xuất ra hừng hực liên hỏa, giống như khủng bố thiên hỏa, đốt cháy Hắc Giao yêu đế phần bụng, bất quá Hắc Giao yêu đế phần bụng đại bộ phận đều bị áo giáp bao trùm, muốn bỏng Hắc Giao yêu đế độ khó không nhỏ. Bạch Hổ yêu đế không có động thủ, bất quá hắn đối với Hắc Giao yêu đế nhìn chằm chằm, dự định tại Hắc Giao yêu đế tuyệt địa phản kích thời điểm, hắn sẽ dành cho Hắc Giao yêu đế một kích chí mạng. Tần Thiên cũng không có động thủ công kích Hắc Giao yêu đế, không phải hắn không muốn, mà là Hắc Giao yêu đế trước sau trên dưới đều hứng chịu tới công kích, đã không có hắn thích hợp hắn công kích bộ vị. Vâng. Điệp Mộng tử sắc chủy thủ phát ra cái kia đạo năng lượng xuất vào cái kia đạo sắp khép kín hư không khe hở, lập tức nổ tung lên, đem hư không khe hở đều mảnh vỡ, bạo tạc năng lượng xung kích đến Hắc Giao yêu đế, tạo thành thương thế không nhẹ. Phanh oanh. Ám Hắc Băng Long một chảo này đánh vào Hắc Giao yêu đế phía sau lưng trên khải giáp, mặc dù không có kích nước áo giáp, nhưng là lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua áo giáp một bộ phận tác dụng tại Hắc Giao yêu đế phía sau lưng nhục thân bên trên, đối với Hắc Giao yêu đế tạo thành bị thương không nhẹ. Ngao, các ngươi đám điên này, khinh người quá đáng, ta liều mạng với các ngươi. Hắc Giao yêu đế đảo tẩu không được còn thụ thương không nhẹ, cũng may tránh thoát Điệp Mộng cái kia muốn mạng một kích, hắn biết chính mình căn bản trốn không thoát, thế là điên cuồng phản kích Ám Hắc Băng Long mấy cái. Vừa rồi bản long liền nói, ngươi không phải người, ngươi còn nói mình là người, đây không phải muốn bị đánh sao? Ám Hắc Băng Long hài hước chào phúng Hắc Giao yêu đế, nhẹ nhõm tránh thoát Hắc Giao yêu đế miệng cắn xé, sau đó múa móng đuốt hướng phía Hắc Giao yêu đế đầu hung hăng chụp được. Phúc. Hắc Giao yêu đế ngẩng đầu lên, hướng về phía Ám Hắc Băng Long phun ra một cái cự đại yêu lực đạn, khoảng cách gần như vậy phát động yêu lực đạn, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hiện nhiên hắn bị bức ép đến mức nóng nảy, liều lĩnh phản kích Ám Hắc Băng Long. Đại hắc xà, như thế hung ác, ta trốn. Ám Hắc Băng Long tốc độ cao nhất tránh né Hắc Giao yêu đế yêu lực đạn, phi thường mạo hiểm tránh né thành công, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn nhục thân lực phòng ngự mặc dù siêu cường, nhưng là chịu không được Hắc Giao đệ thấp yêu lực đạn đánh kích. Giống. Cự Viên yêu đế hét lớn một tiếng, dùng sức toàn lực ôm lấy Hắc Giao yêu đế cái đuôi, không thể để cho Hắc Giao yêu đế tránh ra khỏi đi. bóng đen ám sát. Điệp Mộng công kích lại đến, lần này nàng áp dụng tử sát chủy thủ khoảng cách gần công kích Hắc Giao Yêu Đế đầu, hiển nhiên nàng thừa dịp Hắc Giao Yêu Đế tạm thời không tránh thoát được cự viên yêu đế trói buộc, muốn tốc chiến tốc thắng. Không. Hắc Giao Yêu Đế khỏe mắt liếc qua phát hiện Điệp Mộng đối với đầu của mình triển khai ám sát, hắn biết chính mình khó mà né tránh, lập tức cảm thấy có chút tuyệt vọng, hắn không muốn chết, tại sinh tử lựa chọn nháy mắt, hắn thế mà đầu hàng, ta đầu hàng, đừng đánh nữa, ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục các ngươi. Đầu hàng. Ách. Tần Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến Hắc Giao Yêu Đế thực lực không tệ, thế là mở miệng nói, Điệp Mộng, tạm thời không giết hắn. Phúc. Điệp Mộng xuất thủ quá nhanh, nghe được Tần Thiên thanh âm về sau, nàng đội vàng cải biến một chút phương hướng, mặc dù không có đánh giết Hắc Giao Yêu Đế, nhưng là y nguyên làm Hắc Giao bị thương nặng yêu đế. Ngao. Hắc Giao Yêu Đế bị trọng thương, đầu đều phá bỡ, trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, chính mình cũng hô đầu hàng, thế mà còn bị trọng thương, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi, thế là giống giận, các ngươi quá bắt nạt người, ta đều đầu hàng các ngươi còn muốn giết ta, ép ta tự bạo cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ngao ngao ngao, tức chết ta rồi. Ê. Tần Thiên sắc mặt trở nên cổ quái. Hắn không ngờ đến Điệp Mộng xuất thủ như thế nhanh nhẹn, cũng may Điệp Mộng đã thu tay lại, tại là hướng về phía Hắc Giao Yêu Đế lạnh lùng nói ra, "Hắc Giao Yêu Đế, ngươi đừng oán trách, nếu như không phải bản đế mở miệng, như vậy ngươi hiện tại đã chết, ngươi hẳn là cảm kích ta, mà không nên nổi giận, ngươi cứ nói đi." Cái này, Hắc Giao Yêu Đế toàn bộ đầu lâu đều chảy máu, bộ dáng nhìn phi thường đáng sợ, hắn không cách nào phản bác Tần Thiên, thế là thu liễm nộ khí, áp dụng tận lực ôn hòa ngữ khí nói ra, "Nhân tộc Bạo Đế, ta Hắc Giao bại bởi các ngươi, cũng chịu phục, kẻ thắng làm vua, ta Hắc Giao còn muốn sống sót, nếu như các ngươi cứng rắn muốn giết ta, như vậy ta chỉ có thể tự bạo." Đại Hắc Giả, ngươi đây là đang uy hiếp ta nhị ca cùng chúng ta. Ám Hắc Băng Long đằng đằng sát khí mà nói, ngươi cảm giác cho chúng ta nghĩ muốn giết ngươi, sẽ còn cho ngươi tự bạo cơ hội. Tùy ý ngươi tự bạo, bản Long đi nơi nào tìm ngươi tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Ê! Nghĩ đến có thể trở thành đường thực vật, Hắc Giao Yêu Đế nhịn không được dùng mình một cái, không dám lại nói tự bạo, hướng về phía đang chảy nước miếng Ám Hắc Băng Long, ủ rũ túi đầu thỉnh cầu nói, Long Đế đại nhân, ta vì lần trước mạo phạm ngươi đối với ngươi chân thành nói xin lỗi, mời ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta nguyện ý trở thành của ngươi trung thực dưới tay. Ngươi gọi ta giết hai ta giết kẻ ấy, dù là không địch lại cũng không sẽ phản bội ngươi, có thể chứ? Ngươi chút thực lực ấy xứng làm bản Long thủ hạ sao? Ám Hắc Băng Long khinh bị Hắc Giao Yêu Đế, khinh thường nói, thu ngươi làm thủ hạ, ta không có một chút chỗ tốt, ta dựa vào cái gì muốn thu ngươi? Còn không bằng đưa ngươi nướng lên ăn, còn có thể tăng cường ta một điểm thể chất cùng thực lực. Chỗ tốt? Cho ta ngẫm lại. Hắc Giao Yêu Đế biết chính mình không xuất ra chỗ tốt, khẳng định khó thoát vừa chết, thế là suy nghĩ chính mình có đồ vật gì có thể để đế cấp cường giả tâm động, suy tư một chút, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, nói ra, ta có thể cầm một cái bí mật kinh thiên đổi lấy tính mạng của ta. Bí mật kinh thiên. Không riêng Ám Hắc Băng Long, liền ngay cả Tần Thiên mấy cái đều cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ đến Hắc Giao Yêu Đế còn có thể nắm giữ bí mật kinh thiên, thế là có Ám Hắc Băng Long mở miệng thầm hỏi, nói đi, đến tuột cùng là cái gì bí mật? Tuyệt đối không nên cầm cái phá bí mật lừa gạt chúng ta, bản Long kiên nhẫn có hạn, chỉ cấp ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi không trân quý cái này cái cơ hội, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi thịt nướng ăn. Long Đế, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi. Hắc Giao Yêu Đế biết Ám Hắc Băng Long muốn ăn hắn không phải tùy tiện nói một chút, thế là vẻ mặt thành thật nói ra một cái bí mật kinh thiên, tại thần hải đáy biển một cái địa phương, ta phát hiện một cái tổ rồng. Cái gì? Tổ rồng? Ám Hắc Băng Long kinh ngạc nói, đáy biển tồn tại một cái tổ rồng. Cái tinh cầu này sẽ có tổ rồng. Đại Hắc Xà, ngươi sẽ không gạt chúng ta a? Vẫn là ngươi căn bản không biết hàng, đem một cái hang rắn coi như tổ rồng. Chương 438, Hắc Giao bí mật thiên chân vạn sắc, Hắc Giao Yêu Đế bảo đảm nói, đồng thời nói ra hữu lực chứng cứ, ta xác định kia là một cái tổ rồng. Bởi vì ta tại tổ rồng phía ngoài cùng đạt được một gốc long huyết thảo, nguyên bản ta là một đầu không có bất kỳ cái gì tu vi hắc thủy rắn, phục dụng long huyết thảo, thân thể ta phát sinh dị biến, dần dần chuyển hóa thành một đầu hắc giao. Đáng tiếc, bởi vì một gốc long huyết thảo ẩn chứa tinh hoa còn thiếu rất nhiều, sở dĩ không thành công tiến hóa thành hắc long, về sau ta nhiều lần nếm thử xâm nhập tổ rồng chỗ sâu thu hoạch được càng nhiều long huyết thảo thậm chí cao cấp hơn nghịch lân hoa, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, kém chút chết tại trong tổ rồng. Long huyết thảo, nghịch lân hoa. Ám Hắc Băng Long hồi tưởng lại liên quan tới long tộc bà bối, lại là có long huyết thảo cùng nghịch lân hoa, thế là không sai biệt lắm tin tưởng Hắc Giao, có chút hưng phấn nói, Hắc Giao, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, bản Long Đế liền nói ngươi là một đầu đại hắc xà không có nói sai đâu. Hiện tại ngươi lập tức mang bọn ta đi cái kia tổ rồng, nếu như tổ rồng thật tồn tại, như vậy ta có thể bỏ qua ngươi, như thế nào? Ngươi có thể bỏ qua ta? Cái này. Hắc Giao Yêu Đế ánh mắt liếc nhìn Tần Thiên cùng Điệp Mộng đám người, có chút sợ sệt nhẹ giọng hỏi, các vị đại nhân, Long Đế nói có thể đáp ứng bỏ qua ta, các ngươi sẽ đáp ứng bỏ qua ta sao? Nhiều như vậy lời thừa làm cái gì? Ám Hắc Băng Long quát lạnh, bản Long đáp ứng bỏ qua ngươi, ta nhị ca bọn hắn tự nhiên không có ý kiến, tranh thủ thời gian dẫn đường, lại dày vò khốn khổ, ta liền mất đi kiên nhẫn, nói không chừng muốn từ trên người ngươi gỡ xuống 2 vạn cân thịt trước nướng lên ăn no bụng lại nói. A, Long Đế đại nhân, ta sai rồi, ta vậy thì dẫn đường. Hắc Giao Yêu Đế không dám nhiều lời, chính muốn phi hành, lại phát hiện cái đuôi của mình còn bị cự viên yêu đế ôm, tại là hướng về phía cự viên yêu đế cung kính nói, đại nhân, mời buông ra tay của ngươi. Cự viên yêu đế nhìn một cái Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long, đạt được gật đầu ra hiệu về sau, hắn mới buông lỏng ra hai tay. Hắc Giao Yêu Đế, các loại. Tần Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, ta nghĩ ngươi một vấn đề, tại ngươi trở thành yêu đế về sau, ngươi có không có nếm thử xâm nhập cái kia tổ rồng qua? Trước đó không lâu ta thử qua một lần, Hắc Giao Yêu Đế thành thật trả lời, ta coi là bằng ta thực lực bây giờ có thể xâm nhập tổ rồng, kết quả trong tổ rồng lưu lại thần thú uy áp kém chút đem thân thể ta đè nát, bản thân bị trọng thương ta không dám ở tại thần hải sau dưỡng thương, dù sao thần hải bên trong tồn tại rất nhiều cường đại yêu đế, thế là ta đi tới cái này tên là Bái Nguyệt nhỏ trong đại lục dưỡng thương, kết quả gặp được các vị đại nhân. Ngay cả ngươi cũng sâu không vào được tổ rồng sao? Tần Tiên nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn một chút người một nhà, hướng về phía Ám Hắc Băng Long có chút ngưng trọng nói, tam đệ, nếu như sự tình đúng như Hắc Giao nói đến dạng này, như vậy chúng ta đi chưa hẳn có thể xâm nhập tổ rồng, còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Nhị ca, sự tình không tuyệt đối, chúng ta trước đi nhìn kỹ hăng nói. Ám Hắc Băng Long mãn bất tại hồ nói, chúng ta tương lai không phải là muốn tìm cơ duyên lớn sao? Hiện tại cơ duyên tới, chúng ta đương nhiên phải nắm chắc không phải. Ta lo lắng chính là đại hắc xà thiết kế hố hại chúng ta. Long đế đại nhân, ta làm sao có thể dám hại các vị đại nhân? Đây là tuyệt đối không thể nào. Hắc Giao Yêu Đế dọa đến vội vàng cam đoan, ta chính là chứng minh tốt nhất, tương lai nếu như ta có thể trở thành yêu thần, như vậy ta rất có thể sẽ hướng phía thần long tiến hóa, đương nhiên, còn cần không ít long huyết thảo cùng một chút nghịch lân hoa, nếu như đạt được một điểm chân long máu, như vậy liền hoàn mỹ. Ầm. Giang giáp. Nghe được chân long máu ba chữ, Ám Hắc Băng Long trực tiếp động thủ, hung hăng một bàn tay đánh ra giết Hắc Giao Yêu Đế đầu, đem Hắc Giao Yêu Đế đầu tổn thương càng thêm tổn thương suýt nữa phân liệt ra đến, hắn không có hạ tử thủ, còn muốn lưu lại Hắc Giao Yêu Đế một đầu tàn mệnh dẫn đường đi cái kia tổ rồng. Đại Hắc Xà, ngươi thì tính là cái gì, thế mà treo lên chân long máu chủ ý? Ngươi có phải hay không muốn uống bản long chân long máu? Ám Hắc Băng Long chửi ầm lên, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, kém chút nhịn không được đập nát Hắc Giao Yêu Đế đầu. Ngao ngao ngao, Hắc Giao Yêu Đế đây coi là nhận thai bay bạ gió, tiếng kêu rên liên hồi, nội tâm của hắn bi phẫn vô cùng, cũng không dám phản kích Ám Hắc Băng Long, nguyên vốn cũng không phải là Ám Hắc Băng Long một phương này đối thủ, hiện tại trọng thương hắn càng thêm không phải Ám Hắc Băng Long một phương này đối thủ. Quỷ gào gì? Ngậm miệng. Ám Hắc Băng Long quát lớn, tranh thủ thời gian dẫn đường, nếu không bản Long Đế thật muốn đổ rắn. Tuân mệnh, Long Đế đại nhân, ta vậy thì dẫn đường. Hắc Giao Yêu Đế nhịn xuống kêu thảm, bắt đầu hướng phía thần hải bay đi, đang phi hành quá trình về sau, không ngừng có huyết dịch từ đầu hắn bộ vết thương phiêu tán rơi rụng ra, mùi máu tươi di đầy trời không. Tần Thiên nhìn xem Hắc Giao Yêu Đế thảm trạng, sợ Hắc Giao Yêu Đế chảy hết máu mà chết, có chút không đành lòng, thế là mở miệng gọi lại Hắc Giao Yêu Đế, "Hắc Giao, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi liệu chữa thương, miễn cho ngươi chảy máu quá nhiều mà chết." "Chữa thương?" Hắc Giao Yêu Đế hơi sững sờ về sau, cảm kích nói, "Đa tạ nhân tộc võ đế, ta gọi Tần Thiên." Tần Thiên nói ra chính mình danh tự, hắn hưu tâm thu phục Hắc Giao Yêu Đế, thế là phóng xuất ra cây xanh võ hồn vì Hắc Giao Yêu Đế chữa thương. "Đây là võ hồn, thật thần kỳ võ hồn." Hắc Giao Yêu Đế bắt đầu coi là Tần Thiên phóng thích võ hồn muốn giết mình, kém chút nhịn không được phản kháng. Khi phát hiện cây xanh võ hồn có thể nhanh chóng chữa trị thương thế của mình về sau, hắn lập tức kinh ngạc. Ám Hắc Băng Long, Điềm Động, Bạch Hổ Yêu Đế, Cự Viên Yêu Đế cùng Hỏa Vô Địch không có phản đối Tần Thiên đối với Hắc Giao Yêu Đế chữa thương, bất quá bọn hắn phòng bị Hắc Giao Yêu Đế đột nhiên chạy trốn. Hắc Giao Yêu Đế cảm giác được thương thế của mình nhanh chóng được chữa trị, bị Tần Thiên quyết đoán cho chinh phục, cảm kích nói: "Tần Đế, vạn phần cảm tạ ngài, ngươi yên tâm, ta Hắc Giao tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi cùng Long Đế bao gồm đế. Hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng, tiếp tục dẫn đường đi." Tần Thiên nhàn nhạt trả lời một câu, thu hồi cây xanh võ hồn. "Tuân mệnh, Tần Đế." Hắc Giao Yêu Đế cung kính đáp ứng, thương thế của hắn gần như khỏi hẳn, hành động tự nhiên, nội tâm đối với Tần Thiên kính sợ muốn so đối với Ám Hắc Băng Long kính sợ muốn bao nhiêu không ít. Đế cấp cường giả tốc độ phi hành thật nhanh, bất quá tuyết vực phi thuyền có thể đuổi theo. Tần Thiên tạm thời không có để Hắc Giao Yêu Đế tiến vào tuyết vực phi thuyền, hắn không có hoàn toàn tín nhiệm Hắc Giao Yêu Đế, tự nhiên không dám mạo hiểm để Hắc Giao Yêu Đế tiến vào tuyết vực phi thuyền bên trong. Hắc Giao Yêu Đế không có tiến vào tuyết vực phi thuyền bên trong, Tần Thiên chờ 6 tôn đế cấp cường giả muốn giám sát Hắc Giao Yêu Đế, tự nhiên cũng sẽ không tiến nhập tuyết vực phi thuyền bên trong. Bái Nguyệt Đại Lục so với Thiên Hồng Đại Lục muốn nhỏ rất nhiều, lấy đế cấp cường giả tốc độ phi hành, không có hoa phí quá nhiều đến thần hải. Hắc Giao Yêu Đế không có ngay lập tức tiến vào thần hải nội bộ, sinh sợ làm cho Tần Thiên mấy cái võ hồn, hắn mở miệng nói, "Tần Đế, Long Đế, nơi này khoảng cách tổ rồng hải vực còn rất xa, bằng vào chúng ta tốc độ phi hành, chí ít cần một tháng, không bằng chúng ta bay qua hư không?" "Có thể." Tần Thiên thông khoái gật đầu, yêu cầu nói, "Hắc Giao Yêu Đế, ta hiện tại còn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, nếu như ngươi thực tình thần phục ta, như vậy ngươi cùng ta ký kết một cái linh hồn khế ước như thế nào?" "Ngươi trước không cần phản đối, cùng ta ký kết linh hồn khế ước không phải muốn ngươi làm nô lệ của ta, mà là làm bằng hữu, không nói gạt ngươi, ta tứ đệ Cự Viên Yêu Đế liền cùng ta ký kết linh hồn khế ước, ngươi suy tính một chút, đương nhiên, ngươi có thể tự tuyệt, chỉ cần ngươi thực tình thần phục ta, chúng ta liền sẽ không giết ngươi." Chương 439, Yêu Hỏa Hoa linh hồn khế ước. Hắc Giao Yêu Đế mặc dù chưa từng nghe qua linh hồn khế ước, nhưng là suy đoán linh hồn khế ước đơn phương, thế là lâm vào suy nghĩ, qua một hồi lâu, hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng, "Tần Đế, ngươi có thể nắm giữ nhiều như vậy đế cấp tùy tùng, đủ để chứng minh bất phàm của ngươi, ta đi theo ngươi khẳng định là ta kiếm lời, sở dĩ ta lựa chọn cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước." "Rất tốt, Hắc Giao Yêu Đế, về sau ngươi cùng chúng ta chính là mình người, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta cái đoàn thể này." Tần Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hắc Giao Yêu Đế hoàn thành linh hồn khế ước, đối với nguy hiểm Hắc Giao Yêu Đế thu được tuyệt đối lực khống chế. "Đa tạ Tần Đế thưởng thức." Hắc Giao Yêu Đế biết linh hồn khế ước là cái gì, bất quá hắn không có hối hận, bởi vì hắn cảm thấy Tần Thiên chân thành. "Nhị ca vì sao cùng đại hắc xà ký kết linh hồn khế ước?" Đáng tiếc dừng lại mỹ thực. Ám Hắc Băng Long thầm nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào tất cả đế cấp cường giả bao quát Hắc Giao Yêu Đế trong lỗ tai. "Ê, Hắc Giao yêu đế sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, Long đế, ngươi muốn ăn thịt rắn, quay đầu thủ hạ đi giúp ngươi săn giết các loại yêu xà đến hiếu kính ngươi, có thể chứ?
Ừm, cái này còn tạm được. Hắc Giao, ngươi rất có giác ngộ, bản Long đế sẽ không ăn ngươi.
Ám Hắc Băng Long hơi hài lòng nhẹ gật đầu, biến thân thiếu niên mặc áo đen, thuận tiện dùng tay gạt đi khỏe miệng lưu lại nước bọt.
Tạ Long đế không ăn tri ân.
Hắc Giao yêu đế cung kính mà hài hước trả lời một câu.
Ách, còn có không ăn tri ân.
Ha ha ha.
Ám Hắc Băng Long bị Hắc Giao yêu đế không ăn tri ân cho chọc cười.
Ha ha ha.
Tân Thiên, Bạch Hổ yêu đế, Cự Viên yêu đế cùng Hỏa Vô Địch đều cười ha hả, đối với Hắc Giao yêu đế không nữa bài xích, triệt để không có lý, hoàn toàn xem như người một nhà đối đãi, dù sao Hắc Giao yêu đế trước đó không có đối với Ám Hắc Băng Long tạo thành tính thực chất tổn thương. Toàn bộ tiến vào Tuyết vực phi thuyền, sau đó từ Hắc Giao chỉ đường tốc độ cao nhất tiến về Chân Long xào huyệt. Tân Thiên chỉ lệnh Tuyết vực phi thuyền bay tới, đồng thời mở ra cửa thuyền, sau đó dẫn đầu tiến vào Tuyết vực phi thuyền bên trong. Ám Hắc Băng Long cùng Điệp Mộng bao gồm đế lần lượt tiến vào Tuyết vực phi thuyền. Hắc Giao yêu đế nhìn thấy Tuyết vực phi thuyền tình huống nội bộ, kinh ngạc Tuyết vực phi thuyền bất phàm, còn kinh ngạc Tuyết vực phi thuyền bên trong tồn tại như thế nhiều nhân tộc đại mỹ nữ. Hắc Giao yêu đế tự nhiên hóa thành nam tử trung niên, nếu không hắn không cách nào tiến vào Tuyết vực phi thuyền bên trong, đối với Mộng Tuyết chờ đại mỹ nữ, hắn không dám nhìn nhiều, sinh sợ làm cho Tần Thiên hiểu nhầm, bởi vì hắn phát hiện Mộng Tuyết chờ nữ tử nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn ngập hoặc nhiều hoặc ít yêu thương. Đây là Hắc Giao yêu đế, về sau Hắc Giao yêu đế chính là chính chúng ta người. Tần Thiên vì Mộng Tuyết đám người đơn giản giới thiệu một chút Hắc Giao yêu đế, sau đó hướng về phía Hắc Giao yêu đế nói ra, Hắc Giao, ngươi chỉ đường là được, Tuyết vực phi thuyền có thể nghe hiểu ngươi. A,
tốt. Hắc Giao yêu đế lấy làm kinh hãi, sau đó bắt đầu vì Tuyết vực phi thuyền chỉ đường. Tuyết vực phi thuyền biết được Chân Long xảo huyệt chỗ đại khái hải vực về sau, bay qua hư không mà đi. Sau năm ngày, Tuyết vực phi thuyền đến Chân Long xảo huyệt chỗ hải vực trên không, chờ đợi Tần Thiên chỉ lệnh. Tiểu Tuyết trực tiếp chui vào Tần Hải, ở cạnh gần Chân Long xảo huyệt về sau đó dừng lại. Tần Thiên đối với Tuyết vực phi thuyền hạ đạt chỉ lệnh, hắn dự định tại có sinh mạng thời điểm nguy hiểm, đám người lập tức cưỡi Tuyết vực phi thuyền ngay lập tức bỏ chạy.
Tuân mệnh, chủ nhân.
Tuyết vực phi thuyền tiềm nhập Thần Hải trong nước, tốc độ không phải rất nhanh, tại Hắc Giao yêu đế chỉ đạo dưới, không ngừng lặn xuống đồng thời thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng, tại một canh giờ sau, rốt cục tìm đến lúc đó. Ám Hắc Băng Long liếc nhìn một chút đen kịt đáy biển, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, đừng nói chi là Chân Long xảo huyệt, tại là hướng về phía Hắc Giao yêu đế, không có hảo ý hỏi, ta nói, Lao Hắc à, ngươi cái này dẫn đường tựa hồ không đáng tin cậy à, nơi nào có cái gì Chân Long xảo huyệt? Có phải hay không từ đầu đến cuối cùng, ngươi cũng tại lựa phỉnh chúng ta?
Long đế, ta không có lựa gạt mọi người.
Hắc Giao yêu đế lau một vệt mồ hôi lạnh, đội vàng giải thích nói, Chân Long xảo huyệt tại đáy biển mặt đất nội bộ chỗ sâu, cần từ một đầu ẩn tàng đáy biển khe hở tiến vào, mới có thể đến Chân Long xảo huyệt nhập khẩu.
Đáy biển phía dưới,
đáy biển khe hở. Ám Hắc Băng Long nhìn xem Hắc Giao yêu đế hai mắt, tựa hồ không giống dáng vẻ nói láo, thế là truyền âm cho Tần Thiên, do hỏi, nhị ca, ngươi tin tưởng Hắc Giao sao? Phải chăng đi theo Hắc Giao tiến vào đầu kia còn chưa phát hiện màu lót đen khe hở?
Tam đệ, ta cảm thấy Hắc Giao không có nói láo.
Tần Thiên truyền âm đáp lại Ám Hắc Băng Long, đợi chút nữa ngươi, ta, Bạch Hổ lão ca cùng Điệp Mộng đi theo Hắc Giao yêu đế đi tìm Chân Long xảo huyệt, lưu lại tứ đệ cùng Hỏa Vô Địch ở bên ngoài bảo hộ Mộng Tuyết các nàng, đồng thời phụ trách tiếp ứng chúng ta.
Ừm, an bài như vậy hợp lý.
Ám Hắc Băng Long đồng ý Tần Thiên an bài, thế là mở miệng hướng về phía Hắc Giao yêu đế nói, lão hắc, đợi chút nữa ta nhị ca, Bạch Hổ lão ca cùng Điệp Mộng tỷ tỷ cùng ngươi tiến vào đáy biển khe hở, hy vọng ngươi muốn nói đùa chúng ta, dù sao người cùng chúng ta đã là người một nhà.
Long đế, ngươi yên tâm đi, ta cùng Tần đế ký kết linh hồn khế ước, đối với các ngươi tuyệt đối trung thành.
Hắc Giao yêu đế chứng trạc đàng hoàng trả lời. Hỏa Vô Địch cùng Cự Viên yêu đế nghe Ám Hắc Băng Long, trăm miệng một lời mở miệng nói, tam ca, chúng ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào đáy biển khe hở.
Không được, đây là nhị ca an bài.
Ám Hắc Băng Long cự tuyệt nói, không tin, các ngươi có thể hỏi một chút nhị ca.
Tam đệ, Hỏa Vô Địch, các ngươi lưu lại bảo hộ đại ca cùng Mộng Tuyết bọn hắn. Tần Thiên mở miệng thận trọng nói, mặt khác, các ngươi còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ liền là phụ trách tiếp ứng ta, hiểu ý của ta không?
Cái này,
tốt ta.
Nghe được Tần Thiên, Hỏa Vô Địch cùng Cự Viên yêu đế không cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bất quá bọn hắn biết chính mình trách nhiệm không nhỏ, thế là không có mãnh liệt yêu cầu cùng một chỗ tiến vào không biết đáy biển khe hở. Mộng Tuyết lo lắng Tần Thiên đám người gặp nguy hiểm, nhưng mà nàng không thể ngăn cản Tần Thiên đám người thám hiểm, thế là chỉ có thể dặn dò, Tần Thiên, ta biết không ngăn cản được các ngươi đi thám hiểm, sở dĩ chỉ có thể căn dặn các ngươi phải tận lực cẩn thận một chút, không có được đồ vật không muốn cưỡng cầu, biết sao?
Mộng Tuyết, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực.
Tần Thiên ôn nhu trả lời, đồng thời trước mặt mọi người kéo Mộng Tuyết hai tay, ám chỉ Mộng Tuyết an tâm.
Hoa, mau nhìn, nhị ca nhị tẩu lại tú ân ái.
Ám Hắc Băng Long lại quỷ kêu lên, hắn hiện tại là thiếu niên mặc áo đen bộ dáng, biểu lộ phi thường lịnh ngậm, lại làm cho người sinh không nổi một tia chán ghét cảm giác. Tần Thiên đã thành thói quen Hắc Ám Băng Lanh trêu chọc, hắn tự nhiên buông lỏng ra Mộng Tuyết tay, ánh mắt nhìn về phía Ám Hắc Băng Long, phản trêu chọc nói, tam đệ, ngươi hiện tại đã biến thành hình người, hoàn toàn có thể tìm cái nhân tộc mỹ nữ nói chuyện yêu đương, đến lúc đó, ngươi cũng có thể tại trước mặt chúng ta tú ân ái, ngươi cứ nói đi.
Cái này,
nghe Tần Thiên trêu chọc lời nói, Ám Hắc Băng Long theo bản năng nhìn về phía Tô Tử, phát hiện Tô Tử vừa bật ánh mắt nhìn sang, cả hai ánh mắt lập tức đối mặt, mơ hồ trong đó có tình yêu hỏa hòa bắn ra, hai người nháy mắt sửng sốt.
A,
có chút ý tứ, Độc Cô Thí Thiên cùng Tô Tử giữa hai người tựa hồ va chạm ra yêu hỏa hòa, ha ha. đám người phát hiện Độc Cô Thí Tiên cùng Tô Tử ánh mắt cùng thần sắc khác thường sắc, khóe miệng nhao nhao lộ ra hiểu ý cười. Chương 440, đáy biển khe hở nếu như trước kia ám hắc băng long cùng Tô Tử không thích hợp, như vậy hiện tại ám hắc băng long cùng Tô Tử phi thường thích hợp, dù sao ám hắc băng long hiện tại một thiếu niên 15-16 tuổi bộ dáng, mà Tô Tử tuổi tác không đến 20 tuổi. Ai nha, Tô Tử dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt so với ám hắc băng long mỏng nhiều lắm, nàng rất vui vẻ cảm giác bầu không khí không đúng, thế là tỉnh táo lại, lập tức thẹn thùng thấp thong xuống mặt, tinh xảo gương mặt xinh đẹp đỏ rực, hiểu diễm bức át, trông rất đẹp mắt. Thật đẹp. Cuối cùng, ám hắc băng long Độc Cô Thí Thiên bị Tô Tử thẹn thùng bộ dáng cho mê say, không kìm lòng nổi khen, thậm chí theo bản năng nuốt nước miếng, hận không thể đem Tô Tử ôm vào trong ngực hảo hảo gặm cắn một phen. Tam đệ cái bộ dáng này, thế mà còn nuốt nước miếng. Tần Thiên cùng Trương Duyệt hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút xấu hổ, nào có nhìn mỹ nữ giống như nhìn một khối thịt nướng đồng dạng nuốt nước miếng. Bạch Hổ Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế chờ nam nhân toàn bộ buồn cười nhìn chăm chú ám hắc băng long, lại không có phát ra tiếng cười, chỉ là an tĩnh thưởng thức. Cái này, ám hắc băng long thật đúng là một đầu tiểu sắc long a, thế mà ngay trước mặt mọi người nuốt nước miếng, đây không phải muốn hù đến Tô Tử. Mộc Tuyết, Tần Song cùng Tô Lan chờ trong nữ nhân tâm nhau nhau cảm thấy có chút bó tay rồi, sắc mặt có chút phím hồng, hiển nhiên các nàng đều cảm thấy có chút thẹn thùng, theo bản năng nhìn phía các nàng thích nam nhân Tần Thiên. Vì không cho ám hắc băng long tiếp tục mất mặt, Tần Thiên truyền âm nhắc nhở ám hắc băng long, "Tam đệ, ngươi nhìn xem Tô Tử, không cần đến nuốt nước miếng a." A. Ám hắc băng long tỉnh táo lại, phát hiện đám người ánh mắt khác thường cùng mỉm cười thân sắc, lập tức cảm thấy một điểm thật không tiện, bất quá hắn ra mặt cuối cùng dày vô địch, nói sang chuyện khác, bụng lại nói bụng, "Chúng ta tranh thủ thời gian làm việc nhỏ, chờ đợi bắt mấy đầu biển cả rắn nướng lên ăn." Đói bụng rồi. Ha ha ha. Đám người hơi sững sờ về sau, biết ám hắc băng long tại che giấu bối rối của mình chi tình, nhịn không được bộc phát cười to. "Tiểu Tuyết, mở ra cửa thuyền, chúng ta sắp đi ra ngoài." Tần Tiên chỉ lệnh Tuyết vượt phi thuyền, sau đó ra hiệu ám hắc băng long, Điềm Mộng, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế ra Tuyết vượt phi thuyền. Tuyết vượt phi thuyền phi thường thần kỳ, dù là trong nước mở ra cửa thuyền, đều có thể ngăn cản nước rót vào tiền đến, nếu không Mộng Tuyết bọn người sẽ trở thành nước sũng. Tần Tiên cùng Tứ Đại Yêu Đế thân là đế cấp cường giả, mặt ngoài thân thể toàn bộ có hộ thể năng lượng, không sợ to lớn thủy áp, tự nhiên cũng không sợ ướt đẫm quần áo. "Các vị, xin mời đi theo ta." Hắc Giao Yêu Đế nói một tiếng Tần Tiên chờ, sau đó hướng về một phương hướng, tiếp tục đáy biển lặn hạ mà đi. Tần Thiên cùng Mộng Tuyết đám người vận chuyển thị lực nhìn một cái bị cây rong, san hô cùng các loại sống dưới nước thực vật bao trùm đáy biển, không chút do dự, đi theo Hắc Giao Yêu Đế mà đi. Đế cấp cường giả thị lực siêu cường, thêm bên trên sử dụng năng lượng gia trì hai mắt, có thể tại đen kịt địa phương thấy rõ nhất định phạm vi cảnh tượng, nếu không Tần Thiên bọn người ở tại đen kịt đáy biển cùng mù lòa không hề khác gì nhau, nói thế nào thám hiểm chân long xảo huyệt. Lúc này, Tần Thiên đám người chỗ đáy biển khoảng cách mặt biển có hơn 2 vạn trượng sâu, tại cái này chiều sâu, thủy áp đủ để đè nát võ vương thân thể, bên ngoài tia sáng cũng khó có thể chiếu vào. Bất quá đáy biển bên trong vẫn còn có chút yếu ớt ánh sáng, những này sáng ngời bắt nguồn từ những phát sáng kia động thực vật, cái này khiến Tần Thiên đám người ánh mắt sẽ càng xa một chút. Tìm được, đáy biển khe hở ở đây. Dựa vào ký ức, Hắc Giao Yêu Đế tìm được đầu kia cũng coi là quen biết đáy biển khe hở, hắn ở tại đáy biển khe hở trước mặt, chờ đợi Tần Thiên đám người dò xét cùng quyết định. Thật là có đầu đáy biển khe hở, đồng thời đáy biển khe hở vẫn còn lớn. Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn lệch trời một thật lớn đáy biển khe hở, hơi hơi giật mình một chút, như thế lớn đáy biển khe hở, coi như một đầu cự long đều có thể đi vào, xem ra nơi này coi là thật bất phàm a. Tần Đế, hiện tại chúng ta phải chăng tiến vào đáy biển khe hở bên trong? Hắc Giao Yêu Đế hướng Tần Thiên xin chỉ thị, tính mạng của hắn hoàn toàn bị Tần Thiên trường khống, tự nhiên vì Tần Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Thiên cùng Điệp Mộng chờ nhau nhau liếc nhau, đạt được Điệp Mộng đám người sau khi gật đầu, hắn hướng về phía Hắc Giao Yêu Đế gật đầu, nói: "Hắc Giao, tiếp tục dẫn đường đi, chúng ta hiện tại liền tiến vào đáy biển khe hở." "Đúng, đáy biển khe hở ẩn chứa nguy hiểm không?" "Về Tần Đế, có lẽ là thời gian quá xa xưa nguyên nhân, đáy biển khe hở đến chân long xảo huyệt đoạn này thông đạo đều là an toàn, chúng ta có thể yên tâm xuyên qua." Hắc Giao Yêu Đế trả lời Tần Thiên, sau đó cái thứ nhất tiến vào đáy biển khe hở bên trong. Tần Thiên chờ bốn cái tin tưởng Hắc Giao Yêu Đế, dù sao Hắc Giao Yêu Đế tính mạng bị Tần Thiên nắm trong tay, trừ phi Hắc Giao Yêu Đế không muốn mệnh, muốn cùng Tần Thiên bốn cái đồng quy vu tận, coi là chuyện khác. Đáy biển khe hở bên trong thông đạo cực kỳ dài, không sai biệt lắm có ngàn trượng, để Tần Thiên đám người có loại hướng phía địa ngục mà đi cảm giác đè nén cùng cảm giác quỷ dị. Cũng may Tần Thiên mấy cái đều là đế cấp cường giả, thực lực cường đại không nói, trong lòng tố chất cũng rất mạnh, sẽ không bị cảm giác đè nén cùng cảm giác quỷ dị dọa cho hù đến. A. Khi xuyên qua đáy biển khe hở về sau, Tần Thiên mấy cái phát hiện mình tiến vào một cái cự đại không gian dưới đất bên trong, lập tức có loại có động thiên khác cảm giác. Ám hắc băng long chỉ đối với chân long xảo huyệt cảm thấy hứng thú, ánh mắt của hắn liếc nhìn to lớn không gian dưới đất, không có phát hiện chân long xảo huyệt, tại là hướng về phía Hắc Giao Yêu Đế hỏi: "Lão hắc, chân long xảo huyệt ở đâu? Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi, đừng lãng phí thời gian." "Long đế, chân long xảo huyệt tại đối diện trên vách đá, ngươi tạm thời không có phát hiện, trừ bởi vì khoảng cách quá xa, mà khắc chân long xảo huyệt nhập khẩu phụ cận nắm giữ thần kỳ mà không có nguy hiểm chướng nhãn pháp, các ngươi theo ta chậm rãi qua đi liền biết." "Ồ, có chút ý tứ." Ám hắc băng long hiếu kỳ nhìn về phía đối diện vách đá, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, thế là cùng Tần Tiên liếc nhau, truyền âm nói: "Nhị ca, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, không cần lật thuyền trong mương." "Ừm, đều cẩn thận một chút." Tần Tiên truyền âm đáp lại ám hắc băng long, hắn mặc dù cùng Hắc Giao Yêu Đế ký kết linh hồn khế ước, nhưng là còn không thể hoàn toàn tín nhiệm Hắc Giao Yêu Đế, trời mới biết Hắc Giao Yêu Đế có thể hay không cùng chính mình liều mạng. Bạch Hổ yêu đế cùng Điệp Mộng đều là người thông minh, không cần Tần Thiên nhắc nhở, bọn họ cũng đều biết chính mình phải giữ độ cao cảnh giác, để phòng không biết nguy cơ đột nhiên bộc phát. Hắc Giao yêu đế ở phía trước dẫn đường, trong lòng của hắn có chút khẩn trương, đối với Chân Long Xảo Huyệt đã yêu lại sợ, là Chân Long Xảo Huyệt đặt vững hắn trở thành yêu đế cơ sở, nhưng mà hắn kém chút chết tại Chân Long Xảo Huyệt nguy cơ phía dưới. Cái này không gian dưới đất sâu không thấy đáy, dài ước chừng 5 vạn trượng, độ rộng không phải rất lớn, chỉ có ước chừng 2 vạn trượng dạng, dù là Tần Thiên đám người tốc độ đi tới rất chậm, Tần Thiên mấy người cũng rất nhanh tới gần đối diện vách đá. A, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chướng nhãn pháp? Cái này tựa hồ là một đạo vô hình vô sắc năng lượng bình chứng a. Thật thần kỳ. Chính tiến lên Tần Thiên, đột nhiên lòng có cảm giác chính mình xuyên qua một đạo vô hình vô sắc bình chướng, ánh mắt của hắn liếc nhìn bình chướng phía sau vách đá, phát hiện trên vách đá tồn tại một cái cự đại hang động. Ám Hắc Băng Long không có đi quản cái gì vô hình bình chướng, hắn thấy được to lớn hang động, lập tức hỏi Hắc Giao yêu đế, "Lão Hắc, phía trước cái kia cái huyệt động chính là trong miệng ngươi Chân Long Xảo Huyệt? Cảm giác không có cái gì đặc biệt a?" Chương 441, Chân Long Xảo Huyệt hồi Long Đế, đó chính là Chân Long Xảo Huyệt cửa vào. Hắc Giao yêu đế thành thật trả lời, từ bên ngoài nhìn không ra cái kia là Chân Long Xảo Huyệt, coi là chỉ là cái bình thường hang đá. Thế nhưng là tiến vào bên trong về phía sau, ngươi sẽ cảm giác rất khác nhau. Thật sao? Ám Hắc Băng Long có chút không tin, ánh mắt đảo qua Điệp Mộng cùng Bạch Hổ yêu đế, cuối cùng cùng Tần Thiên ánh mắt đối mặt, hỏi: "Nhị ca, dựa vào kinh nghiệm của ngươi, ngươi từ bên ngoài đó có thể thấy được cái kia hang đá có cái gì bất phàm sao?" Tần Thiên đang đánh giá hang đá miệng, nghe được Ám Hắc Băng Long, hắn nghĩ, thận trọng hồi đáp: "Từ hang đá bên ngoài nhìn không ra cái gì đến, bất quá, ta mơ hồ cảm thấy một loại khiến người ta run sợ khí thế, không biết ngươi có không có loại cảm giác này?" Tần Thiên, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy một loại khiến người ta run sợ khí thế. Điệp Mộng mở miệng nói, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ nghiêm túc. Cái này hang đá phía sau không đơn giản a, khả năng thật là Chân Long Xảo Huyệt. Bạch Hổ yêu đế huyết mạch có chút phản cổ, cảm giác lực trời sinh cường đại. Đã các ngươi đều như thế cảm giác, như vậy ta cũng tin tưởng. Ám Hắc Băng Long ánh mắt nhìn phía Hắc Giao yêu đế, yêu cầu nói, lão Hắc, vẫn là từ ngươi dẫn đường, chúng ta đi theo sau lưng ngươi tiến vào Chân Long Xảo Huyệt. Long đế, ta không dám xâm nhập Chân Long Xảo Huyệt, nếu không ta bị Chân Long trong Xảo Huyệt sát cơ cho miểu sát. Hắc Giao yêu đế trên mặt ẩn chứa ý sợ hãi không phải giả vờ, mà là phát đến nội tâm. Không vào hang quặng, làm sao bắt được con? Ám Hắc Băng Long cổ vũ Hắc Giao yêu đế, lão Hắc, muốn trở thành yêu thần thậm chí chân long, ngươi không mạo hiểm, làm sao có thể? Yên tâm đi, mang bọn ta đi vào, chúng ta chậm rãi tiến, nhìn xem có thể hay không có cơ hội tìm được chân long trong xảo huyệt thần vật. Cái này, tốt a. Hắc Giao yêu đế do dự một chút, nghĩ tới tương lai huy hoàng, cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng, đồng thời lập tức hành động. Nhị ca, Bạch Hổ lão ca, Điệp Mộng tỷ tỷ, chúng ta đuổi theo. Ám Hắc Băng Long nói một tiếng Tần Thiên ba cái, hắn dẫn đầu đi theo Hắc Giao yêu đế chậm chạp tiến vào hang đá nhập khẩu. Tần Thiên, Bạch Hổ yêu đế cùng Điệp Mộng nhìn chăm chú một chút, theo sát Ám Hắc Băng Long tiến vào hang đá nhập khẩu, xác thực nói là Chân Long Xảo Huyệt nhập khẩu. Nước biển bị lực vô hình ngăn cản tại ngoài động, loại kia tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng rõ ràng cùng mãnh liệt. Tiến vào hang đá nhập khẩu, Tần Thiên phát hiện hang đá trong thông đạo không có nước biển, đồng thời loại kia tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Thần Long khí tức. Ám Hắc Băng Long thân là Long tộc, đối với từ sơn động chỗ sâu đập vào mặt một tia khí tức phi thường mẫn cảm, hắn lấy làm kinh hãi. Phán đoán nói, này sơn động chỗ sâu tựa hồ thật lưu lại thần long khí tức, hơn nữa còn là phi thường cổ xưa thần long khí tức, xem ra đây thật là một cái Chân Long Xảo Huyệt, hơn nữa là bị vứt bỏ Chân Long Xảo Huyệt, kỳ quái là, cái địa phương quỷ quái này có cái gì đáng được thần long ở đây thiết lập một cái xảo huyệt? Địa phương quỷ quái. Tần Thiên cảm thấy xấu hổ, phản bác, tam đệ, Tử Vi Tinh truyền thuyết là đế tinh, hiện tại đại thế tức sắp giáng lâm tại Tử Vi Tinh, ngươi không nên xem thường Tử Vi Tinh bất kỳ địa phương nào, huống chi là Tử Vi Tinh sâu dưới lòng đất, nói không chừng ẩn chứa kinh thiên đồ vật, ngươi cứ nói đi. Cái này Ám Hắc Băng Long có chút không phản bắt được, nghĩ, đồng ý nói, nhị ca, ngươi nói rất đúng, ta không thể đánh giá thấp Tử Vi Tinh bất kỳ chỗ nào, nói không chừng một cái nhìn như bình thường địa phương ẩn chứa tuyệt thế thần vận, xem chúng ta có không có vận tốt như vậy. Đi thôi, nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì. A, Tần Thiên khép cười một tiếng, không nữa nói chuyện với Ám Hắc Băng Long, tiếp tục hướng phía hang động thông đạo xâm nhập Chân Long Xảo Huyệt. Hắc Giao yêu đế y nguyên đi ở trước nhất, bất quá cước bộ của hắn càng ngày càng chậm, bảo trì độ cao cảnh giác, bởi vì hắn biết lập tức liền muốn đi vào uy hiếp khu vực, đương nhiên những long huyết thảo kia cùng lịch lân hoa đều đang uy hiếp khu vực chỗ sâu, đến mức Chân Long Xảo Huyệt tận cùng bên trong nhất có cái gì, hắn không nhìn thấy, cũng không thể nào biết. Dừng lại. Khi trong thạch động rộng mở trong sáng thời điểm, Hắc Giao yêu đế ra hiệu Ám Hắc Băng Long cùng Tần Thiên chờ bốn cái dừng bước lại, trong ngón tay nhỏ giọng nói ra, các ngươi nhìn bên trong, trên tảng đá mọc ra một chút huyết hồng sắc cỏ nhỏ cùng lam tử sắc tiểu hoa, chính là long huyết thảo cùng lịch lân hoa. Đến mức Chân Long Xảo Huyệt chân thực vị trí, ta không cách nào thấy rõ, bên trong không biết sâu bao nhiêu, thậm chí bị sương mù rực rỡ cho che đậy. Ám Hắc Băng Long ánh mắt như điện, hướng phía bên trong quét tới, quả nhiên thấy chút ít long huyết thảo cùng cực ít lượng nghịch lân hoa, lập tức có chút kích động, hô hấp vội vàng mà nói, nếu như ta đạt được bên trong tất cả long huyết thảo cùng nghịch lân hoa, như vậy ta có thể thông qua hấp thu cổ xưa thần long tiền bối để lại tinh túy, nhanh chóng tu luyện tới thiên thần cảnh thần long, thậm chí có thể trở thành thần tướng cảnh thần long. Nhìn xem Ám Hắc Băng Long kích động bộ dáng, Tần Thiên kịp thời mở miệng, tam đệ, không nên vọng động, đã ngươi đều cảm giác được đây là cổ xưa thần long xảo huyệt, như vậy ngàn vạn không thể làm loạn, Hắc Giao thực lực không kém đều kém chút vấn mệnh, ngươi cũng phải bước vàng. Nhị ca, ta biết, bằng không thì ta đã sớm xuống tới. Ám Hắc Băng Long đáp lại nói, ta ngẫm lại có biện pháp nào đạt được Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa.
Các ngươi cũng cùng một chỗ nghĩ biện pháp, bởi vì Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa đối với các ngươi đều có đại tác dụng.
Điệp Mộng đối với Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa khao khát độ không thể so Ám Hắc Băng Long ít hơn bao nhiêu, bởi vì nàng nắm giữ bán thần thân thể, tu vi lại bị cắm ở võ đế cảnh thượng vị đỉnh phong, cho nên nàng bức thiết hy vọng tu vi tiến thêm một bước, từ đó chứng đạo võ thần.
Long Huyết Thảo ẩn chứa thần huyết mạch của rồng chi lực mạnh mẽ, mà Lịch Lân Hoa ẩn chứa thần long linh hồn chi lực mạnh mẽ, khẳng định đối chứng đạo võ thần nắm giữ tác dụng nhất định, có lẽ một gốc Long Huyết Thảo hoặc là một đoán Lịch Lân Hoa hiệu quả không đủ, nhưng là rất nhiều Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa hợp lại cùng nhau hiệu quả khẳng định rất lớn.
Long tộc là tối cao đẳng sinh linh một trong, mà thần long là trong Long tộc cường giả, huyết mạch của bọn hắn cùng linh hồn đều vô cùng cường đại, khẳng định nhận chứa cao cấp trật tự thần liên cùng pháp tắc mạnh mẽ. Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa cùng thần long huyết mạch cùng thần long linh hồn có quan hệ, bao nhiêu ẩn chứa trật tự thần liên cùng pháp tắc mạnh mẽ.
Võ giả chứng đạo võ thần, trừ cường độ thân thể đạt tới thần thể, còn cần linh hồn đạt tới thần cảnh, mà thần giới cùng võ giả cảm ngộ thiên đạo độ cao cùng chiều sâu có quan hệ trực tiếp, thiên đạo bao quát trật tự thần liên cùng pháp tắc mạnh mẽ, ẩn tàng võ đế đạt được Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa là cơ duyên to lớn.
Điệp Mộng muốn có được một chút Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa, dựa vào Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa, rất có thể chứng đạo võ thần thành công, thế là nàng suy nghĩ biện pháp khả thi, đột nhiên nàng đầu linh quang lóe lên, thốt ra, "Thần Tiên, ngươi nói ta có thể sử dụng vũ khí đi ngắt lấy Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa sao? Dù sao vũ khí là tử vật, có lẽ có thể tiến vào chân long xào huyệt khu vực nguy hiểm, ngươi cảm thấy thế nào?"
Cái này,
Tần Tiên suy tư một chút, có chút nghiêm túc nói, "Điềm Mộng, ngươi ý nghĩ này xác suất thành công rất thấp, ta lo lắng chân long xào huyệt lưu lại thần uy sẽ hư hao của ngươi thanh khí, thậm chí sẽ lan đến gần ngươi, sở dĩ ngươi không có thể tùy ý mạo hiểm."
"Không thử một chút làm sao biết?"
"A, ngươi..."
Điềm Mộng nghĩ phải mạo hiểm thử một lần, lại bị Tần Tiên bắt dừng tay, không khỏi thân thể mềm mại cứng đờ, ánh mắt thẹn thùng nhìn chăm chú Tần Tiên, giờ khắc này nàng từ Tần Tiên tay ấm, cảm thấy Tần Thiên đối với sự quan tâm của nàng.
Chương 442, hung hiểm vô cùng cụ cụ, Tần Thiên buông lòng ra Điệp Mộng thủ đoạn, giải thích nói, "Điệp Mộng, ngươi không nên nghĩ nhiều, ta chỉ là sợ ngươi tìm cái chết vô nghĩa, dù sao ngươi là bằng hữu của ta."
Điệp Mộng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú Tần Thiên, dùng trêu chọc tính ngữ hỏi, "Quan tâm ta, vì sao không thừa nhận?"
"Cái này..."
Tần Thiên biểu lộ cứng đờ, nghĩ nghĩ, giải thích nói, "Quan tâm ngươi rất bình thường à, giữa bằng hữu quan tâm có cái gì kỳ quái?
Chỉ là bằng hữu sao?"
"Ha ha."
Điệp Mộng nhuyễn miệng cười, lập tức đẹp đến mức tận cùng, nàng nhìn thấy Tần Tiên trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, biết Tần Tiên nội tâm kỳ thật có vị trí của mình, nếu không Tần Tiên mặt đối với mình nhất định phi thường bình tĩnh.
"Đúng a, chỉ là bằng hữu."
Tần Tiên chứng chặt đàng hoàng nói, lúc này hắn nhất định phải mặt ngoài thái độ, nếu không Điệp Mộng dây dưa với hắn không rõ liền phiền toái.
"Ta nói nhị ca, Điệp Mộng tỷ tỷ, các ngươi nói chuyện yêu đương có thể hay không chuyển sang nơi khác?"
Ám Hắc Băng Long bất thình lình mở miệng trêu chọc nói, "Không bằng các ngươi đi trước bên ngoài, chúng ta ở đây các loại."
"Hắc hắc,
hắc cái đầu của ngươi."
Tần Tiên tức giận, trừng Ám Hắc Băng Long một chút, ám chỉ Ám Hắc Băng Long không nên nói lung tung.
"A ha ha."
Bạch Hổ Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế nhịn không được cười ha ha, bọn hắn nhìn ra Tần Tiên cùng Điệp Mộng đôi nam nữ này tình cảm phi thường vi diệu.
Trước làm chính sự, Tần Tiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt tiếp tục nhìn phía chân long xào huyệt bên trong, trong đầu suy nghĩ biện pháp khả thi.
Ám Hắc Băng Long không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, có chừng có mực, hắn khát vọng đạt được Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa, càng nghĩ đến hơn đến chân long trong xào huyệt cổ xưa thần long lưu lại bà bối, so như thần khí, so như thần long truyền thừa cái gì.
Ám Hắc Băng Long ánh mắt đảo qua mặt mang ý cười Hắc Giao Yêu Đế, thế là giống như cười mà không phải cười mà nói, "Lão Hắc, ngươi nói ngươi đã từng tiến vào chân long xào huyệt chỗ sâu, không bằng từ ngươi tiến vào thử một chút."
"A."
Hắc Giao Yêu Đế tiếu dung sơ cứng, nội tâm giật mình kêu lên, vẻ mặt đau khổ nói, "Long Đế, ngươi đây là để ta tiến đi chịu chết ta, ta nào dám tiến vào chân long xào huyệt chỗ sâu, bất quá là mạo hiểm tiến vào mấy bước, kết quả kém chút chết rồi."
"Như thế không có lá gan."
Ám Hắc Băng Long không vui nói, "Còn nói thể sống chết hiệu chung chúng ta, hiện tại là ngươi biểu hiện tốt cơ hội à, ngươi cứ nói đi."
"Cái này..."
Hắc Giao Yêu Đế mặt đen như than, nội tâm của hắn là kháng cự, thế nhưng là hắn không cảm giác vi phạm Ám Hắc Băng Long ý nguyện, thế là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, hy vọng Tần Thiên vì chính mình mở miệng nói chuyện.
"Tam đệ, không nên làm khó Hắc Giao Yêu Đế."
Tần Thiên mở miệng, "Hắc Giao Yêu Đế hiện tại là chính chúng ta người, tại sao có thể để Hắc Giao Yêu Đế đi bước lên nguy hiểm tính mạng? Chúng ta ngẫm lại biện pháp khác đi."
"Tạ ơn Tần Đế lý giải."
Hắc Giao Yêu Đế cảm kích nói, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp, gấp vội bằng nói, "Tần Đế, Long Đế, Bạch Hổ Yêu Đế, Điệp Đế, ta nghĩ đến một cái biện pháp, kia chính là ta đi thần hải bắt một chút nhỏ hải thú tiến đến, để nhỏ hải thú nếm thử tiến vào chân long trong xào huyệt, nếu như nhỏ hải thú không có chuyện, như vậy chúng ta liền phát đạt."
"Nhỏ hải thú?"
Ám Hắc Băng Long hơi sững sờ, lập tức thúc giục nói, "Lão Hắc, nhanh đi, bắt mấy trăm con nhỏ hải thú đến, nhất định phải biết đi đường cái chủng loại kia a, ngươi không cần bắt mấy con cá trở về a."
"Tốt, ta đi."
Hắc Giao Yêu Đế lập tức hành động, chỉ cần không cho hắn tiến vào chân long xào huyệt đi là được, dù là bắt một vạn đầu hải thú đều được.
Tần Thiên không có ngăn cản Hắc Giao Yêu Đế đi bắt nhỏ hải thú, hiện tại không nghĩ tới biện pháp khác, dùng nhỏ hải thú thử một chút không sao.
"Ta trở về."
Đặt mang theo ước chừng nửa canh giờ, Hắc Giao Yêu Đế trở về, hắn thế mà dùng một cây siêu trường dây thừng cột một nhóm lớn các loại loài bò sát nhỏ hải thú, những này nhỏ hải thú thực lực mạnh nhất bất quá yêu vương cảnh bị Hắc Giao Yêu Đế nhẹ nhõm bắt được.
"Nhiều như vậy nhỏ hải thú?"
Nhìn xem vượt qua còn sống trăm đầu nhỏ hải thú, Ám Hắc Băng Long lấy làm kinh hãi,
sau đó hài lòng mà nói, lao hát, làm rất tốt, tranh thủ thời gian ném mấy đầu nhỏ hải thú tiến vào chân long xào huyệt chỗ sâu, thử một chút nguy hiểm cỡ nào. Là, Long đế. Hát giao yêu đế lập tức làm theo, từ hải thú chui lên gỡ xuống bốn đầu nội tâm đã tuyệt vọng đến cơ hồ sụp đổ nhỏ hải thú, tàn nhẫn ném vào chân long xào huyệt khu vực nguy hiểm, nghĩ đến biết nhỏ hải thú có thể hay không chết bất đắc kỳ tử. Ầm 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 ầm. Bốn đầu bị hát giao yêu đế ném vào chân long xào huyệt nhỏ hải thú thân ở không trung còn không có rơi xuống đất, thân thể của bọn chúng nhao nhao nổ tung lên, hóa thành bột mịn cùng huyết vụ, ngay cả một điểm xương vụn đều không có còn lại. Ê! Nhìn xem hải thú sụp đổ, thần thiên mấy cái hai mặt nhìn nhau, rốt cục xác định hát giao yêu đế không có nói láo, cái này chân long xào huyệt quá mức nguy hiểm. Hát giao yêu đế đầu co rụt lại, hướng về phía ám hát băng long, thận trọng nói ra, long đế, cái này chân long xào huyệt vô cùng nguy hiểm. Lần trước ta người mặc thánh giáp đồng thời áp dụng yêu lực hộ thể mới miễn cưỡng đi vào vài chục bước khoảng cách, sau đó ta bản thân bị trọng thương, may mà ta lui được nhanh, nếu không ta đã sớm chết. Lao hắc, ngươi không cần phải nói, ta tin tưởng ngươi. Ám hắc băng long mở miệng nói, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi, sẽ không dễ dàng để ngươi mạo hiểm. Tạ long đế lý giải. Nghe được ám hắc băng long, hắc giao yêu đế nội tâm cuối cùng yên tâm lại, hắn còn thật lo lắng ám hắc băng long mệnh lệnh hắn xâm nhập chân long xảo huyệt, đến lúc đó hắn trên cơ bản chết chắc. Xem ra chân long xảo huyệt lưu lại thần long khí tức hoặc là thần uy, còn có thể ẩn chứa một loại nào đó cường đại sát trận, bằng chúng ta thực lực bây giờ muốn đi vào chân long xảo huyệt đạt được long huyết thảo cùng lịch lân hoa đoán chừng không có khả năng. Thần thiên phân tích nói, nhị ca, ta không cam tâm dạng này rút đi. Ám hắc băng long trên mặt viết đầy không cam tâm, ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc giao yêu đế, nói ra, lão hắc, ngươi mệnh lệnh một chút hải thú đi vào chân long xảo huyệt, nhìn xem sẽ không sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi. Được. Hắc giao yêu đế lập tức làm theo, hắn một hơi từ hải thú vọt bên trong lấy xuống 20 đầu hải thú, trực tiếp dùng đế uy bao phủ 20 đầu hải thú, đồng thời mở miệng uy hiếp nói, các ngươi lập tức theo thứ tự tiến vào bên trong đi, ai ngắt lấy một gốc long huyết thảo hoặc là một đoán nghịch lân hoa ra cho bản đế có thể đặc xá ai, ai dám chống lại mệnh lệnh, giết không tha. Hiện tại lập tức hành động. Cái này hơn 20 đầu được tuyển chọn nhỏ hải thú trong lòng một vạn cái không nguyện ý tiến vào chân long xảo huyệt, thế nhưng là tại hắc giao yêu đế uy hiếp dưới, bọn chúng không thể không nghe lệnh, nếu không bọn chúng ngay lập tức sẽ bị hắc giao yêu đế cho xử lý. Hơn 20 nhỏ hải thú run run khắc khắc chậm chạp tiến vào chân long xảo huyệt khu vực nguy hiểm, bọn chúng nội tâm là tuyệt vọng, biết chính mình rất có thể lập tức sẽ chết, thầm nghĩ chính mình quá khổ cực, làm sao lại gặp được hắc giao yêu đế. Tần Thiên đám người không có đồng tình nhỏ hải thú, bình thường bọn hắn nếm qua rất nhiều yêu thú cường đại, đối với trí thông minh không cao nhỏ hải thú tự nhiên không có đồng tình tâm, đây là thượng vị giả tâm tính. Dù sao bọn hắn là cao cao tại thượng võ đế hoặc là yêu đế. Đi ở đằng trước đầu hải thú là một đầu võ vương cảnh hải thú, nó mỗi đi một bước đều không có chậm chạp mà nặng nề, nó ánh mắt nhìn chăm chú cách mình gần nhất một gốc long huyết thảo, hy vọng chính mình có mệnh đi tới đó. Chương 443, mạo hiểm thử một lần a. Còn không có xảy ra chuyện. Hắc giao yêu đế nhìn chăm chú đầu kia yêu vương cảnh hải thú, phát hiện cái sau thế mà đi ra 10 bước, cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nghiêm trọng hoài nghi chân long xảo huyết khả năng xảy ra vấn đề, nếu không làm sao có thể cho phép một đầu yêu vương cảnh hải thú tiến vào. Có chút ý tứ. Ám hắc băng long hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hy vọng đầu kia yêu vương cảnh hải thú thu hoạch được thành công. Tần Thiên, Điệp Mộng cùng Bạch Hổ yêu đế mặt lộ dị sắc, chờ đợi kết quả sau cùng, nhìn thấy đầu kia yêu vương cảnh hải thú đều có thể cho đi ra 10 bước, đánh giá chính mình có thể cho đi ra càng xa, đương nhiên, cũng có thể là thêm gần, trời mới biết chân long xảo huyệt sẽ không lựa chọn tính xử lý một chút người xâm nhập. Ầm. Oen. Khi đầu kia yêu vương bước ra thứ 12 bước thời điểm, nó gặp nạn, thân thể bị lực vô hình cho đánh bay, đồng thời tại không trung nổ thành mảnh vỡ, hóa thành mưa máu. Phiêu tán rơi rụng ở phía sau một đường hải thú trên thân. Nô. Ô. Phía sau nhỏ hải thú cơ hồ đều bị thê thảm khủng bố hình tượng cho hù chết, toàn bộ phát ra tiếng nghẹn ngào, nằm sấp trên mặt đất, căn bản bất lực cất bước, nếu như không phải là bởi vì đằng sau có mấy tôn đế cấp cường giả tại giám sát, như vậy bọn chúng đã sớm bay ngược chạy trốn. Lại chết. Ám hắc băng long nhướng mày, ánh mắt nhìn phía Tần Thiên, chững chạc đàng hoàng nói ra, nhị ca, xem ra cái này chân long xảo huyệt không tốt tiến a, muốn có thu hoạch được ta tự mình xuất thủ. Tam đệ, ngươi lại muốn xung động rồi. Tần Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía ám hắc băng long, cảnh cáo nói, nếu như ngươi còn muốn nối roi tông đường, nhưng là tuyệt đối không nên xung động, nếu không ám hắc băng long một mạch sẽ triệt để từ thế giới này biến mất. Ê! Ám hắc băng long biểu lộ cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, nhị ca, ngươi không nên làm ta sợ, ta ám hắc băng long một mạch nhất định tên lưu sử sách vạn cổ lưu danh, làm sao lại từ thế giới này biến mất. Hắc hắc! Bạch Hổ yêu đế cùng Điệp Mộng không có chê cười ám hắc băng long, sắc mặt có chút nghiêm trọng, bọn hắn đều muốn lấy được một chút long huyết thảo cùng lịch lân hoa, thế nhưng là hiện tại tựa hồ có chút không có khả năng. Hắc giao yêu đế không cam tâm, cũng vì biểu hiện, thế là mệnh lệnh những nằm dạp trên mặt đất kia hải thú nhóm, đều cho bản đế đứng lên, tiếp tục đi tới. Hắc giao, thả những này hải thú, dựa vào chúng nó là không cách nào đạt được long huyết thảo cùng lịch lân hoa. Tần Thiên mở miệng nói, không phải hắn nhân tử, mà là cảm thấy không cần thiết. Cái này, là, tần đế. Hắc giao yêu đế hơi sững sờ về sau, minh bạch Tần Thiên ý tứ, không chút do dự, đem còn lại hải thú đều thả. Chúng hải thú nhóm được phóng thích về sau, nhao nhao đối với Tần Thiên bái tạ, sau đó trốn đồng dạng rút lui, ra khỏi biển ngọn nguồn khe hở về sau. Hướng phía xa xôi hải vực bỏ chạy, sợ hắc giao yêu đế lại đưa nó nhóm bắt về. Tần Thiên, vẫn là để ta tới thử một chút ta. Điệp Mộng triệu hoán ra tử sắc truy thủ, tại Tần Thiên không có đồng ý tình huống dưới,
chỉ lệnh tử sắc chủy thủ hướng phía chân long xào huyệt chậm chạp bay vào, nàng không có hướng tử sắc chủy thủ rót vào một tia nguyên lực. Điệp Mộng, không cần. Tần Tiên mở miệng ngăn cản Điệp Mộng, thế nhưng là đã không còn kịp rồi, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chăm chú tử sắc chủy thủ, muốn nhìn một chút tử sắc chủy thủ liệu sẽ có lọt vào hủy diệt tính công kích. Võ hồn phong thích. Tần Tiên quả quyết thả ra cây xanh võ hồn, muốn tại Điệp Mộng khả năng bị thương tổn thời điểm, ngay lập tức áp dụng cây xanh võ hồn cứu trợ Điệp Mộng. Ám Hắc Băng Long, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế toàn bộ có chút khẩn trương nhìn chăm chú tử sắc chủy thủ, chờ đợi kết quả sau cùng. Tử sắc chủy thủ là trung phẩm thánh khí, tự thân lực phòng ngự siêu cường, dù là gặp võ đế công kích mạnh nhất đều khó mà hư hao. Bất quá nó hiện tại đối mặt là chân long xào huyệt, đoán chừng khó có thể chịu đựng chân long xào huyệt tùy tiện một kích. Đinh đinh đinh. Khi tử sắc chủy thủ bay vào chân long xào huyệt khu vực nguy hiểm ước chừng 10 bước khoảng cách thời điểm, thân hình của nó chấn động, hiển nhiên nó đang tiếp nhận to lớn uy áp. Tốt tại không có ra đại sự, nếu không Điệp Mộng đều sẽ bị thương tổn. Làm tử sắc chủy thủ chủ nhân, Điệp Mộng đỉnh lấy áp lực lớn, nàng biết chính mình xung động, có thể là vì mình, cũng vì Tần Thiên, nàng nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Tương lai cường địch đoán chừng đều là thần cấp cường giả, nếu như nàng cùng Tần Thiên không thành thần, như vậy nàng cùng Tần Thiên chú định bi thương kết thúc. Tần Thiên so Điệp Mộng còn khẩn trương, sợ Điệp Mộng xảy ra chuyện, giờ khắc này hắn mới biết được Điệp Mộng cũng không có đi ra khỏi nội tâm của mình, mà đã xâm nhập nội tâm của mình, Điệp Mộng mọi cử động khiên động lòng của mình. Nguyên bản, Tần Thiên coi là lần thứ nhất nhìn thấy Điệp Mộng chính mình sẽ mất khống chế, sẽ giống giận cùng Điệp Mộng liều mạng, trên thực tế hắn trừ bi thống phẫn nộ bên ngoài, còn có một tia không muốn xa rời cùng hoài cửu, dù sao chuyện đã qua giống như phát sinh ở hôm qua. Tần Thiên trên mặt đều là vẻ khẩn trương. Xem ra hắn thật rất quan tâm ta. Điệp Mộng nhìn liếc qua một chút, phát hiện Tần Thiên trên mặt vẻ khẩn trương, nội tâm một trận hoan hỉ, sau đó nàng tiếp tục hết sức chăm chú chỉ lệnh hướng phía gần nhất gốc kia long huyết thảo tới gần. Lúc này, tử sát chủy thủ khoảng cách gốc kia gần nhất long huyết thảo chỉ có ước chừng 10 trượng khoảng cách, bất quá cái này 10 trượng khẳng định phi thường hung hiểm, làm không tốt tử sát chủy thủ sẽ chịu không được chân long xào huyệt khu vực bên ngoài cường đại áp lực mà bị hao tổn. Nếu như tại bình thường, tử sát chủy thủ nháy mắt liền có thể bay ra mấy trăm trượng thậm chí càng xa, mà ở chân long xào huyệt bên ngoài khu vực nguy hiểm, dù là trung phẩm thánh khí muốn tiến lên đều đỉnh lấy áp lực lớn, đồng thời áp lực càng lúc càng lớn. Hưu ầm. Tử sát chủy thủ cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện, một vệt kim quang từ chân long xào huyệt chỗ sâu không có dấu hiệu nào kích bắn ra, nháy mắt đánh trúng tử sát chủy thủ, trực tiếp đem tử sát chủy thủ đâm đến ngược lại bay trở về, suýt nữa thương tổn tới Bạch Hổ Yêu Đế. Phúc. Bởi vì tử sát chủy thủ bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến Điệp Mộng linh hồn bị hao tổn, Điệp Mộng nhịn không được phun một ngụm máu tươi, sắc mặt thảm trắng vô cùng giống như bệnh nặng bệnh nhân, thân thể lay động kịch liệt tùy thời đều có thể khuynh đảo. Hưu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Thiên tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa vọt tới Điệp Mộng bên người, đưa tay ôm lấy Điệp Mộng, ân cần hỏi han: "Điệp Mộng, ngươi thế nào? Ta lập tức vì ngươi chữa thương, ngươi phải kiên trì lên." Điệp Mộng ý thức có chút thanh tỉnh, nàng phát hiện Tần Thiên quan tâm như vậy chính mình, nuốt máu khỏe miệng lộ ra một vẻ thê mỹ tiêu dung, thanh âm yếu ớt mà nói: "Tần Thiên, ta sẽ không chết, ta nói qua muốn cùng ngươi cùng một chỗ vì Tần Đế báo thù." "Điệp Mộng, không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt, càng không nên chống cự, ta muốn áp dụng võ hồn vì ngươi chữa thương." Tần Thiên nhẹ giọng nói một câu, sau đó lập tức chỉ huy cây xanh võ hồn vì Điệp Mộng chữa thương. Thẳng đến Điệp Mộng thương thế đạt được ổn định về sau, Tần Thiên ánh mắt mới tiếp tục nhìn về phía chân long xào huyệt, sắc mặt nghiêm túc, lòng còn sợ hãi, giật mình nói: "Nếu như vừa rồi đạo kim quang kia bắn chúng không phải Điệp Mộng vũ khí, mà là Điệp Mộng thân thể, như vậy Điệp Mộng thân thể khẳng định sẽ sụp đổ, thật chẳng lẽ rồng trong xào huyệt tồn tại một đầu thần long hay sao?" "Nhị ca, ngươi không đáng sợ hơn a?" Ám Hắc Băng Long ra vẻ sợ hãi mà nói: "Nếu như bên trong thật tồn tại một đầu cổ xưa thần long, như vậy chúng ta đều sẽ trở thành thần long điểm tâm, muốn có được chân long trong xào huyệt bảo bối càng thêm không có khả năng." "Tam đệ, ngươi sợ cái gì?" Tần Thiên liếc qua Ám Hắc Băng Long, trên mặt là chứng trạc đàng hoàng chi sắc, miệng lưỡi lưu loát mà nói: "Ngươi là trong Long tộc tuyệt thế thiên tài, cổ xưa thần long nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ quý tài, đưa ngươi thu làm quan môn đệ tử, từ nay về sau, ngươi liền có thể lên như diều gặp gió, thẳng tới mây xanh 300 triệu dặm, sau đó tại ngươi sư tôn hộ pháp dưới, trực tiếp giết tới thiên giới đi, xương vương xương đế đều không phải sự tình." Chương 444, nghe hiểu được long ngữ ấy. Ám Hắc Băng Long trợn mắt hốt hoồm, bội phục mà nói: "Nhị ca, ngươi nói ngay cả ta đều kém chút tin, chiếu ngươi nói như vậy, ta còn thực sự hy vọng cái này chân long xào huyệt tồn tại một đầu vô địch thế giới cổ xưa thần long." Hắc hắc. Cổ xưa thần long. Hắc Giao Yêu Đế nghe Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long đối thoại, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia đạo uy lực kinh người kim quang, ngưng trọng nói: "Tần Đế, Long Đế, vừa rồi đạo kim quang kia uy lực căn bản không phải đế cấp cường giả có thể phát ra tới, ta lo lắng chân long trong xào huyệt thật tồn tại một đầu thần long a, chúng ta tiếp tục nếm thử thu hoạch được chân long trong xào huyệt bảo bối sao? Có thể hay không làm tức giận thần long?" Bạch Hổ Yêu Đế ánh mắt kiêng kỵ liếc nhìn một chút bị sương mù rực rỡ che giấu chân long xào huyệt chỗ sâu, hướng về phía Tần Thiên nghiêm túc nói ra: "Tần Thiên, bên trong khả năng tồn tại thần long, vừa rồi chúng ta hành động đã mạo phạm thần long, không bằng chúng ta lấy lễ để tiếp đón." "Lấy lễ để tiếp đón?" Tần Thiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Ừm, có thể thử một chút, cái này nhiệm vụ giao cho ta Tam Đệ Độc Cô Thí Thiên a." "Giao cho ta?" Ám Hắc Băng Long biểu lộ cứng đờ, tại mọi người cổ vũ ánh mắt dưới, hắn thỏa hiệp, gật đầu bất đắc dĩ nói: "Tốt à, ta thử một chút, ai kêu ta tướng mạo đẹp trai nhất tính cách nhất trượng nghĩa đâu." Điệp Mộng tương thế bao quát linh hồn tổn thương tại cây xanh võ hồn thần kỳ chi lực trị liệu xong, nhanh chóng đạt được chữa trị, nàng biết chính mình tử sắc chủy thủ bị hao tổn nghiêm trọng lại không có hoàn toàn tổn hại, thế là đem tử sắc chủy thủ triệu hồi, sau đó mở miệng nói ra suy đoán của mình: vừa rồi đạo kim quang kia uy lực không phải quá khủng bố, khả năng tương đương với thiên thần cảnh cường giả phát ra cường lực một kích, cổ xưa thần long thực lực khẳng định vượt qua thiên thần cảnh, bởi vậy suy đoán, vừa rồi đạo kim quang kia chưa chắc là thần long phát ra công kích, đương nhiên, cũng có thể là thần long thủ hạ lưu tình. Quản hắn có phải hay không thần long phát ra kim quang, ta thử một chút xem sao. Ám hắc băng long đã quyết định, ánh mắt nhìn phía chân long xảo huyệt chỗ sâu, dùng hơi cung kính ngữ khí lớn tiếng nói ra, thần long tiền bối, văn bối ám hắc băng long độc cô thí thiên trước tới bái phòng tiền bối, nếu như tiền bối ở nhà, như vậy có thể hay không để văn bối tiến vào, văn bối là mang sùng kính tâm tình tới, hy vọng không có quấy rầy đến tiền bối. Lời nói này được xinh đẹp. Tần Thiên bốn cái đối với ám hắc băng long quăng lấy tán dương ánh mắt, sau đó chờ đợi chân long trong xảo huyệt khả năng đáp lại. Ám hắc băng long thanh âm tại cái này cái cự đại trong huyệt động chấn động, thẳng đến hoàn toàn biến mất, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không biết chân long trong xảo huyệt là không có sinh vật, vẫn là khinh thường để ý tới ám hắc băng long. Không có trả lời. Ám hắc băng long cảm thấy có chút mất mặt, bất quá không có cách nào, dù sao hắn không phải thần long, dù là hắn thân là ám hắc băng long, huyết thống cao quý, nhân gia cổ xưa thần long lờ đi hắn cũng phi thường bình thường. Huống chi, cái này chân long trong xảo huyệt chưa hẳn tồn tại thần long, chỉ là thần long bứt bỏ một cái xảo huyệt mà thôi, mà chân long trong xảo huyệt lưu lại thần long khí tức cùng thủ đoạn, ngăn cản cái khác hết thảy sinh vật tiến vào trong đó. Chí cao vô thượng cường đại thần long là không thể mạo phạm, cho dù là bọn hắn bứt bỏ xảo huyệt cũng không cho phép cái khác sinh vật tiến vào trong đó, trừ phi cái khác sinh vật vô cùng cường đại, đủ để không nhìn chân long xảo huyệt hết thảy nguy hiểm. Đối với loại kết quả này, Tần Thiên không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không thể xác định chân long trong xảo huyệt phải chăng tồn tại sinh mạng, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, hướng về phía ám hắc băng long nói ra, "Tam đệ, các ngươi long tộc phải chăng có thuộc về các ngươi long tộc đặc biệt ngôn ngữ, ngươi dùng long ngữ thử một chút." "Long ngữ?" "Đúng a." Ám hắc băng long ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn thân là long tộc tự nhiên sẽ long ngữ, chính như nhân tộc sẽ tiếng người. "Ta dùng long ngữ thử một chút." Ám hắc băng long nổi lên một chút nghĩ sẵn trong đầu, lúc này mới áp dụng long ngữ hướng về phía chân long xảo huyệt nói ra. "Đây chính là cái gọi là long ngữ. Ta một câu đều nghe không hiểu, không, sát thực nói, ta liên tục một chữ đều nghe không hiểu, ha ha." Hắc Giao yêu đế muốn nghe hiểu long ngữ, lại phát hiện chính mình ngay cả long ngữ bên trong một chữ đều nghe không hiểu. "Ta cũng nghe không hiểu một chữ, ha ha." Bạch Hổ yêu đế cười nói, hắn thực sự nói thật, thực tình một chữ đều nghe không hiểu. "A." Tần Thiên kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình nghe hiểu được long ngữ, ta thế mà nghe hiểu được long ngữ, thế nhưng là ta xác định đây là ta lần đầu tiên nghe được long ngữ, đây là có chuyện gì? Ta cũng không phải giống a. "Cái gì?" Hắc Giao yêu đế giật mình, "Tần đế, ngươi thật có thể nghe hiểu được long ngữ? Không phải nói đùa chúng ta." Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Hắc Giao yêu đế, trương trạc đàng hoàng mà nói, "Ta không có nói đùa, ta thật có thể nghe hiểu được long ngữ, không tin, ta đem ta tam đệ nói tới long ngữ phiên dịch tới." "Ừm." Ám Hắc Băng Long nghe được Tần Thiên đối với mình long ngữ phiên dịch, kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên, giật mình nói, "Nhị ca, ngươi thật nghe hiểu được long ngữ, chẳng lẽ ngươi không phải người, mà là một con rồng?" Một mực tại rồng đóng vai người chỉ vì ngâm nhân tộc mỹ nữ. "Rồng đóng vai người, ngâm nhân tộc mỹ nữ?" Tần Thiên trừng Ám Hắc Băng Long đồng dạng, cười mắng, "Lộn xộn cái gì lời nói, ta chính là một người, cũng không phải cái gì rồng, bất quá vì sao ta có thể nghe hiểu long ngữ? Kỳ quái." Điệp Mộng nghe Tần Thiên, ánh mắt nhìn về phía chính tại trị thương cho chính mình cây xanh võ hồn, tâm có chút suy nghĩ, nói lời kinh người mà nói, "Tần Thiên, ngươi nói ngươi nghe hiểu được long ngữ nguyên nhân sẽ không cùng ngươi thần kỳ võ hồn có quan hệ?" "Cùng ta võ hồn có quan hệ?" Tần Thiên hơi sững sờ, theo bản năng nhìn chăm chú cây xanh võ hồn, nghĩ đến cây xanh võ hồn sắc thực phi thường thần bí, càng nghĩ đến hơn chính mình trùng sinh khả năng cùng cây xanh võ hồn có quan hệ, thế là hắn hồi đáp, "Điệp Mộng, suy đoán của ngươi khả năng đúng, đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác, tỉ như ta là ngôn ngữ thiên tài, là thiên tuyển chi tử, trời sinh liền có thể nghe hiểu vạn tộc bao quát long tộc ngôn ngữ." "Ê, cái này cũng được." Phúc. Điệp Mộng xấu hổ, cảm giác Tần Thiên quá mức tự luyến, nhịn cười không được. "Luận tự luyến, ta nhị ca đệ nhất, ta thứ hai, hắc hắc." Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc, đem tự luyến nhận làm một loại đáng giá khoe khoang bốn liếng cùng ưu điểm. "Tam đệ, ai cùng ngươi so tự luyến?" Tần Thiên buồn cười nhìn chăm chú một chút Băng Long, sau đó nhìn phía chính mình võ hồn, mong đợi nói, "Ta võ hồn sắc thực phi thường kỳ lạ, thẳng đến hiện tại ta cũng không biết ta võ hồn tên gọi là gì, tựa hồ chính hắn che đậy thiên cơ, không cho thiên địa cùng thế nhân biết thân phận của hắn, ta đối với tương lai của hắn phi thường chờ mong." "Cái này võ hồn thần bí như vậy a?" Hắc Giao yêu đế giật nảy cả mình, suy đoán Tần Thiên thực lực khẳng định đến tự thần bí mà cường đại võ hồn. Tần Thiên nhìn thoáng qua đang phát cảm khái Hắc Giao yêu đế, không nói gì thêm, hiện tại Hắc Giao yêu đế trong lòng bàn tay của hắn, tự nhiên không sợ Hắc Giao yêu đế biết một chút liên quan tới cây xanh võ hồn bí mật. Hắc Giao yêu đế cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt, hắn trí thông minh phi thường cao, biết Tần Thiên cái nhìn này ẩn chứa thâm ý, đội vàng tỏ thái độ nói, "Tần đế, liên quan tới ngươi võ hồn bí mật, ta sẽ không nói lung tung, đối với ngươi, ta tuyệt đối trung thành cảnh cảnh, điểm này xin ngươi yên tâm." "Hắc Giao, ta tin tưởng ngươi, ngươi không cần phải nói cái gì." Tần Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn phía chân long xảo huyệt chỗ sâu, cười nói, "Tam đệ, xem ra ngươi nói long ngữ cũng vô dụng à, khả năng chân long trong xảo huyệt sớm đã không có sinh mệnh, đừng nói chi là thần long, tam đệ, hiện tại là ngươi lập công thời điểm, trực tiếp tiến vào a." Chương 445, thần long thật tồn tại cái gì? "Nhị ca, ngươi gọi ta trực tiếp tiến vào chân long xảo huyệt." Ám Hắc Băng Long hơi sững sờ, chợt u đoán mà nói, "Ngươi quá trọng sắc khinh hữu, ngươi vừa rồi ngăn cản Điệp Mộng tỷ tỷ tiến vào chân long xảo huyệt, bây giờ lại gọi ta đi mạo hiểm, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao." "Tam đệ,
không cần phẫn nộ, ta chỉ đùa với ngươi, ha ha.
Tần Thiên cười ha ha một tiếng, đột nhiên tiếu dung vừa thu lại, chững chạc đàng hoàng mà nói, loại chuyện này giao cho ta là được rồi, các ngươi nhìn kỹ, ta nhất định vì mọi người lấy được một chút long huyết thảo cùng lịch lân hoa.
Cái gì?
Nghe được Tần Thiên muốn đích thân tiến vào chân long xảo huyệt, ám hắc băng long giật nảy mình, vội vàng ngăn cả nói, nhị ca, không thể, ngươi không thể đi vào mạo hiểm, ngươi nếu là xảy ra chuyện, Mộng Tuyết nhị đầu, Tần Song muội muội cùng Điệp Mộng tỷ tỷ ba người các nàng không phải đem ta sống lột không thể, vẫn là có ta đến tiến vào chân long xảo huyệt. Ngươi nâng lên Mộng Tuyết là được rồi, vì sao còn tăng thêm Tần Song cùng Điệp Mộng?
Tần Thiên cảm thấy có chút xấu hổ, vô ý thức nhìn một cái Điệp Mộng, phát hiện Điệp Mộng chính cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú chính mình, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Ha ha ha. Nhìn thấy Tần Thiên khó được ngượng ngùng bộ dáng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế nhịn không được cười ha ha.
Nhị ca, ta chỉ nói ba cái mà thôi, đã phi thường bảo thủ.
Ha ha.
Ám Hắc Băng Long Tiếu Dung có chút hèn mọn, loại này nụ cười bị ổi xuất hiện tại hắn cái kia tinh xảo đến hoàn mỹ trên mặt có vẻ hơi tà mị.
Tần Thiên cảm thấy bó tay rồi, lười đi để ý tới Ám Hắc Băng Long, thu hồi đã kết thúc chữa thương quá trình cây xanh võ hồn, nghiêm mặt nói, hiện tại vấn đề bày ở trước mặt chúng ta, muốn thu hoạch được Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa quá khó, cần bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhìn tình hình bây giờ, sợ rằng chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng cũng chưa chắc có chỗ được. Các ngươi nói, chúng ta như vậy rút đi, vẫn là mạo hiểm tiến vào?
Cái này,
Bạch Hổ yêu đế, Hắc Giao yêu đế, Điệp Mộng cùng Ám Hắc Băng Long đều trầm mặc. Bọn hắn đều không cam tâm như vậy rút đi, cũng không dám bước lên nguy hiểm tính mạng đi chiếm được một tia thu hoạch được Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa cơ hội. Tiến vào chân long xảo huyệt nếu như bị vừa rồi đạo kim quang kia đánh trúng, như vậy cơ hội là kết cục chắc chắn phải chết. Tần Thiên năm trong đó tâm xoắn xuýt vô cùng.
Ngâm.
Giữa lúc này, một đạo yếu ớt tiếng long ngâm từ chân long trong xảo huyệt truyền ra, tiếng long ngâm không giống Ám Hắc Băng Long tiếng long ngâm cao như vậy càng thanh thúy, ngược lại lộ ra phi thường trầm thấp dàn mùa, lộ ra một loại tang thương thê lương cảm giác.
Ừm. Thật tồn tại một đầu thần long.
Tần Thiên bốn cái lấy làm kinh hãi. Toàn bộ ánh mắt liếc nhìn chân long xảo huyệt chỗ sâu, tinh thần khẩn trương không thôi, bắp thịt toàn thân kéo căng, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nếu như thần long đối với Tần Thiên năm cái ôm sát ý, như vậy Tần Thiên năm cái hôm nay khẳng định phải gây ở đây, nhưng mà chờ đợi một hồi lâu, thần long không có xuất hiện, cái này khiến Tần Thiên năm cái cảm thấy buồn bực, có chút không biết làm sao. Tần Thiên ánh mắt nhìn phía bên người Ám Hắc Băng Long, truyền âm nói, "Tam đệ, ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian áp dụng long ngữ cùng thần long tiền bối giao lưu a, ngôn ngữ nhất định muốn cung kính, đập mấy cái vang dội mông ngựa, như thế chúng ta mới có đường sống." Thậm chí thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, chúng ta có thể hay không phát đạt liền dựa vào ngươi.
Dựa vào
ta.
Ách.
Ám Hắc Băng Long cảm thấy có chút im lặng, bất quá kiên trì mở miệng, sử dụng long ngữ cung kính nói ra. Bên ngoài năm cái tiểu gia hỏa, các ngươi thật to gan, một cái giản mua mà uy nghiêm thanh âm nam tử từ chân long xảo huyệt truyền ra, các ngươi lại dám tự tiện xông vào bản tôn tạo hóa chi địa, có phải hay không đều không muốn sống? Nếu như không phải xem lại các ngươi bên trong cái kia nắm giữ kỳ quái võ hồn nhân tộc tiểu tử trên mặt mũi, cái kia sợ các ngươi bên trong nắm giữ một đầu tạm.
Giao.
Rồng. Bản tôn cũng không lưu tình chút nào tiêu diệt các ngươi.
Thử.
Nhìn kỳ quái võ hồn nhân tộc tiểu tử mặt mũi.
Tập.
Giao.
Rồng.
Ách. Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long mấy cái hai mặt nhìn nhau, sau đó trừ Ám Hắc Băng Long mặt đen như than, cái khác đều sắc mặt cổ quái. Đầu này lao bất tử lão long, miệng thật thối, tức chết ta rồi. Bị người khác nói thành tạm.
Giao.
Rồng. Giờ khắc này, Ám Hắc Băng Long nổi giận bạc phần, nội tâm đang chửi mắng thần long, cũng không dám bạo phát đi ra, có loại sinh không có thể luyến cảm giác.
Bất quá, hắn thân là Ám Hắc Băng Long, đúng là tạm.
Giao.
Rồng.
Sở dĩ thần long nói tới không phải không có lý, Ám Hắc Băng Long trong lòng kiêu ngạo nháy mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí có chút ghét bỏ chính mình thân lại Ám Hắc Băng Long xấu hổ thân phận.
Cho ta mặt mũi, chẳng lẽ thần long nhận biết ta võ hồn?
Tần Thiên không có công phu đi bận tâm Ám Hắc Băng Long cảm thụ, hắn đang suy nghĩ thần long khả năng nhận biết mình cây xanh võ hồn, nếu không làm sao có thể cho mình mặt mũi. Nghĩ đến cái này, hắn càng căng thẳng hơn cũng có chút chờ mong. Xem ra cái này chân long trong xảo huyệt thật tồn tại một đầu thần long, còn có thể là cổ xưa thần long, ghê gớm a. Hắn nói nhìn xem Tần Thiên mặt mũi mới không giết chúng ta.
Tần Thiên mặt mũi thật là lớn a, đồng thời còn cùng Tần Thiên võ hồn có quan hệ trực tiếp, xem ra Tần Thiên võ hồn coi là thật bất phàm, thế mà đưa tới thần long coi trọng.
Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế đồng dạng vô cùng thần trường, cũng cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì Tần Thiên tồn tại, bọn hắn càng phát giác Tần Thiên võ hồn bất phàm, nếu không làm sao có thể ngay cả thần long đều nể tình.
Ám Hắc Băng Long không có nói chuyện, nói sẽ chỉ bị thần long chế giễu, thế là hắn buồn bực hướng về phía Tần Thiên truyền âm nói, nhị ca, tiếp xuống xem ngươi rồi. Ta đều chẳng muốn cùng đầu kia miệng đầy phun phân thối rồng nói nhiều một câu.
Tam đệ, đừng cùng một đầu cao cao tại thượng thần long so đo cùng sinh khí, không cần thiết ta, có lẽ trong mắt hắn, chúng ta chỉ là mấy cái hèn mọn sâu kiến mà thôi, ngươi cứ nói đi.
Tần Thiên truyền âm an ủi thở phì phì Ám Hắc Băng Long, sau đó hắn thần sắc cung kính, hướng về phía chân long xảo huyệt không kiêu ngạo không tự ti mà nói, thần long tiền bối, vạn bối Tần Thiên mang theo huynh đệ cùng bằng hữu ngẫu nhiên phát hiện tiền bối tạo hóa chi địa, đặc biệt tới bái phỏng, thần long tiền bối, ngài có thể hay không hiện thân gặp mặt?
Nếu như thần long tiền bối không tiện, muộn như vậy bối mấy cái lập tức rút đi không lại quấy rầy thần long tiền bối thanh tu.
A, có chút can đảm.
Thần long thanh âm truyền đến, Tần Thiên, bản tôn cho là ngươi sẽ dọa đến quần quận nước tiểu lưu, nghĩ không ra ngươi như thế phong dong chấn định, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, bản tôn thưởng thức ngươi, xem ra ngươi xứng với ngươi thần kỳ võ hồn a.
Thưởng thức ta?
Tần Thiên ngầm thích, truy vấn, thần long tiền bối, ngài nói ta võ hồn rất thần kỳ, chẳng lẽ ngài biết ta võ hồn nội tình? hoặc là nói đến đầu. Bản tôn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu của ngươi võ hồn, Thần Long hồi đáp, ngay cả bản tôn đều nhìn không thấu võ hồn khẳng định bất phàm, có lẽ là lai lịch to lớn, bản tôn dám chắc chắn, chỉ cần ngươi không chết yểu, dựa vào cái này thần bí võ hồn, tương lai ngươi tu hành thành tiểu chí ít đạt tới bản tôn độ cao. Độ cao của ngươi? Tần Thiên nội tâm lấy làm kinh hãi, mặt ngoài cố gắng bảo trì trấn định, tò mò hỏi, xin hỏi Thần Long tiền bối tu vi cao bao nhiêu? Tu vi của ta cao bao nhiêu, nói cho ngươi cũng không hiểu. Thần Long trong lời nói đột nhiên mang theo một tia tự ngạo, bản tôn có thể nói cho ngươi, chỉ cần tương lai ngươi đạt tới độ cao của ta, ngươi liền có thể nhẹ nhõm chúa tể thiên giới. Chương 446, tu luyện không có tận cùng cái gì. Chúa tể thiên giới. Ám Hắc Băng Long lên tiếng kinh hô, cho dù là thần đế cũng không dám lớn tiếng chúa tể thiên giới, chẳng lẽ lại ngươi so thần đế đều cường đại hơn? Thế nhưng là theo ta được biết, thiên giới người mạnh nhất là thần đế, Lao Long, thực lực của ngươi cảnh giới cái gì? Lao Long. Ngươi hô bản tôn vì Lao Long, có chút ý tứ, ha ha ha. Thần Long tiếng cười có chút giò người, tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi là một đầu hiếm thấy ám hắc băng long, nhưng là cùng bản tôn huyết mạch so với, ngươi còn kém rất nhiều, đến mức ngươi nói thần đế, tính cái gì thiên giới người mạnh nhất? Chẳng lẽ hiện tại thiên giới không được? Bản tôn nhớ kỹ tại chúng ta niên đại đó, thần đế ngay cả cường giả hạng nhất đều không phải, nhiều lắm là tính nhị lưu cường giả a. Cái gì? Thần đế nhiều lắm thì nhị lưu cường giả? Nói đùa cái gì? Ám hắc băng long trợn mắt hốt mồm, cảm giác Thần Long tại nói hiệu nói vượng, hoặc là tại ra vẻ thần bí. Tân Thiên, Điềm Mộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế hai mặt nhìn nhau. Nếu như Thần Long chỗ thực sự nói thật, như vậy Thần Long địa vị tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nhất định là một đầu vô cùng cổ xưa Thần Long, khả năng ngược dòng tìm hiểu đến thời đại viết cổ, thậm chí thời đại thái cổ. Tiểu thí rồng, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi không tin bản tôn rồi. Thần Long nhiều hứng thú nói, dừng một chút, hơi than thở nói cho ngươi đi, bản tôn lúc còn trẻ, giết rất nhiều tuyệt đỉnh thần đế, sau đó tiến vào thần tôn cảnh, lại sau đó. Không nói cũng được, phía sau cảnh giới nói với các ngươi cũng sẽ không hiểu. Thần tôn cảnh. Thần tôn cảnh đằng sau còn có cảnh giới. Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long năm người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng lớn hoảng sợ, nếu như thần đế cảnh bên trên thật tồn tại thần tôn cảnh thậm chí cao cấp hơn cảnh giới, như vậy thế giới này không khỏi quá điên cuồng đi. Không đúng, nhị ca, phụ thân ta nói qua thiên giới người mạnh nhất chỉ là thần đế cảnh cường giả, hiện tại thiên giới trừ một ít mạnh đại chủng tộc vực giới bên ngoài, bị tứ đại thần đế chia cắt thống trị, làm sao có thể tồn tại càng mạnh cường giả? Nếu có, như vậy làm sao chưa hề xuất hiện qua? Để cái kia bốn tôn thần đế làm mưa làm gió. Ám Hắc Băng Long đưa ra nghi ngờ của mình. Hắn không có sử dụng truyền âm cùng Tần Thiên giao lưu, mà là nói thẳng ra, tự nhiên truyền vào ở đây tất cả mọi người bao quát cái kia chưa hiện thân cổ xưa thần long trong hai. Cái này, Tần Thiên không phản bắt được, hắn đối với thiên giới hiểu rõ đều là từ Ám Hắc Băng Long nơi đó biết được, tự nhiên không quyền lên tiếng, thế là chờ đợi thần long phát biểu tính quyền ủy phản bác. Quả nhiên, thần long rất nhanh liền chuyển tới, lời nói ẩn chứa khinh thường, thiên giới bị bốn cái thần đế cảnh phế vật thống trị. Nhìn đến thiên giới thật không có rơi xuống, nhớ ngày đó, thời đại viễn cổ thiên giới tiện tay ôm đồm đều có thể bắt được một cái thần đế, chẳng lẽ thế giới này thật thay đổi? Thần Long trong lời nói nội dung càng ngày càng kinh người, lại còn nói thần đế là phế vật, dính đến thời đại viễn cổ, còn nói cái gì tiên giới xuống dốc, thế giới thay đổi. Kinh người như thế đem Tần Thiên mấy cái hù được sửng sốt một chút, tưởng rằng thiên phương giả đàm. Ta nói Lao Long, ngươi sẽ không là đang khoác lác lung tung lập a? Ám Hắc Băng Long nói chuyện có chút không trải qua đại não, vì ý chất vấn, thời đại viễn cổ khoảng cách hiện tại có ước chừng 50 vạn năm, ngươi nói mình từ thời đại viễn cổ liền tồn tại, chẳng lẽ lại ngươi sống 50 vạn năm? Đây có phải hay không là quá giả? Theo ta được biết, thần đế sống tối đa 5 vạn năm. Tuổi của ngươi chẳng phải là thần đế tối cao số tuổi gấp 10. Ngươi sẽ không là một cái giả lắc lư a? Tam đệ. Tần Thiên bị Ám Hắc Băng Long kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng truyền âm nói, "Tam đệ, ngươi nói chuyện cũng quá tùy ý a. Nếu như chọc giận tới Thần Long, chúng ta liền thầm rồi, được rồi, lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt, hy vọng Thần Long không nổi giận." "Đây." Ám Hắc Băng Long ý thức được chính mình nói chuyện có chút nhẹ nhàng, cổ co rụt lại, sắc mặt đại biến, ánh mắt khẩn trương nhìn chân long xảo huyệt chỗ sâu, sợ bay ra một vệt kim quang đem hắn cho miểu sát. Tần Thiên, Điềm Mộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế nội tâm cũng khẩn trương không thôi, làm xong chạy trốn chuẩn bị, dù là biết rõ trốn không thoát, cũng phải đụng một cái. Giá lắc lư. Thần Long thanh âm trở nên có chút hoảng hốt, tựa hồ từ thời đại viễn cổ nghịch chuyển thời gian bay tới, trong lời nói mang theo một loại thương cảm cùng tịch mịch cảm giác tan thương, bản tôn chưa hề lắc lư qua ai, bất quá ta đã từng có một cái hảo hữu, ta nhớ được hắn đặc biệt thích lắc lư người, đáng tiếc hắn táng thân tại viễn cổ trận kia thiên địa hạo kiếp giống như thần chiến phía dưới, mà ta nguyên bản cũng đã chết, lại kéo dài hơi tàn tại hiện tại, không biết lúc nào mới là cái điểm. Cuối cùng, ai? Xem ra Thần Long nói tới đều là thật, tu luyện không có tận cùng a. Tần Thiên cảm giác được Thần Long ngữ khí ẩn chứa vô tận bi thương và bất đắc dĩ, biết Thần Long không có trong biên chế tạo cố sự, thế là hắn mở miệng an ủi, "Thần Long tiền bối, nén bi thương, ta có thể giúp ngươi làm những gì sao?" "Đúng, ta võ hồn có thể trị nhục thân cùng linh hồn tương thế, nếu như ngươi thụ thường, như vậy ta có lẽ có thể giúp cho ngươi." "Ngươi muốn trợ giúp ta?" Thần Long kinh ngạc nói, "Ngươi trợ giúp ta, có phải hay không có mục đích gì?" "Thì như muốn Long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa." "Nói thẳng, ta không biết cười lời nói ngươi." "Cái này Thần Long tiền bối ngươi thật là đủ trực tiếp." Tần Thiên xấu hổ, dừng một chút, chững chạc đàng hoàng mà nói thật với ngươi, ta xác thực cần Long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa, bất quá ta trợ giúp ngươi là không có điều kiện, chỉ vì ta cảm giác được của ngươi bi thương và bất đắc dĩ, nhất là qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, ngươi còn có thể nhớ lại cùng hoài niệm hảo hữu của mình, điểm này cảm động ta, sở dĩ ta muốn trợ giúp ngươi.
Ồ, có chút ý tứ. Thần Long ngữ khí trở nên có chút thân hòa, Tần Tiên, ngươi nắm giữ một viên xích tử chi tâm, cái này đáng quý, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi muốn trợ giúp tâm ý của ta ta nhận, bất quá thực lực của ngươi cảnh cùng võ hồn đẳng cấp còn quá thấp, hiện tại không giúp được ta, chờ tương lai ngươi trở thành thần đế có lẽ có thể giúp cho ta.
Thần đế? Ách. Tần Tiên xấu hổ, có chút bất đắc dĩ nói, Thần Long tiền bối, ta hiện tại cả thiên thần đều khó mà đạt tới, trở thành thần đế quá xa vời, mà lại tương lai của ta địch nhân hoặc là cấm địa sinh vật, hoặc là thiên giới cường giả, tại cấm địa sinh vật cùng thiên giới cường giả vây quét dưới, ta có thể sống cũng không tệ rồi.
Cái gì? Ngươi nói cấm địa sinh vật cùng thiên giới cường giả muốn vây quét ngươi?
Thần Long lời nói ẩn chứa một tia sắc ý, bằng vào ta hiện tại trạng thái không thể rời đi nơi này, nếu không ta một bàn tay liền giúp ngươi giải quyết vấn đề, bất quá, ngươi muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải kinh lịch ma luyện, cần cường địch cho ngươi áp lực, ngươi chỉ có đạp trên vô số cường địch thi thể, mới có thể từng bước một trèo lên cường giả chân chính đỉnh phong, chính như năm đó ta như thế. Điệp Mộng cùng Ám Hắc Băng Long bốn cái nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vui sướng chi sắc, trực giác nói cho bọn hắn, Thần Long phi thường thưởng thức Tần Thiên, có thể sẽ cho Tần Thiên một chút chỗ tốt, cho nên bọn họ phi thường mong đợi. Đạt được Thần Long thưởng thức, Tần Thiên không có đắc ý, vẻ mặt thành thật nói, Thần Long tiền bối, vạn bối thủ giáo, vạn bối không có hy vọng xa vời tiền bối xuất thủ đánh giết địch nhân của ta, vạn bối muốn tự tay đánh chết ta tất cả địch nhân, bất quá, vạn bối có một thỉnh cầu, tiền bối có thể hay không ban cho vạn bối mấy cái một chút Long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa?
Có thể.
Thần Long thông khoái đáp ứng, Tần Thiên, ngươi một mình vào đây hái Long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa, có thể toàn bộ lấy đi, Long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa đối với ta không có một chút tác dụng nào, đối với các ngươi lại chỗ đại dụng, hy vọng mấy người các ngươi tận sắp trở thành thiên thần, nắm giữ năng lực tự vệ nhất định.
Chương 447, Viễn cổ thần chiến đa tạ Thần Long tiền bối.
Tần Thiên đại hỉ, quét mắt một chút người một nhà, sau đó bắt đầu cất bước đi vào chân long xảo huyệt khu vực nguy hiểm. Hắn trong lòng mặc dù không hoàn toàn tín nhiệm Thần Long, nhưng là hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng Thần Long sẽ không ám hại chính mình. Bất quá, Tần Thiên cảm thấy Thần Long không cần thiết ám hại chính mình, dù sao lấy Thần Long thực lực, nghĩ muốn hại mình, kia là dễ dàng sự tình, căn bản không cần sử dụng thủ đoạn gì. Tiến vào chân long xảo huyệt khu vực nguy hiểm, Tần Thiên tâm tình ít nhiều có chút khẩn trương, nếu như Thần Long đối với hắn muốn mưu đồ bất chính, như vậy hắn trở với mình đưa lên cho Thần Long tính toán cùng ám hại, đến lúc đó hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Tần Thiên lo lắng là dư thừa, hắn thuận lợi đi đến gần nhất gốc kia long huyết thảo trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng rút ra thứ nhất gốc long huyết thảo, thông qua tiếp xúc, hắn cảm giác long huyết thảo cho người ta một loại ấm áp dương cương khí tức. Đạt được một gốc long huyết thảo, Tần Thiên yên tâm không ít, tiếp tục đi hướng tiếp theo gốc long huyết thảo, mặc dù hắn cảm giác chính mình thân ở hoàn cảnh phi thường thần kỳ mà nguy hiểm, nhưng là hắn biểu hiện được phi thường tự nhiên, không thể để cho Thần Long nhìn không nổi chính mình. Thần Long tựa hồ nhìn thấu Tần Thiên tâm tư, giả vờ như không vui nói, "Tần Thiên, ngươi không cần lo lắng ta tính toán ngươi, nếu như ta muốn động ngươi, như vậy dù là thân ngươi tại bên ngoài hang động mặt cái kia chiếc tổn hại thần cấp phi thuyền, ta đều có thể đủ tùy tiện lưu lại ngươi."
"Ê."
Tần Thiên xấu hổ, thầm nghĩ Thần Long quả nhiên thần thông quảng đại, thế mà biết tuyết vực phi thuyền tồn tại, vì không làm tức giận Thần Long, hắn mở miệng đuốt mông ngựa nói, "Thần Long tiền bối, thần thông quảng đại, không gì làm không được, vô địch vũ trụ, vạn bối không dám chút nào chất vấn ngài, đối với ngài chỉ có tôn kính cùng sùng bái."
"Được rồi, ngươi định nọt ta, ta cảm giác có chút mất tự nhiên, bởi vì ta biết ngươi là một cái không phục trời không phục người, nắm giữ ngay cả ta đều nhìn không thấu võ hồn ngươi, nếu như ngươi không chết yểu, như vậy ngươi tuyệt đối có thể trở thành bá chủ cấp cường giả vô địch."
Thần Long đánh gãy Tần Thiên mông ngựa lời nói, trong giọng nói ẩn chứa thưởng thức và hiền lành, cho Tần Thiên cực cao đánh giá.
"Thần Long tiền bối, ngươi như thế khen ta, ta sẽ kiêu ngạo, ha ha ha."
Tần Thiên bộc phát cười to.
"Không sao, ngươi có tư cách kiêu ngạo, huống chi ta phát hiện ngươi là một cái cực kỳ ổn trọng người, như thế trầm ổn tính cách, cùng ngươi hiện tại niên kỷ phi thường không đắc phối, ta suy đoán ngươi là một cái nắm giữ bí mật tiểu tử, ha ha ha."
Thần Long nói lời kinh người nói.
"No."
Tần Thiên không cười tiếp được, có chút bất đắc dĩ nói, "Thần Long tiền bối, ở trước mặt ngươi, ta cảm giác chính mình không có mặc quần áo, cái gì đều giấu không quan tâm ngươi, ngươi quá lợi hại, nếu như ngươi có thể trở thành sư tôn ta, thì tốt biết bao à."
"Sư tôn?
Ngươi nghĩ bái ta làm thầy tôn?"
Thần Long kinh ngạc, trầm mặc một hồi, thận trọng nói ra, "Tần Thiên, ngươi là nhân tộc, mà ta là Long tộc, sở dĩ ta không thích hợp làm ngươi sư tôn."
"Thần Long tiền bối, ta là Long tộc, vẫn là Tần Thiên kết bái huynh đệ, ta có thể hay không bái ngài làm thầy?"
Ám Hắc Băng Long đột nhiên mở miệng nói, một mặt vẻ chờ mong, nếu như hắn có thể bái một đầu thực lực vượt qua thần đế Thần Long vị sư tôn, như vậy hắn liền phát đạt, đem đến báo thủ quá đơn giản.
"Thật cơ linh."
Tần Thiên, Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế hướng Ám Hắc Băng Long quăng đi tán dương ánh mắt, thầm nghĩ Ám Hắc Băng Long thời khắc mấu chốt biểu hiện được phi thường cơ linh, chờ mong Thần Long có thể thu Ám Hắc Băng Long làm đệ tử.
"Tiểu Bất Điểm, ngươi nghĩ bái ta làm thầy tôn?"
"Cho ta suy tính một chút." Thần Long nói suy tính một chút, hiển nhiên hắn có chút ý động. Qua một hồi lâu, hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Bởi vì ta trạng thái thân thể nguyên nhân, ta chỉ có thể thu ngươi cùng Tần Thiên đều vì ký danh đệ tử, ta có thể chuyển cho các ngươi một chút bản lĩnh, tương lai nếu như ta có thể phục sinh, như vậy ta sẽ chính thức thu các ngươi làm đệ tử, dạng này có thể chứ?"
"Cái gì?
Phục sinh?"
Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long năm người thất kinh, tin tức này quá mức kinh người, chẳng lẽ lại Thần Long đã chết?
Có thể là chết còn có thể cho nói chuyện sao?
Chẳng lẽ lại bọn hắn đục quỷ?
Các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc?
"Ha ha."
Thần Long cười khổ nói, "Không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại chỉ có một đạo tàn hồn mà thôi, ngay cả thân thể đều không có, nếu như không phải một kiện thần kỳ vật phẩm, như vậy ta tàn hồn sớm đã tiêu tán trên thế gian, há có thể kéo dài hơi tàn tại hiện tại.
Tàn hồn? Cái này? Tần Thiên mấy cái hai mặt nhìn nhau, nội tâm chấn động vô cùng, thầm nghĩ không hổ là thời đại viễn cổ tuyệt thế thần long, thế mà lấy tàn hồn hình thái sống sót mấy chục năm, đây quả thực là một cái kinh thiên kỳ tích. Các ngươi có phải hay không cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi? Thần Long tự rêu nói, tại viễn cổ thần chiến, chết quá nhiều cường giả, bởi vì viễn cổ cường giả đối mặt địch nhân quá mức đáng sợ, tại chết vô số cường giả về sau, mới đem địch nhân đánh lui. Đi qua thảm kịch không nói cũng được, tóm lại kia là một đoạn vô cùng hắc ám náo động đại thế.
Đại thế? Tần Thiên trong lòng hơi động, khiêm tốn mà cung kính mà hỏi, sư tôn, ngươi nâng lên đại thế, hiện tại Tử Vi tinh tựa hồ tức sẽ nên đón đại thế, nguyên bản chưa hề xuất thế cấm địa sinh vật xuất thế, truyền ngôn thiên giới cường giả cũng sẽ giáng lâm thiên giới, ngươi nói, Tử Vi tinh sẽ không sẽ xuất hiện thời đại viễn cổ loại kia đại thế?
Sư tôn, Tần Thiên ngươi tiểu tử này xưng hô với ta đổi được rất nhanh a, ha ha.
Thần Long hiền lành cười một tiếng, dừng một chút, nghiêm túc nói, ta ở chỗ này mấy chục năm, không rõ ràng thế giới bên ngoài như thế nào, bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, Tử Vi tinh phi thường không đơn giản, tại viễn cổ thần chiến, rất nhiều sinh mệnh tinh cầu đều hủy diệt, Tử Vi tinh lại tồn lưu lại, còn một người khác gọi địa cầu cổ xưa tinh cầu cũng tồn lưu lại, mà ta liền đến tự địa cầu.
Địa cầu?
Tần Thiên đám người tự nhiên không biết địa cầu ở nơi đó, bất quá bọn hắn giật mình Thần Long nơi sinh không phải Tử Vi tinh, cũng không phải thiên giới, mà là phàm giới bên trong một cái chưa từng nghe nói qua tinh cầu, bọn hắn đối với địa cầu vô cùng tò mò.
Không sai, địa cầu, ta ra đời tinh cầu, một cái vĩ đại tinh cầu, năm đó địa cầu là viễn cổ thần chiến chủ yếu chiến trường một trong, vô số địa cầu cường giả vì thủ hộ hành tinh mẹ cùng không thuộc về chúng ta cái vũ trụ này giao diện cường giả dị giới cùng những đáng xấu hổ kia kẻ phản bội liều chết huyết chiến, dẫn đến thi thể thành núi máu chảy thành sông, liền ngay cả ta rất thật tốt bạn cũng chết trận. Ô ô.
Nói đến đây, Thần Long thế mà bắt đầu khóc đóng lên, nói không được nữa, vô tận bi thương chi ý tràn ngập ra, nháy mắt lây nhiễm Tần Thiên năm cái, hiển nhiên hắn nhớ lại đi qua để hắn bi phẫn để người thống khổ chuyện cũ hình tượng.
Sư tôn, ngài nén bi thương.
Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long trăm miệng một lời nói, nghĩ đến Thần Long hiện tại chỉ còn lại một đạo tàn hồn, tâm tình cảm thấy phi thường nặng nề, âm thầm thề tương lai có thực lực, muốn tìm cách để Thần Long sống lại.
Thần Long tiền bối, ngài nén bi thương.
Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế cũng mở miệng an ủi, nghe được một đầu từng tại thời đại viễn cổ quát tháo phong vân vô địch Thần Long thế mà cũng thúc thiết, bọn hắn giật mình đồng thời cũng cảm thấy tâm tình nặng nề. Không thuộc về cái vũ trụ này giao diện cường giả dị giới đến tột cùng đến từ nơi đâu? Cường giả dị giới sẽ là bộ dáng gì? Dị giới vì sao có thể xâm lấn cái vũ trụ này giao diện? Cương giả dị giới xâm lấn cái vũ trụ này giao diện có mục đích gì? Tần Thiên năm cái an ủi Thần Long về sau, nghĩ đến Thần Long nói tới viễn cổ thần chiến không chỉ như thế thảm liệt, hơn nữa còn cùng cường giả dị giới có trực tiếp quan hệ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng cường giả dị giới là cái dạng gì, có thần thông gì, càng không cách nào tưởng tượng cường giả dị giới như thế nào xâm lấn bọn hắn thế giới này. Mặt khác trừ bọn hắn đại thế giới này, còn có cái khác đại thế giới sao?
Chương 448, Thần Long quà tặng Tần Thiên năm cái biết chính mình có chút tầm nhìn hạn hẹp, coi là thần đế là thế giới này người mạnh nhất, coi là đại thế giới chỉ có cái vũ trụ này giao diện. Hiện tại từ đầu này viễn cổ thần long, xác thực là viễn cổ thần long tàn hồn trong giọng nói biết được cái vũ trụ này không là bình thường phức tạp, thậm chí khả năng cái vũ trụ này chỉ đại biểu đại thế giới này, mà dị thế giới là mặt khác vũ trụ. Tần Thiên năm cái đầu rất loạn, bọn hắn không cách nào từ viễn cổ thần long trong lời nói thấm nhuần quá nhiều vũ trụ giao diện bí mật, chỉ có thể chờ đợi viễn cổ thần long thông báo cho bọn hắn càng nhiều chuyện hơn. Viễn cổ thần long thút thít một hồi lâu, tiếp lấy trầm mặc một hồi lâu, hắn mới ngữ khí tương đối bình tĩnh mở miệng nói ra, làm các ngươi cười cho rồi, ta hồi tưởng lại quá khứ bi thương sự tình. Ta biết các ngươi muốn biết càng nhiều liên quan tới thần chiến sự tình, bất quá các ngươi biết vô dụng, có thể sẽ cho các ngươi dẫn tới tai họa, bởi vì thần chiến liên quan đến vũ trụ đại giới mặt đỉnh cấp cường giả. Các ngươi nói hiện tại thiên giới người mạnh nhất là thần đế cường giả, đây chẳng qua là mặt ngoài, theo ta phỏng đoán khẳng định tồn tại thần tôn, đến mức càng mạnh cường giả tồn không tồn tại ta không dám đoán chắc, cái vũ trụ này chủ yếu bao quát phàm giới, thiên giới cùng cổ giới, coi như thiên giới không tồn tại thần tôn, cổ giới khẳng định tồn tại thần tôn. Bất quá tại viễn cổ thần chiến, cổ giới cùng thiên giới kết nối thông đạo bị triệt để phong ấn, không thuộc về chúng ta cái vũ trụ này đại thế giới cường giả dị giới bị chúng ta cái vũ trụ này người mạnh nhất một tên thiên đế liều chết đuổi vào cổ giới, nếu không chúng ta thiên giới cùng phàm giới hiện tại cũng có thể sẽ bị cường giả dị giới đại quân cho tiếp tục xâm chiếm, đến mức cổ giới hiện tại tình huống như thế nào, vĩ đại mà cô độc thiên đế có thể hay không diệt đi cường giả dị giới, chỉ có trời mới biết. Ai, chúng ta cái vũ trụ này thế giới bên ngoài thế mà còn tồn tại cái khác vũ trụ thế giới.
Ám Hắc Băng Long giật nảy cả mình, sư tôn, cường giả dị giới nếu như từ bọn hắn vũ trụ thế giới tiến vào vũ trụ của chúng ta thế giới, chẳng lẽ bọn hắn đã thông một cái lối đi?
Bởi vì thiên địa kỳ biến.
Ai nha, ta không thể nói với các ngươi nhiều lắm, nếu không chính là tiết lộ thiên cơ, rất có thể sẽ dẫn tới khủng bố thiên kiếp, đến lúc đó chẳng những ta cái này tàn hồn sẽ hồn phi phách tán, mà lại sẽ liên lụy các ngươi cùng nhau gặp nạn.
Thần Long tàn hồn đang muốn nói ra đáng sợ trận tướng, đột nhiên cả kinh nuốt trở lại phía sau, bởi vì hắn cảm giác được một loại không hiểu mà kinh khủng tâm linh cảm ứng, ý thức được chính mình kém chút tiết lộ thiên cơ, lập tức tim đập nhanh không thôi.
Ê, nói chút sự thật đều sẽ đưa tới thiên kiếp, đây cũng quá khủng bố tà môn a.
Tần Thiên năm cái hai mặt nhìn nhau, không dám ở tùy tiện đặt câu hỏi, bọn hắn đã biết rất nhiều, bao quát tam giới, dị giới, viễn cổ thần chiến, còn có thiên đế truyền thuyết, cảm giác chính mình tầm mắt phóng đại rất nhiều lần.
"Tốt, ta nói quá nhiều." Thần Long tàn hồn nghiêm túc nói ra, Tần Tiên, ngươi tranh thủ thời gian hái Long huyết thảo cùng Lịch Lân hoa, sau đó ta phân biệt chuyển cho ngươi cùng Tiểu Long một loại thần thông, lại sau đó các ngươi lập tức xa cách nơi này, ta lo lắng ta sẽ gặp cướp. Gặp nạn. Tần Tiên cùng Ám Hắc Băng Long sắc mặt đại biến, lo lắng mà nói, sư tôn, chúng ta mang ngài rời đi nơi này, có thể chứ?
Không thể, Thần Long Tàn Hồn thận trọng giải thích nói, ta chỉ có một đạo tàn hồn, nếu như không phải tiềm phục tại một kiện đặc thù thần bảo bên trong, đồng thời có cái này chân long xào huyệt bảo hộ, như vậy ta đã sớm hồn phi phách tán, sở dĩ ta chỉ có thể tiếp tục ở lại đây, thẳng đến huynh đệ các ngươi tương lai trở thành thần đế thậm chí trở thành thần tôn mới có thể dẫn ta đi.
Dạng này a? Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long không cách nào, chỉ có thể thề, sư tôn, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, tương lai chúng ta nhất định phục sinh ngài, để ngài tái hiện thế gian, uy chấn hoàn vũ.
Các ngươi có phần này tâm ý, sư tôn ta liền thỏa mãn, ha ha.
Thần Long Tàn Hồn hài lòng cười, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân đối mặt hiếu thuận chính mình hai người đệ tử, cảm giác phi thường ấm áp.
Tốt a.
Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nội tâm lại Thần Long Tàn Hồn càng phát ra tôn kính, bọn hắn không biết tên Thần Long, liền hỏi, sư tôn, ngài có thể nói cho chúng ta biết đại danh của ngươi sao?
Có cái gì không thể?
Ta gọi Kim Vân Thần.
Danh tự có chút tục khí a.
Thần Long Tàn Hồn nói ra tên của mình.
Chỗ nào tục khí rồi?
Ám Hắc Băng Long đập lên Thần Long Tàn Hồn mông ngựa, tên sư tôn xông thẳng lên trời uy che trời dưới. Khó trách sư tôn có thể uy chấn biển thời cổ đại, cái tên này coi là thật lấy được tốt.
Nói hiệu nói vượng, ta uy chấn biển thời cổ đại cùng danh tự có quan hệ gì?
Tiểu Long, ngươi cái này mông ngựa quả thực loạn được a, ha ha.
Thần Long Tàn Hồn cười mắng.
Tự nhiên có quan hệ, hắc hắc, chính như tên của ta, Ám Hắc Băng Long cười hắc hắc, đúng rồi, sư tôn, ngươi không cần cứ gọi ta Tiểu Long, ta có tên của mình, ta gọi Độc Cô Thí Thiên, có phải hay không phi thường bá khí?
Độc Cô Thí Thiên.
Thần Long Tàn Hồn suy nghĩ một chút, hù dọa nói, Tiểu Long tên của ngươi rất phách lối à, chẳng lẽ lại ngươi muốn thí thiên hay sao?
Dù là thiên đế đều làm không được thí thiên a.
Ngươi phách lối như vậy, có thể sẽ lọt vào thiên kiếp đâu.
Thiên kiếp?
Ách. Ám Hắc Băng Long giật nảy mình, tiếp lấy ba khí trùng thiên mà nói, sư tôn ngài đều như thế người tiên, làm đệ tử của ngài đương nhiên phải càng thêm người tiên, tương lai ta sẽ đem ông trời giẫm tại dưới chân, ta muốn cho sư tôn ngài tăng thể diện.
Cái này,
Thần Long Tàn Hồn ngạc nhiên, sau đó thoải mái cười to nói, Độc Cô Thí Thiên, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này chí cao xa dạ tâm lớn không nhỏ a, sư tôn ta muốn khuyên bảo ngươi, dạ tâm có thể có, nhưng là ngươi muốn làm đến nơi đến chốn. Không có thực lực nói chuyện gì dã tâm, nói cho ta tăng thể diện ta không hy vọng xa đời, không cần ném ta tấm mặt mo này là được rồi, ha ha ha.
Ha ha ha.
Nghe được Ám Hắc Băng Long cùng Thần Long Tàn Hồn ở giữa thú vị đối thoại, Tần Thiên, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế cũng nhịn không được cười ha ha, liền ngay cả Điệp Mộng cũng nhịn không được nhẹ cười lên, bọn hắn cảm giác được viễn cổ thần long thích vô cùng Ám Hắc Băng Long.
Tần Thiên, đừng chỉ cười, tranh thủ thời gian hái Long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa, viễn cổ thần long tàn hồn thúc giục nói, Độc Cô Thí Thiên, ngươi cũng tiến vào, ta trước chuyển cho ngươi ta một mình sáng tạo thần thông, Long Bá Thiên Hạ. Long Bá Thiên Hạ có thể để ngươi tại thời gian ngắn chiến lược tăng vọt một lần, bất quá có 3 ngày khoảng cách kỳ, nguyên bản có suy yếu kỳ cái này di chứng, về sau bị ta cải tiến, sở dĩ ngươi gặp gỡ cường địch thời điểm, ngươi yên tâm sử dụng là.
Được rồi. Long Bá Thiên Hạ lợi hại như vậy, lại có thể để ta chiến lược tăng vọt một lần.
Ta phát đạt, ha ha, tạ sư tôn ban cho.
Ám Hắc Băng Long đại hỉ, hấp tấp vào, chuẩn bị tiếp nhận viễn cổ thần long tàn hồn ban cho.
Chiến lược tăng vọt một lần, mạnh a.
Tân Thiên, Điềm Động, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế nhao nhao lấy làm kinh hãi. Sau đó nhao nhao vì Ám Hắc Băng Long cảm thấy vui vẻ.
Tần Thiên tăng tốc hái Long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa, hắn chờ mong viễn cổ thần long tàn hồn ban cho hắn như là Long Bá Thiên Hạ đồng dạng lợi hại thần thông.
Hưu một vệt kim quang từ chân long xảo huyệt chỗ sâu bắn ra, trực tiếp chui vào Ám Hắc Băng Long mi tâm, cái này đến kim quang không có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, dùng để truyền thụ Long Bá Thiên Hạ loại thần thông này.
Chương 449, phát đại ách.
Bị kim quang ban trúng, Ám Hắc Băng Long giống như chúng ta đóng chặt ở thân hình, thậm chí ngay cả biểu lộ đều định trụ, lúc này hắn tại tiếp nhận linh hồn ấn ký, qua một hồi lâu hắn mới hoàn thành Long Bá Thiên Hạ chuyển thụ quá trình.
Sư tôn, ta cảm giác đã học xong Long Bá Thiên Hạ loại thần thông này. Ám Hắc Băng Long giật mình nói, ta thế mà đều không cần học tập Long Bá Thiên Hạ, liền trực tiếp học được Long Bá Thiên Hạ.
Sư tôn, bản lĩnh của ngươi thật nghịch thiên a.
Ta là ai?
Thời đại viễn cổ tuyệt thế thần long, đánh bại vũ trụ tinh không vô địch thủ.
Viễn cổ thần long tàn hồn ngạo nghễ mà nói, làm ta còn không có khai sáng Long Bá Thiên Hạ loại thần thông này thời điểm, ta liền có thể quét ngang hết thể địch. Về sau ta khai sáng Long Bá Thiên Hạ, càng không có địch thủ.
Sư tôn uy vũ vô địch.
Ta quá sùng bái ngươi.
Ám Hắc Băng Long hợp thời đập lên viễn cổ thần long tàn hồn mông ngựa, nhãn châu xoay động, định ngọn cười nói: "Sư tôn, ngài truyền thụ đệ tử một loại thần thông, không biết ngài có không có cường đại công pháp cái gì?"
"Công pháp?
Người cái này lòng tham quỷ, ha ha."
Viễn cổ thần long tàn hồn hơi sững sờ, chợt minh bạch tới, lập tức cười mắng: "Ta truyền cho ngươi Long Bá Thiên Hạ, ngươi đã được ích lợi không nhỏ, còn muốn công pháp của ta?"
"Sư tôn truyền thụ đệ tử công pháp, thiên kinh địa nghĩa a, ha ha."
Ám Hắc Băng Long phản bác, dừng một chút, giả vờ như vô cùng đáng thương mà nói: "Đệ tử ta mặc dù là Long tộc đệ nhất thiên tài, nhưng là ta hiện tại là cô nhi một cái, không có đạt được Long tộc cao cấp truyền thừa, ngay cả một loại thần cấp công pháp đều không có. Sư tôn, ngươi liền chuyển ta một bộ thần cấp công pháp à?
Miễn cho ta ném ngươi mặt ta, ngài nói là không?
Cái này,
tốt ta, ngươi thành công thuyết phục ta.
Viễn cổ thần long tàn hồn đáp ứng, ta hiện tại đem ta Kim Long tộc tâm pháp Long Ngạo Quyết cùng quyền pháp chiến tiên quyền chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi đưa chúng nó phát dương quang đại,
không thể bắt nạt thiện lương bình dân bách tính, biết sao? Sư tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ bắt nạt tác nhân, tạ sư tôn truyền thụ. Ám hắc băng long mừng rỡ, hai con ngươi phun tỏa hào quang, tựa hồ thấy được chính mình huy hoàng vô địch tương lai. Tam đệ phát đạt. Nghe được ám hắc băng long đạt được ba loại truyền thụ, Tần Thiên tâm động không ngừng, ra tốc ngắt lấy long huyết thảo cùng nghịch lân hoa, đồng thời mở miệng nói ra, sư tôn, ngươi truyền thụ cho ta tam đệ tốt như vậy liên quan tới long tộc thần thông cùng công pháp, có thể hay không truyền thụ một chút thích hợp ta thần thông cùng công pháp? Tần Thiên, ngươi rất thông minh, biết ta truyền thụ cho Độc Cô Thí Thiên thần thông cùng công pháp chỉ thích hợp long tộc tu luyện. Viễn cổ thần long tán dương nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ truyền thụ thích hợp của ngươi hai loại bí thuật, đồng thời so với ta truyền thụ cho Độc Cô Thí Thiên thần thông công pháp chỉ mạnh không yếu, ngươi bây giờ có phải hay không rất hài lòng? Ha ha, chỉ mạnh không yếu, vẫn là hai loại bí thuật. Ông trời ơi! Tần Thiên kích động, vội vàng dừng lại động tác trong tay, hướng về phía chân long xảo huyệt bên trong, không kịp chờ đợi nói, sư tôn, ngươi hiện tại liền truyền thụ thần thông bí thuật ta. Truyền thụ cho ngươi có thể, bất quá ta có một điều kiện. Viễn cổ thần long tàn hồn ngự khí đột nhiên vô cùng nghiêm túc lên, bởi vì ta muốn truyền thụ cho của ngươi bí thuật quá mức vi tiên, sở dĩ ngươi không thể truyền thụ cho ngoại nhân, ngay cả thân nhân của ngươi đều không thể. Đây có phải hay không là sư tôn hẹn hỏi, mà là quan hệ quá lớn. Một khi loại bí thuật này tràn lan thế gian, khẳng định như vậy sẽ dẫn tới thiên đại tai họa, tỉ như thần chiến lại xuất hiện, đây không phải. Nói chuyện giật gân, nhớ lấy, ngươi có thể làm được sao? Làm không được, làm ta chưa hề nói. A, dọa người như vậy. Tần Thiên giật nảy cả mình, chẳng lẽ viễn cổ thần chiến cùng loại này nghịch thiên bí thuật có quan hệ? Có lẽ vậy. Viễn cổ thần long tàn hồn nghiêm túc nói, ta tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy, bộ bí thuật này không chỉ hai loại, mà là chín loại, ta chỉ lấy được trong đó hai loại, còn có thất chúng ta không có đạt được, cũng không có người đạt được, không biết ở nơi nào, cổ tịch bên trên ghi chép ai có thể góp đủ bộ bí thuật này, liền có thể đạt tới nghịch thiên độ cao, trở thành vũ trụ chúa tể tam giới không đáng kể. Một bộ, chín loại bí thuật, vũ trụ chúa tể tam giới, có không có khoa trương như vậy? Tần Thiên lần nữa giật nảy cả mình, nếu như viễn cổ thần long tàn hồn không có nói khoác mà là sự thật, như vậy bộ này cửu bí địa vị tuyệt đối nghe rợn cả người. Ám hắc băng long, địa ngục, bạch hổ yêu đế cùng hắc giao yêu đế cũng nghe được cửu bí, toàn bộ bị khiếp sợ đến, bọn hắn có chút không tin trên đời thế mà có dạng này lịch thiên bí thuật, thế là chờ đợi Tần Thiên truyền thừa bí thuật sau mới có thể chứng minh. Ta biết các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, kỳ thật ta cũng không quá tin tưởng, bất quá, cái này trong cửu bí hai bí tuyệt đối bại hoàn toàn cái gọi là thần cấp công pháp. Viễn cổ thần long tàn hồn thận trọng nói, nhớ năm đó thần chiến thời điểm, tu luyện hai loại bí thuật ta, giết vô số kẻ thần đế cùng hơn 20 tên thần tôn, thậm chí miễn cưỡng chống lại dị giới thiên đế cấp cường giả tùy ý một kích, đổi cái khác thần tôn tuyệt đối bị thiên đế cảnh cường giả công kích cho miểu sát. Dựa vào bí thuật, thần tôn cảnh ngươi lại có thể miễn cưỡng ngăn cản thiên đế cảnh cường giả một kích. Bí thuật cường đại như thế, Tần Thiên năm người không sai biệt lắm tin tưởng viễn cổ thần long tàn hồn lời nói, đối với bí thuật vô cùng chờ mong. Tần Thiên, chờ ta truyền thụ cho ngươi bí thuật về sau, ngươi liền biết bí thuật mạnh đến mức nào. Hiện tại ngươi buông lòng tinh thần, ta chuẩn bị truyền thụ cho ngươi bí thuật. Viễn cổ thần long tàn hồn thận trọng nói. Sư tôn, mời các loại. Tần Thiên đem long huyết thảo cùng lịch lân hoa xuất ra đi bỏ vào bạch hổ yêu đế trong tay, sau đó chạy trở về chân long xảo huyệt, đối mặt thải quang che giấu chân long xảo huyệt chỗ sâu nhất, cung kính khai thông. Sư tôn, ta chuẩn bị xong, mời truyền thụ đệ tử bí thuật. Hưu một đạo rực rỡ kim quang từ chân long xảo huyệt chỗ sâu nhất xuyên qua thải quang, tiếp lấy nháy mắt xuất vào Tần Thiên mi tâm. A, khi kim quang bắn vào Tần Thiên mi tâm về sau, Tần Thiên cảm giác mi tâm đau nhức, đau đầu muốn nức, hai cố cường đại tin tức lưu còn như lũ quét biển động giống như xông vào trong đầu của hắn. Hắn bắt đầu an giật mình, coi là viễn cổ thần long tàn hồn tính toán chính mình, thế nhưng là lập tức hắn liền bác bỏ mình ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện cái kia hai cái cường đại tin tức lưu tựa hồ thật sự là hai loại tinh diệu tuyệt luân thần bí khó lường vô cùng cường đại bí thuật. Nhị ca, Tần lão đệ, Tần Thiên, Tần đế, ám hắc băng long bốn cái nhìn thấy Tần Thiên thống khổ như vậy dáng vẻ, lập tức phi thường lo lắng, bọn hắn cũng có chút hoài nghi viễn cổ thần long tàn hồn đối với Tần Thiên muốn mưu đồ bất chính, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Giữ yên lặng, đừng ảnh hưởng Tần Thiên, nếu không Tần Thiên chết không thể trách ta. Viễn cổ thần long tàn hồn hạ giọng cảnh cáo ám hắc băng long bốn cái, sợ ám hắc băng long bốn cái quá huyên náo ảnh hưởng đến Tần Thiên kế thừa cùng cảm ngộ hai loại bí thuật, chỉ có hắn biết hai loại bí thuật không phải bình thường người có thể tiếp nhận cùng tu luyện. Ê, ám hắc băng long mấy cái không dám lên tiếng nữa, mặc kệ viễn cổ thần long tàn hồn phải trang giấu dế mắt ý, bọn hắn đều chỉ tài giỏi đợi, chờ đợi Tần Thiên khôi phục trạng thái bình thường hoặc là bộc phát tệ hơn tình huống. Cửu bí thủy nguyên tại địa cầu, từ tiền sử thời đại liền tồn tại, không biết là người nào sáng tạo, cửu bí ẩn chứa thiên địa lớn bí, hợp lại cùng nhau có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế, thậm chí có thể khai thiên tịch địa, chính là bởi vì cửu bí như thế người tiên, bị thiên địa bất dung, thế là bị ép phân tán tại vũ trụ các nơi. Tần Thiên tại tiếp nhận trong cửu bí hai loại bí thuật thời điểm, trong đầu xuất hiện một cái tang thương phiêu miểu chẳng biết nam nữ thanh âm này giống như thiên âm đồng dạng hạo đãng không thể chống cự, giống như lạc ấn đồng dạng thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn chỗ sâu nhất. Tần Thiên trong đầu liên quan tới cửu bí truyền thuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tựa hồ không dám để cho được truyền thừa người biết quá nhiều liên quan tới cửu bí tin tức, sợ tiết lộ thiên cơ, cho được truyền thừa người dẫn tới tai họa. Chương 450, tự tin bạo dạp. Sau đó một canh giờ, Tần Thiên bắt đầu kế thừa trong cửu bí hai bí, cái này hai bí phân biệt là đấu tự bí cùng giai tự bí, từ cái này hai bí bên trong hắn biết được cửu bí phân biệt là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, trước cùng đi, mỗi loại bí thuật đều nắm giữ đặc tính, bất quá hắn chỉ biết là đấu tự bí cùng giai tự bí là cái gì đặc tính. Đấu tự bí thuật, vì đấu chiến thánh pháp, có thể để người tu luyện mô phỏng bất luận cái gì chiến kỹ hoặc là thần thông, thậm chí có thể đem đã có chiến kỹ hoặc là thần thông bên trên khai sáng cao cấp hơn chiến kỹ hoặc là thần thông. Giai tự bí, có thể để người tu luyện nháy mắt tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, bất quá không phải mỗi lần đều có thể sở phát ra tới, cái này muốn xem vật khí, đồng thời có thời gian hạn chế, một lần phát động chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ. Trải qua một canh giờ kế thừa cùng lĩnh ngộ, Thần Thiên biết chính mình đạt được hai loại bí thuật là cái gì, cũng biết hai loại bí thuật đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là hắn trong tưởng tượng thần kỹ đều xa xa không bằng hai loại bí thuật cường đại. Lúc này, Thần Thiên trên mặt sớm đã không có vẻ thống khổ, có chỉ là vui sướng chi sắc, xác thực nói là vẻ mừng như điên, hắn biết chính mình từ nay về sau thật to phát đạt, có hai loại bí pháp, hắn tự tin có thể quét ngang cùng chính mình cùng cảnh giới tuyệt thế thiên tài, thậm chí có thể vượt đại cảnh giới đánh bại đồng dạng cường giả. Tần Thiên đã trải qua sơ bộ nắm giữ đấu tự bí thuật cùng giai tự bí thuật, muốn hoàn toàn nắm giữ đấu tự bí cùng giai tự bí đoán chừng cần rất nhiều thời gian, chí ít cần rất nhiều lần vận dụng thực tiễn mới có thể quen tay hay việc, đã tốt muốn tốt hơn. Đối với hai loại bí thuật, Tần Thiên đều vô cùng thích, đấu tự bí thuật có thể để hắn không ngừng trưởng không cao cấp chiến kỹ cùng thần thông, thậm chí có thể làm cho chính mình tịch diệt cựu trảm đẳng cấp từ thiên giai cựu phẩm tấn cấp làm thần cấp, đây là một cái cỡ nào đáng sợ bí thuật. Đến mức giai tự bí thuật cường đại tự nhiên không cần phải nói, nháy mắt bạo tăng sức chiến đấu gấp 10 lần, chỉ tưởng tượng thôi liền có thể để Tần Thiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. So với Long Bá Thiên Hạ mạnh mấy lần, khó trách Viễn Cổ Thần Long Tàn Hồn nói bí thuật so với truyền cho Ám Hắc Băng Long Thần Thông chiến kỹ chỉ mạnh không yếu. Có lẽ là giai tự bí thuật quá mức cường đại nguyên nhân, dẫn đến nó phát động không thể tùy tâm sử dụng, còn cũng có thời hạn tính, bất quá coi như như thế, chỉ cần có nhất định tỷ lệ phát động thành công, như vậy có thể để Tần Thiên tại tương lai sinh tử chi chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ, nháy mắt cải biến chiến cuộc. Cảm nhận được Tần Thiên tâm tình vui sướng, Ám Hắc Băng Long tỏ mò hỏi, "Nhị ca, nhìn ngươi mặt mày hớn hở tiêu dung sáng lạ, có phải hay không bí thuật rất không tệ a?" "Đâu chỉ không sai, quả thực nghịch thiên a." Tần Thiên hưng phấn mà tự tin hồi đáp, "Chờ ta triệt để trưởng không cái này hai loại bí thuật, ta một cái có thể đơn đấu 10 tôn tuyệt đỉnh võ đế." "Ha ha ha. A, biến thái như vậy?" Ám Hắc Băng Long có chút không tin, "Nhị ca, ngươi không phải đang khoác lác a? Nào có mạnh như vậy bí thuật, coi như ngươi nắm giữ thần cấp chiến kỹ cũng làm không được a. Ngươi nói cho ta một chút hai loại bí thuật theo thứ tự là cái gì?" Điềm Mộng, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế cũng nửa tin nửa ngờ, chờ đợi Tần Thiên giải thích, đồng thời bọn hắn ghen tị Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long đều chiếm được bí thuật hoặc là võ kỹ thần thông. "Độc Cô Thí Thiên, ngươi nhị ca không có khoác lác." Viễn Cổ Thần Long Tàn Hồn thanh âm truyền ra, "Chỉ cần ngươi nhị ca chân chính trưởng khống hai loại bí thuật, như vậy hắn một người có thể đồng thời đánh ngươi dạng này thần thú hậu duệ 5 cái, ha ha." "Cái này, sư tôn đều nói như vậy, nhị ca, ta tin tưởng ngươi không có khoác lác." Ám Hắc Băng Long hâm mộ nói, "Sư tôn, ngươi có thể hay không đem hai loại bí thuật cũng truyền thụ cho ta à, dù sao ta cũng là đệ tử của ngươi, ha ha." "Không được." Viễn Cổ Thần Long Tàn Hồn quả quyết tự tuyệt, "Độc Cô Thí Thiên, không phải vi sư bất công, mà là hai loại bí thuật chỉ thích hợp nhân tộc tu luyện, đồng thời không thể tràn lan, quá nhiều người tu luyện có thể sẽ dẫn tới tai họa, ta không phải nói chuyện giật gân, không tin, ngươi có thể hỏi một chút ngươi nhị ca." "Còn có chuyện như vậy?" Ám Hắc Băng Long kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía Tần Thiên, do hỏi, "Nhị ca, hai loại bí thuật có tả môn như vậy?" "Ừm, tam đệ, chúng ta sư tôn không có lừa ngươi, đây là sự thật." Tần Thiên có chút nghiêm túc hồi đáp, "Tu luyện hai loại bí thuật, ta tu được siêu cấp chiến lực, nhưng là có lẽ ta đi lên một đầu đặc thù con đường tu luyện, ta không thể đem bí thuật truyền bá ra đi, nếu không hậu quả khá là nghiêm trọng, cái này dính đến thiên địa luân bí." "Thiên địa luân bí?" "Khoa trương như vậy?" Ám Hắc Băng Long, Điềm Mộng, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế hai mặt nhìn nhau, cảm giác Tần Thiên đạt được hai loại bí thuật không khỏi quá nghịch thiên a. "Các ngươi có lẽ cảm thấy ta nói ngoa rồi." Tần Thiên liếc nhìn Ám Hắc Băng Long bốn cái, thận trọng nói ra, "Nếu như ta nói cho các ngươi biết hai loại bí thuật là nguyên bộ, cũng mà còn có mặt khác 7 loại sớm đã mất tích nguyên bộ bí thuật, khi 9 loại bí thuật góp đủ về sau, có thể sẽ sinh ra kinh thiên biến, các ngươi phải chăng cảm thấy ta nói tới khoa trương sao? Còn có 7 loại đồng dạng cường đại như vậy bí thuật. Ông trời ơi." Hắc Giao Yêu Đế chấn kinh, "Tần Đế, tương lai ngươi tìm kiếm được mặt khác 7 loại bí thuật, chiến lực của ngươi tuyệt đối nghịch thiên a, đoán chừng làm được vô địch thiên hạ đều không có vấn đề. Đối với góp đủ 9 loại bí thuật, ta cũng không dám hy vọng xa vời a, ha ha." Tần Thiên cười nói, dừng một chút, nghiêm túc nói, "Bởi vì ta có thể không muốn trở thành quái vật giống như tồn tại, bị thiên địa bất dung, còn sẽ liên lụy ta thân bằng hảo hữu." "Thiên địa bất dung, gây họa tới người nhà, dọa người như vậy?" Hắc Giao Yêu Đế, Điềm Mộng, Ám Hắc Băng Long cùng Bạch Hổ Yêu Đế toàn bộ sắc mặt biến hóa. "Tần Thiên, như lời ngươi nói có thể là thật, nhưng là ngươi không nên quá để ý." Viễn Cổ Thần Long Tàn Hồn mở miệng trấn an Tần Thiên, "Trên đời này còn không có người đạt được cửu bí, ai cũng không biết đạt được cửu bí sau sẽ có hậu quả gì không, huống chi ngươi nghĩ góp đủ cái khác 7 bí gần như không có khả năng, thế giới lớn, trời mới biết cái khác 7 bí người ở chỗ nào." Dừng lại một chút, Viễn Cổ Thần Long Tàn Hồn ngự khí đột nhiên trở nên ma khí, "Coi như tương lai ngươi góp đủ cửu bí thì tính sao? Chỉ cần ngươi đủ cường đại, như vậy ngươi liền có thể nhìn xuống vạn vật, trấn áp đại địa, đánh vỡ thương khung, chúa tể tam giới, hỏi vĩnh hằng." "Ma khí?" Tần Thiên mấy cái bị Viễn Cổ Thần Long Tàn Hồn ma khí cho lây nhiễm, toàn bộ ánh mắt nhìn đến càng xa hơn, ở trong lòng vì chính mình định mục tiêu cao hơn, nhất là Tần Thiên lần thứ nhất bắt đầu sinh tương lai muốn thành là thiên hạ đệ nhất cường giả suy nghĩ. "Tương lai ta đem võ hồn tiến hóa đến cao cấp nhất, phải tận lực tìm kiếm được mặt khác 7 loại bí thuật, mục đích là trở thành cường giả vô địch, thủ hộ thân nhân của ta cùng bằng hữu,
thành vị thiên địa chúa tể, cuối cùng vô địch tam giới. Nắm giữ thần bí cây xanh võ hồn cùng vô cùng cường đại hai loại bí thuật, Tần Thiên lòng tự tin có chút bạo dạn, đây là hắn trở thành cường giả vô địch lực lượng, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, tăng thêm thu hoạch được đủ rất cao cấp tài nguyên, hắn liền hoàn toàn có khả năng thực hiện cái này to lớn mục tiêu. Tần Thiên, ngươi nói của ngươi võ hồn có thể tiến hóa, chắc không được ngay cả ta đều nhìn của ngươi võ hồn không thấu, nguyên lai của ngươi võ hồn quả thật bất phàm, hiện tại của ngươi võ hồn mới là địa giai, tương lai có thể tiến hóa đến thần giai, thậm chí siêu thần giai, đến lúc đó ngươi liền chân chính quật khởi. Viễn cổ thần long tàn hồn lấy làm kinh hãi, chợt bình thường trở lại, bởi vì lấy ánh mắt của hắn đều nhìn không thấu Tần Thiên võ hồn, hiện tại hắn càng phát ra xem trọng Tần Thiên. Chương 451, sư đồ phân biệt. Nguyên bản hắn đem hai loại nghịch thiên bí thuật chuyển cho Tần Thiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Tần Thiên võ hồn, mặt khác hắn cảm giác Tần Thiên trên thân nếu đặc biệt có gan thì đừng khí chất, một loại trời sinh là đế khí chất, cái này đế cũng không phải chỉ võ đế loại này cấp thấp đế giả, mà là chỉ thần đế, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Viễn cổ thần long tàn hồn đều kinh ngạc chính mình vì cái gì như thế xem trọng Tần Thiên, vẹn vẹn từ võ hồn và khí chất còn chưa đủ lấy để hắn coi trọng như thế, mà nếu như hắn không coi trọng như thế Tần Thiên, như vậy căn bản sẽ không đem đấu tự bí thuật cùng giai tự bí thuật truyền thụ cho Tần Thiên. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tần Thiên cảm kích nhìn về phía chân long xào huyệt chỗ sâu, mong đợi hỏi, sư tôn, ta cùng Độc Cô Thí Thiên có thể gặp thấy ngài tôn dung sao? Bằng không thì về sau nhìn thấy ngài cũng không nhận ra ngài, sẽ bị người ta trò cười. Muốn gặp ta? Viễn cổ thần long tàn hồn cự tuyệt, ngựa khí lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Tần Thiên, Độc Cô Thí Thiên không phải sư tôn thẹn thùng, mà là sư tôn hiện tại trạng thái phi thường không tốt, nếu như ta hiện ra, như vậy ta lưu lại năng lượng sẽ tiêu hao một bộ phận, còn có thể dẫn tới thiên kiếp, dù sao ta kỳ thật đã chết, tàn hồn không nên tồn tại thế gian, ta hiện tại trạng thái xem như một loại khác loại tiếp tục tồn tại a. A. Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên hai mặt nhìn nhau, đội vàng lắc đầu nói, sư tôn, chúng ta không gặp ngài, ngài vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, chờ chúng ta có thực lực, trở lại phục sinh ngài, để ngài lại thấy ánh mặt trời, sau đó chúng ta hiếu thuận ngài. Ừm, coi như các ngươi có chút lương tâm, vi sư không có trắng thương các ngươi. Ha ha ha. Viễn cổ thần long tàn hồn hài lòng cười, nếu như hắn thu hai cái khinh khỉnh lang đệ tử, như vậy hắn sẽ tức giận đến thổ huyết, mặc dù hắn hiện tại đã nhả không ra chân huyết tới. Nhất định phải a, sư tôn đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta khẳng định phải báo đáp cùng hiếu kính sư tôn ngài. Ám hắc băng long rất biết cách nói chuyện. Tần Thiên đối với ám hắc băng long giơ ngón tay cái lên, hướng về phía chân long xảo huyệt chỗ sâu nhất, thân thiết mà hỏi, sư tôn, ngài có không có cái gì cái khác bảo bối tốt hoặc là tốt công pháp truyền cho ta mấy người bằng hữu? Bọn hắn có người cũng có yêu thú, lão nhân gia ngài thế nhưng là thật tôn, tùy tiện ban cho bọn hắn một vài thứ a. Lời này xinh đẹp. Điềm Ngộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế áp dụng tán dương ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thiên, nội tâm chờ mong viễn cổ thần long tàn hồn hào phóng ban cho bọn hắn một chút dù là một loại thần cấp bảo vật cũng tốt, bọn hắn liền theo Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên phát đạt. Tần Thiên, xem ra ngươi vẫn là một người trượng nghĩa a, không sai, rất tốt. Viễn cổ thần long tàn hồn tán dương, dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, ta cả đời thu thập không ít thần cấp công pháp, bất quá đều là thời đại viễn cổ công pháp, khả năng không quá thích hợp bằng hữu của ngươi, đã ngươi mở miệng yêu cầu, như vậy chúng ta tặng cùng bằng hữu của ngươi mỗi người một bộ công pháp, có thể hay không tu luyện ta liền không thể bảo đảm. Tạ sư tôn ban cho. Tần Thiên đại hỉ, hướng về phía Điệp Mộng ba cái nháy mắt, ra hiệu Điệp Mộng ba cái vội vàng nói tạ. Điệp Mộng ba cái hiểu ý, lập tức cung kính cảm tạ, vạn bối bái tạ thần tôn ban cho. Loại này đại ân vĩnh thế không quên. Ừm. Viễn cổ thần long tàn hồn bình hòa ừ một tiếng, sau đó liên tiếp bắn ra ba đạo kim quang phân biệt tiến vào Điệp Mộng ba cái mi tâm, hoàn thành công pháp truyền thụ quá trình, lộ ra cực kỳ hào phóng. Thật sự là thần cấp công pháp, ta phát đạt. Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế lại hỉ, nội tâm hoan hô lên, bọn hắn may mắn mang tới nơi này, trong đó Hắc Giao yêu đế càng là may mắn quy hàng Tần Thiên, nếu không sẽ bỏ lỡ như thế cơ duyên lớn. Tần Thiên cùng ám hắc băng long đều vì Điệp Mộng ba cái cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ chuyến này đưa Bạch Hổ yêu tộc tìm kiếm nhỏ đại lục, từ đó gặp được Hắc Giao yêu đế, sau đó trở về cái này chân long xào huyệt, quả thực kiếm lợi lớn, so với cái gọi là đại thế cơ duyên đều có thể mạnh hơn quá nhiều. Đúng rồi, nghĩ đến viên cổ thần long là thần tôn, ám hắc băng long ý tưởng đột phát, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, sư tôn, ngài thân là vô địch thần tôn, hẳn là pháp lực thông thiên không gì làm không được, ngài nhìn ta cùng ta nhị ca còn là phàm thể, ngài có thể hay không đem thực lực của chúng ta trực tiếp tăng lên tới thần vương cảnh, lui một bước thần tướng cảnh cũng được, thực sự không được thiên thần cảnh cũng thành. Hắc hắc. Tần Thiên, Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ám hắc băng long, cho rằng ám hắc băng long có chút ý nghĩ hao huyền, nếu như thần tiên đều có thể đủ trực tiếp tạo ra được đến, như vậy thiên giới thần tiên khẳng định một nắm. Độc Cô Thí Thiên, ngươi ý nghĩ hao huyền, vẫn là mơ mộng hao huyền. Viễn cổ thần long tàn hồn kim vân thần cười mắng, ngươi coi ta là truyền thuyết sáng thế đại thần a, ta chỉ là một cái thần tôn mà thôi, huống chi ta hiện tại là tàn hồn, thực lực không bằng thời đỉnh cao vạn nhất, hiện tại ta ngay cả một vị thần vương đều có thể đánh không lại, có lẽ thiên đế mới có thủ đoạn nghịch thiên để một phàm nhân trực tiếp biến thành thiên thần a. Không được a. Không được thì thôi, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, hắc hắc. Ám hắc băng long cười hắc hắc, trên mặt cũng không có vẻ thất vọng, hắn chỉ là ôm may mắn tâm lý, thực sự không được hắn cũng sẽ không thất vọng, bây giờ nghĩ pháp bị phủ quyết, hắn liền hết hy vọng. Thiên đế, Tần Thiên không cách nào tưởng tượng thiên đế mạnh bao nhiêu, thế là khiêm tốn mà hỏi, sư tôn, ngài có thể cùng chúng ta nói một chút thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Viễn cổ thần long tàn hồn kim vân thần hồi đáp,
cùng các ngươi đánh cái so sánh a, nếu như thiên đế phát ra nhất tùy tiện một kích, liền có thể hủy diệt thiên thần đại lục, đánh nát một cái bình thường không có sinh mệnh tinh cầu đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mạnh như vậy? Tần Thiên lấy làm kinh hãi, dừng một chút, nghĩ đến Kim Vân Thần lời nói bên trong có chuyện, thế là tò mò hỏi, sư tôn, chẳng lẽ nắm giữ sinh mạng tinh cầu cùng không có sinh mệnh tinh cầu tự thân lực phòng ngự không tầm thường? Tần Thiên, không thể không nói ngươi gia hỏa này phi thường thông minh, ha ha. Viên cổ thần long tàn hồn Kim Vân Thần mỉm cười, tiếp lấy thận trọng nói, các ngươi đều phải nhớ kỹ cái này thưởng thức, bất kỳ cái gì sinh mệnh tinh cầu đều không đơn giản, nhất là những cổ xưa kia sinh mệnh tinh cầu càng là thần bí cường đại, nhận đại đạo pháp tắc che chở, cho dù là mạnh như thiên đế đều khó mà hủy diệt như tử vi tinh cùng địa cầu như vậy cổ xưa sinh mệnh tinh cầu. Thì ra là thế. Tần Thiên cái hiểu cái không, lại không hỏi càng nhiều vấn đề, bởi vì hắn cảm giác hắn sư tôn cũng chưa chắc thấy rõ sinh mệnh tinh cầu bí mật lớn nhất, khả năng này dính đến thiên địa sơ khai vũ trụ bí mật. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, nên truyền thụ cho các ngươi ta cũng truyền thụ, hiện tại nên các ngươi rời đi nơi này thời điểm. Viễn cổ thần long tàn hồn có chút phiền muộn mà nói, chờ các ngươi rời đi về sau, ta sẽ phong ấn nơi này, thẳng đến các ngươi có thực lực tới cứu ta cho đến. Tần Thiên, Độc Cô Thí Thiên, các ngươi phải thật tốt tu luyện, cũng phải thật tốt bảo vệ mình, cũng không thể để vi sư thất vọng a. Sư tôn. Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên toàn bộ phiền muộn, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về phía chân long xảo huyệt chỗ sâu nhất hai đầu gối quỳ xuống, uy quy củ dập đầu lạy ba cái, cảm kích mà cùng kính nói, đệ tử cảm tạ ân sư ban cho cùng dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt sẽ không ném sư mặt, tương lai nhất định trở về phục sinh sư tôn, sư tôn ngài nhất định muốn bảo trọng a. Đi thôi, vi sư tin tưởng các ngươi, nếu không ta sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ, ha ha. Viễn cổ thần long tàn hồn Kim Vân Thần vui mừng cười nói, sư tôn, đệ tử cáo tử. Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên đứng lên, cuối cùng thật sâu nhìn chăm chú một chút bị thải quang bao phủ chân long xảo huyệt tận cùng bên trong nhất, lúc này mới quay người đi tới điệp mộng ba cái trước mặt, phân biệt cầm lên một bộ phận long huyết thảo cùng lịch lân hoa. Chương 452, phân phối thần dược đi thôi. Tần Thiên dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Độc Cô Thí Thiên mấy cái phân biệt cầm một chút long huyết thảo cùng lịch lân hoa đi theo Tần Thiên đi ra. Tới chậm về được nhanh, Tần Thiên năm cái ra chân long xảo huyệt cùng đáy biển khe hở, phát hiện Tuyết Vực phi thuyền hảo hảo ở bên ngoài chờ lấy, cái này mới hoàn toàn yên tâm lại. Tuyết Vực phi thuyền bên trong, tất cả mọi người phi thường lo lắng, phát hiện Tần Thiên năm cái rốt cục sau khi ra ngoài, nhao nhao thở dài một hơi, trong đó Mộng Tuyết đội vàng yêu cầu Tuyết Vực phi thuyền, "Tiểu Tuyết, nhanh lên mở ra cửa thuyền để Tần Thiên bọn hắn tiến đến." "Được rồi, Mộng Tuyết tỷ tỷ." Tuyết Vực phi thuyền đáp ứng một tiếng, sau đó mở ra cửa thuyền, chờ đợi Tần Thiên năm cái tiến đến. Tần Thiên năm cái rất nhanh liền tiến đến, mỗi cái trên mặt đều mang vui sướng chi sắc, dùng thần tình cáo chi Mộng Tuyết đám người bọn hắn thu hoạch thịnh phong. Trương Việt nhìn thấy Tần Thiên năm cái trong tay bắt bưng lấy long huyết thảo cùng lịch lân hoa, lại không biết bất luận một loại nào, thế là tò mò hỏi, "Nhị đệ, tam đệ, trên tay các ngươi huyết hồng sắc thảo cùng lam tử sắc hoa là bảo bối gì, ta làm sao một loại không biết?" "Đại ca, bọn chúng là long huyết thảo cùng lịch lân hoa, là ta tại chân long trong xảo huyệt phát hiện, cấp bậc hẳn là được cho thần cấp, ta lợi hại đi." Hắc hắc. Ám Hắc Băng Long Dương Dương đắc ý nói, tựa hồ đạt được long huyết thảo cùng lịch lân hoa toàn bộ là công lao của hắn. "Cái gì? Thần cấp thuốc? Ông trời ơi." Trương Việt giật nảy cả mình, "Trên tay các ngươi tổng cộng có mấy chục gốc long huyết thảo cùng lịch lân hoa a? Đây không phải nói chúng ta phát đạt, đây còn phải nói khẳng định phát đạt." Ám Hắc Băng Long khinh bị một chút Trương Việt, tiếp tục Dương Dương đắc ý nói, "Đợi chút nữa, mỗi người đều có thể phân phối đến chí ít một gốc long huyết thảo cùng một đoán lịch lân hoa, đem long huyết thảo cùng lịch lân hoa phục dụng hòa luyện hóa về sau, chúng ta toàn bộ thực lực đều sẽ tăng nhiều, thậm chí sẽ sinh ra thiên thần cảnh cường giả. Tỷ như Bạch Hổ lão ca cùng Điệp Mộng tỷ tỷ trở thành thiên thần hẳn là không có vấn đề. Tam đệ, nhanh cho ta một gốc long huyết thảo cùng một đoán lịch lân hoa, ta trước trở thành võ đế lại nói, ha ha ha." Trương Việt hưng phấn nói, đồng thời không kịp chờ đợi đưa tay từ Ám Hắc Băng Long trong tay lấy ra một gốc long huyết dược thảo cùng một đoán lịch lân hoa. "Trở thành võ đế quá đơn giản, đại ca, tương lai ngươi muốn trở thành thiên thần." Ám Hắc Băng Long lần nữa khinh bị một chút Trương Việt, sau đó hướng về phía Tần Thiên hỏi, "Nhị ca, chúng ta đem long huyết thảo cùng lịch lân hoa phân phối đi xuống đi." "Có thể, trước mỗi người một gốc long huyết thảo cùng một đoán lịch lân hoa, còn lại long huyết thảo cùng lịch lân hoa cho cần nhất người." Tần Thiên hồi đáp, đồng thời lập tức hành động. Ám Hắc Băng Long, Bạch Hổ yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế nhao nhao vì mọi người phân phát long huyết thảo, còn lại giao cho Tần Thiên đảm bảo. Điệp Mộng không có đi phân phát long huyết thảo cùng lịch lân hoa, trực tiếp đem long huyết thảo cùng lịch lân hoa giao cho Tần Thiên, chính mình chỉ để lại một gốc long huyết thảo cùng một đoán lịch lân hoa. Khi tất cả người cùng yêu thú đều phân phối đến một gốc long huyết thảo cùng một đoán lịch lân hoa về sau, còn thừa lại 5 cây long huyết thảo cùng 4 cây lịch lân hoa, có thể thấy được Tần Thiên lần này đạt được không ít long huyết thảo cùng lịch lân hoa, nếu để cho ngoại nhân biết, khẳng định như vậy sẽ để cho bên ngoài người đấu kỵ đến chết. Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người hưng phấn chúng thú, mở miệng cười nói, "Ta đề nghị các ngươi trước luyện hóa long huyết thảo, lại luyện hóa nghịch lân hoa, bởi vì long huyết thảo là cường hóa nhục thân, mà nghịch lân hoa là tăng cường linh hồn, các ngươi có thể hay không đột phá một cái đại cảnh giới liền nhìn vận mệnh của các ngươi." "Ừm, ta bắt đầu luyện hóa long huyết thảo." Đám người chúng thú không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa long huyết thảo, bọn hắn muốn biết tương đương với thần dược long huyết thảo sẽ mạnh đến mức nào dược hiệu. Tuyết Vực phi thuyền bên trong vô cùng an toàn, đám người chúng thú có thể yên tâm luyện hóa thần dược cùng tu luyện đột phá, căn bản không lo lắng vấn đề an toàn. Đương nhiên Tuyết Vực phi thuyền phải bay ra nước biển bay lên không trung đi mới càng thêm an toàn. Tần Thiên không có gấp luyện hóa long huyết thảo cùng lịch lân hoa, hắn muốn chỉ huy Tuyết Vực phi thuyền, còn phải chú ý phải chăng có cường địch tới gần Tuyết Vực phi thuyền, nói trắng ra là chính là vì mọi người hộ pháp. Diệp Mộng nhìn một cái Tần Thiên, cái gì đều chưa hề nói, cũng bắt đầu luyện hóa long huyết thảo. Nàng so với ai khác đều khát vọng trở thành thiên thần. 10 năm trước, bởi vì thực lực yếu bị cấm địa sinh vật uy hiếp dẫn đến phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, hiện tại nàng bức thiết trở thành thiên thần. Ngọc Tuyết cùng Tần Song chờ nữ tử đều không muốn trở thành tần tiên vương hữu, thế là nhao nhao bắt đầu luyện hóa long huyết thảo. Các nàng mục tiêu thứ nhất là trở thành võ đế, đến mức có thể hay không thành thần cái kia là về sau sự tình, bây giờ nói còn quá sớm. Các nàng đều minh bạch tu luyện từng bước một đến, làm đến nơi đến chốn, không thể mơ tưởng xa vời. Tần Song kẹt tại võ hoàng cảnh thượng vị đỉnh phong một đoạn thời gian rất dài, nội tâm của nàng mặc dù không nóng nảy, nhưng là có thể sớm một chút trở thành võ đế tự nhiên hoan hỉ, như thế nàng mới có thể đuổi kịp Tần Thiên tu luyện bộ pháp, từ đó cùng Tần Thiên kể vai chiến đấu. Hỏa Diễm Xà yêu đế, Bạch Hổ yêu đế, Cự Viên yêu đế, Hắc Giao yêu đế, Ám Hắc Băng Long cùng 6 đôi bạch hổ, bọn hắn đều là huyết mạch yêu thú cường đại, bọn hắn đều hy vọng chính mình tại luyện hóa một gốc long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa về sau, tu vi bên trên một cái đại cảnh giới. 6 đôi bạch hổ mới là yêu hoàng, ngay cả yêu đế đều không phải, nàng biết chính mình lạc hậu Cự Viên yêu đế không ít, thế là hy vọng nhất sớm một chút trở thành yêu đế. Bạch Hổ Thế Kiệt cùng Bạch Hổ Vũ Hân tự nhiên cũng được chia một gốc long huyết thảo cùng một đóa Lịch Lân Hoa, bọn hắn hoan hỉ không thôi, tự tin có thể trở thành yêu đế. Bạch Hổ yêu tộc thành viên khác tại Tuyết Vực phi thuyền một cái không gian khác bên trong, còn lại long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa căn bản không đủ phân phối, Tần Thiên cũng sẽ không đem còn lại long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa phân phối cho phổ thông bạch hổ yêu thú, lưu cho cần nhất thân nhân cùng bằng hữu. Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn một vòng tất cả mọi người hoặc là yêu thú, cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới đối lấy Tuyết Vực phi thuyền chỉ lệnh nói, "Tiểu Tuyết bay ra thần hải, sau đó trở về Bái Nguyệt nhỏ đại lục, ta đi trước an trí bạch hổ yêu tộc." "Là, chủ nhân." Tuyết Vực phi thuyền nhanh chóng lên cao, rất mau ra thần hải bên trong, bay lên không trung, sau đó hướng phía Bái Nguyệt nhỏ đại lục trở về. Mấy ngày sau, Tuyết Vực phi thuyền bay trở về Bái Nguyệt nhỏ đại lục, đồng thời rơi xuống trung tâm nhất hồ nước hòn đảo bên trên, sau đó mở ra cửa thuyền, để mấy trăm đầu bạch hổ yêu thú ra phi thuyền, trên hòn đảo to lớn hoàng cung đều tự tìm gian phòng định cư. Cái này tòa cung điện khổng lồ thuộc về Hắc Giao yêu đế dưỡng sinh dùng, bây giờ bị Tần Thiên định là bạch hổ yêu tộc đại bản doanh, Hắc Giao yêu đế dù là có ý kiến cũng vô dụng, bởi vì Hắc Giao yêu đế hiện tại nghe lệnh tại Tần Thiên, sẽ cùng theo Tần Thiên đi chinh chiến thiên hạ. An trí xong bạch hổ yêu tộc, Tần Thiên quay trở về Tuyết Vực phi thuyền bên trong, một bên vì mọi người chúng thú hộ pháp, một bên lĩnh ngộ đấu tự bí thuật cùng giai tự bí thuật, hắn đối với cái này hai tộc bí thuật mới là sơ bộ tiếp xúc, còn chưa nói tới chân chính nắm giữ. Cửu bí là nghịch thiên chi thuật, thâm ảo vô cùng, tinh diệu tuyệt luân, không phải có thể tùy tiện đủ nắm giữ, coi như tu luyện thành công, cũng làm không được hoàn mỹ, nhất là đấu tự bí thuật thiên biến văn hóa, hoàn toàn có thể đã tốt muốn tốt hơn. Đến mức giai tự bí thuật, Tần Thiên cho rằng đối với giai tự bí thuật nắm giữ càng sâu sắc, hẳn là có thể gia tăng kích phát tỷ lệ, chỉ cần đem tỷ lệ đề cao đến 8 thành trở lên, như vậy kích phát xác suất thành công liền tăng lên thật nhiều. Tần Thiên nghĩ phải nhanh một chút nắm giữ đấu tự bí thuật cùng giai tự bí thuật, hy vọng có thể đem chính mình tịch diệt cửu trạm cấp bậc diễn hóa tăng lên tới thần giai, đến lúc đó phối hợp giai tự bí thuật, liền có thể quét ngang cấm địa thiên tài, từ đó đả kích cấm địa sĩ khí. Tịch diệt cửu trạm mới là thiên giai cửu phẩm, uy lực liền bất phàm như thế, một khi tiến giai thành thần giai, như vậy uy lực khẳng định tăng lên rất nhiều lần, phối hợp có thể nháy mắt tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần giai tự bí thuật, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào, đã không cách nào tưởng tượng, nghĩ đến điểm này Tần Thiên nội tâm liền không thể bình tĩnh. Có long huyết thảo cùng Lịch Lân Hoa, Tần Thiên đối với tương lai mình chứng đạo thành thần đã có rất lớn lòng tin, dù sao Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa không sai biệt lắm thuộc về thần cấp dược thảo, có thể thật to cải biến cùng tăng cường võ đế thể chất cùng linh hồn. Tần Thiên một trận hoài nghi, chân long xào huyệt cùng thần long tàn hồn thuộc về đại thế tạo thành bộ phận, hơn nữa là bắt đầu, đón lấy bên trong thời gian, hắn dự cảm tử vi tinh khẳng định có càng biến hóa lớn, không chỉ cấm địa sinh vật xuất thế cùng thiên giới cường giả giáng lâm. Chương 453, võ hồn siêu tiến hóa Bái Nguyệt nhỏ đại lục trừ Hắc Giao yêu đế, không có cái khác đế cấp cường giả, tự nhiên không có cường giả dám đến mạo phạm Hắc Giao yêu đế cung điện. Tuyết Vực phi thuyền rút nhỏ hình thể, cùng cung điện công trình kiến trúc hỗn hợp lại cùng nhau, không dễ bị ngoại nhân phát hiện. Tu luyện không có ngày giờ, đảo mắt một tháng trôi qua, Tuyết Vực phi thuyền bên trong đám người chúng thú như cũ tại luyện hóa Long Huyết Thảo, có thể thấy được Long Huyết Thảo năng lượng ẩn chứa cỡ nào lượng lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể bị luyện hóa ra. Tuyết Vực phi thuyền bên trong không khí ẩn chứa đại lượng tràn ra tới Long Huyết Thảo dược lực, không có cách nào Long Huyết Thảo ẩn chứa quá nhiều dược lực, căn bản không có khả năng bị Mộng Tuyết đám người thân thể toàn bộ hấp thu, khẳng định có một bộ phận dược lực phát ra bị lãng phí hết. Cái này Long Huyết Thảo dược lực thực sự có chút lãng phí a. Tần Thiên cảm thụ Tuyết Vực phi thuyền bên trong yêu lực càng lúc càng nồng nặc, không khỏi mày nhăn lại, đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, bởi vì một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu hắn, vui mừng nói, ta cây xanh võ hồn có thể hấp thu thánh dược dược lực, hẳn là có thể hấp thu thần dược dược lực a. Nếu như cây xanh võ hồn thật có thể hấp thu thần dược dược lực, như vậy cây xanh võ hồn nhất định có thể thực hiện tiến nhanh hóa. Võ hồn phong thích, hy vọng cây xanh võ hồn có thể cho hấp thu long huyết thảo dược lực. Nếu không ta chỉ có thể tu luyện hấp thu những này Tuyết Vực phi thuyền bên trong không khí long huyết thảo dược lực. Cây xanh võ hồn thật đúng là có thể hấp thu trong không khí long huyết thảo dược lực, quá tốt rồi. Ta phát đạt, lần này cây xanh võ hồn nhất định có thể thực hiện siêu cấp tiến hóa, ha ha ha. Nghĩ đến liền làm, Tần Tiên lập tức phóng thích cây xanh võ hồn, phát hiện cây xanh võ hồn thật có thể hấp thu long huyết thảo dược lực, lập tức mừng rỡ, hắn may mắn Tuyết Vực phi thuyền ngăn cản long huyết thảo dược lực phát tán đến thuyền bên ngoài đi, nếu không hắn sẽ lãng phí đại lượng long huyết thảo dược lực. Hô hô hô, cây xanh võ hồn điên cuồng hấp thu Tuyết Vực phi thuyền bên trong không khí long huyết thảo dược lực, tựa hồ một cái đói bụng 3 ngày người nhìn thấy mỹ vị đồ ăn, không ngừng hấp thu long huyết thảo dược lực. Hận không thể nháy mắt hấp thu trong không khí tất cả long huyết thảo dược lực bình thường.
Tuyết vực phi thuyền bên trong không khí ẩn chứa long huyết thảo dược lực cơ hồ có cả bụi long huyết thảo dược lực, chí ít có thể làm cho mới là địa giai nhị phẩm cây xanh võ hồn tăng lên 2 đến 3 cái tiểu phẩm cấp, dù sao long huyết thảo là thần dược. Ta còn có vài cọng long huyết thảo cùng mấy đóa nghịch lân hoa, nếu như toàn bộ luyện hóa dược lực bị cây xanh võ hồn hấp thu, như vậy cây xanh võ hồn khẳng định sẽ bước vào thiên giai, trở thành càng cường đại hơn võ hồn, thậm chí có khả năng bước vào thần giai võ hồn. Tần Thiên càng nghĩ càng kích động, cây xanh võ hồn thần bí như vậy mà cường đại, một khi tiến giai suốt ngày giai võ hồn, như vậy có thể quét ngang cái khác thiên giai võ hồn, đoán chừng dựa vào thiên giai võ hồn liền có thể quét ngang một mảnh đế cấp cường giả, đừng nói chi là tiến giai thành thần giai võ hồn. Địa giai cây xanh võ hồn tiến hóa phải vô cùng nhiều thánh dược, hiện tại có thần dược, tiến hóa sẽ dễ dàng rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ. Dầm dầm. Quả nhiên, một canh giờ sau, khi cây xanh võ hồn tuyết vượt phi thuyền trong không gian một bộ phận long huyết thảo dược lực về sau, nó tiến hóa một cái tiểu phẩm giai, đạt đến địa giai tam phẩm, hình thể cao lớn hơn không ít, khí tức mạnh mẽ hơn không ít. Tiến hóa rồi. Rất tốt, ta võ hồn, tiếp tục tiến hóa đi, ha ha ha. Tần Thiên tiếu dung như hoa, lòng tràn đầy hoan hỉ, lần này hắn khẳng định là người được lợi lớn nhất, hắn không có gấp chứng đạo thành thần, chỉ cần cây xanh võ hồn tiến hóa đến tiên giai thậm chí thần giai, như vậy tương lai chứng đạo thành thần căn bản không là vấn đề. Tần Thiên tu vi hiện tại là võ đế cảnh hạ vị đỉnh phong, khoảng cách võ đế cảnh thượng vị đỉnh phong còn xa, đừng nói chi là chứng đạo thành thần, dù là sử dụng long huyết thảo cùng nghịch lân hoa tu luyện, muốn chứng đạo thành thần cũng không đơn giản. Cây xanh võ hồn tại hấp thu tuyết vực phi thuyền trong không gian long huyết thảo dược lực, mà mộng tuyết bọn người ở tại luyện hóa long huyết thảo không ngừng có dư thừa long huyết thảo dược lực tiến vào tuyết vực phi thuyền không gian, đối với bổ sung tiêu hao. Nói một cách khác, Tần Thiên căn bản không cần chính mình luyện hóa long huyết thảo, mà tuyết vực phi thuyền trong không gian long huyết thảo dược lực miễn cưỡng có thể cung ứng cây xanh võ hồn hấp thu, đối với hắn mà nói tự nhiên chui tới cửa. Thời gian lại qua 2 canh giờ, cây xanh võ hồn lại một lần nữa tiến hóa, phẩm giai đạt tới địa giai tứ phẩm, cái này tốc độ tiến hóa thực sự có chút kinh thế hai tụ. Bởi vậy có thể thấy được, thần dược dược lực là cỡ nào kinh người, đoán chừng là thánh dược gấp trăm lần, đồng thời thần dược năng lượng phẩm chất cao thánh dược một cái lớn cấp bậc, dược hiệu tự nhiên không thể đánh đồng. Ta võ hồn, mời tiếp tục tiến hóa, ha ha ha. Tần Thiên nụ cười trên mặt không có biến mất qua, cả khuôn mặt đều cơ hồ cười rút, hắn đều vô tâm đi cảm nộ cùng trưởng khống hai loại bí thuật, chỉ muốn biết cây xanh võ hồn tại lần này như thế tốt cơ hội hạ có thể tiến hóa đến mức nào. Theo võ hồn phẩm giai tăng lên, phía sau tiến hóa cần nhiều thời gian hơn, cũng cần càng nhiều dược lực, cơ hồ là mấy lần dược lực, cũng may đây là thần dược dược lực, phẩm chất cực cao, nếu không cần mấy chục lần dược lực. Lại là qua nửa ngày, võ hồn lần thứ 3 phát sinh tiến hóa, võ hồn phẩm giai đạt đến địa giai ngũ phẩm. Không tới một ngày, địa giai cây xanh võ hồn thực hiện 3 lần tiến hóa, mà tuyết vực phi thuyền trong không gian ẩn chứa long huyết thảo dược lực còn không có hoàn toàn bị tiêu hao, hẳn là còn có thể trèo chống cây xanh võ hồn tiếp tục tiến hóa. Tần Thiên cảm nhận được tuyết vực phi thuyền bên trong không gian bên trong ẩn chứa long huyết thảo dược lực làm nhạt không ít, biết cây xanh võ hồn tiến hóa cần dược lực năng lượng càng ngày càng nhiều, không biết còn có thể thực hiện mấy lần tiểu tiến hóa. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, cây xanh võ hồn phẩm giai rốt cục đạt đến địa giai cửu phẩm, lại không thành công tiến hóa đến thiên giai, mà tuyết vực phi thuyền trong không gian long huyết thảo dược lực phi thường mỏng manh, đã không cách nào ủng hộ cây xanh võ hồn tiến nhanh hóa. Tần Thiên hài lòng nhìn xem to lớn mà rực rỡ cây xanh võ hồn, cảm nhận được cây xanh võ hồn khí tức so với trước kia cường đại rất nhiều lần, vui vẻ nói nhỏ, không đến 4 ngày thời gian, ta võ hồn thực hiện 7 lần tiểu tiến hóa, đối với kết quả này ta đã phi thường hài lòng, dù sao chính ta còn không có tự mình luyện hóa một gốc long huyết thảo hoặc là một đóa nghịch lân hoa, thần dược chính là bất phàm, ha ha. Muốn đem cây xanh võ hồn phẩm giai tiến hóa đến tiên giai, chỉ sợ cần chí ít 3 cây long huyết thảo, chỉ dựa vào trong không gian long huyết thảo dược lực chỉ sợ còn thiếu rất nhiều, bất quá hiện tại cần chậm rãi hấp thu tuyết vực phi thuyền trong không gian long huyết thảo dược lực, không thể lãng phí một tia long huyết thảo dược lực, chờ đợi mọi người tu luyện kết thúc về sau, ta mới tự mình luyện hóa long huyết thảo cùng nghịch lân hoa. Tần Thiên cố nén tự mình luyện hóa long huyết thảo xung động, dù sao hắn muốn vì mọi người hộ pháp, dù là rỗi ra tuyết vực phi thuyền bên trong, lại không là tuyệt đối an toàn, bởi vì cấm địa sinh vật cùng tức sắp giáng lâm tử vi tinh thiên giới cường giả đúng trọng tâm định nắm giữ thiên thần cảnh cường giả, mà thiên thần cảnh cường giả lực công kích đầy đủ phá hoại hiện tại tuyết vực phi thuyền. Vô luận bất luận cái gì tình cảnh cũng không thể phớt lờ, Tần Thiên luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc chính mình, kể từ đó, tại thế giới tàn khốc này mới có thể sống được càng xa xưa. Tu luyện không có ngày giờ, trong lúc bất chi bất giác nửa tháng trôi qua, tuyết vực phi thuyền bên trong đám người chúng thú hầu như đều đem chính mình gốc kia long huyết thảo cho luyện hóa, toàn bộ thể chất thật to cải thiện cùng tăng cường. Đám người chúng thú tu vi có chút tăng trưởng hết sức rõ ràng, tăng lên 2 đến 3 cái tiểu cảnh giới, trong đó một chút đột phá một cái đại cảnh giới. Chương 454, ba tôn tiên thần sinh ra tần song chẳng những nhục thân tăng cường rất nhiều, mà lại tu vi thành công bước vào võ đế cảnh, thực lực tổng hợp tăng vọt mấy chục lần, đủ để quét ngang một mảnh bình thường đế cấp cường giả, dù sao nàng nắm giữ tuyệt âm linh thể cùng băng tuyết nữ thần võ hồn. Ngọc Tuyết, Tô Lan, Tô Tử, Nguyệt Bích Giao cùng Tây Nguyệt, nam nữ tu vi đều đạt đến võ hoàng cảnh thượng vị đỉnh phong, đáng tiếc không có người nào bước vào võ đế cảnh, trừ thiên phú có chút không đủ, chủ yếu là lắng đọng thời gian không đủ. Trương Duyệt cùng Cổ Hạo hai cái này độc thân nam nhân, tại không có sử dụng nghịch lân hoa tình huống dưới, thế mà toàn bộ trở thành bước vào võ đế cảnh, để Nguyệt Bích Giao cùng Tây Nguyệt chờ nữ nhân đều ghé mắt, cái này để bọn hắn nội tâm mừng thầm một thanh, rốt cục tại nữ nhân mình thích trước mặt thẳng tắp cái eo làm nam nhân. Thất Vĩ Bạch Hồ như là Trương Duyệt cùng Cổ Hạo, để đám người chúng thú đều cảm nhận được kinh ngạc, bởi vì nó từ yêu hoàng cảnh hạ vị đỉnh phong thuận lợi đột phá đến yêu đế cảnh, trở thành 8 đôi bạch hồ, sau đó nàng lắc mình biến hóa, biến vị một cái quyến rũ mà thanh thuần tuyệt mỹ thiếu nữ. biến thành thiếu nữ tám đuôi bạch hồ Bạch Thiến Thiến mỹ mạo và khí chất không giới Mộng Tuyết, mơ hồ có thể cùng Tần Song so sánh, thành công hấp dẫn Tần Thiên cùng Trương Duyệt chờ nam nhân chú mục. Cái này không có cách nào, thiếu nữ Bạch Thiến Thiến đẹp để cho người ta ngạt thở, chỉ cần là nam nhân bình thường đều khó mà chống cự Bạch Thiến Thiến mỹ lực, liền ngay cả Hắc Giao yêu đế đều không ngoại lệ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Thiến Thiến nhìn. Hỏa Diễm Xà yêu đế, Cự Viên yêu đế cùng Hắc Giao yêu đế đều cắm ở yêu đế cảnh thượng vị đỉnh phong, không có chứng đạo thành yêu thần, bất quá bọn hắn nhục thân cường hãn rất nhiều lần, chiến lực tự nhiên cũng tăng lên thật nhiều, đây là Long Huyết Thảo dược hiệu bổ trí. Bạch Hổ Thế Kiệt trở thành yêu đế, tự nhiên hoan hỉ. Mà Bạch Hổ Vũ Hân bị cắm ở yêu hoàng cảnh thượng vị đỉnh phong, bất quá nàng không có nhục trí, tâm tình bình tĩnh mà tự tin, tin tưởng mình rất nhanh liền có thể trở thành yêu đế. Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu đế cùng Ám Hắc Băng Long ba người nguyên bản thực lực mạnh nhất thiên phú cũng kém không nhiều là tốt nhất, bọn hắn trước hết nhất đem Long Huyết Thảo luyện hóa xong, sau đó bọn hắn quả quyết sử dụng Hòa Luyện Hóa Nghịch Lân Hoa, tại không có đem Nghịch Lân Hoa hoàn toàn luyện hóa thời điểm, bọn hắn tuần tự chứng đạo thành thần. Ba tôn thiên thần ra đời. Long Huyết Thảo cùng Nghịch Lân Hoa không hổ là cùng Viễn Cổ Thần Long có quan hệ thần dược, ẩn chứa một tia Viễn Cổ Thần Long huyết mạch chi lực cùng một tia Viễn Cổ Thần Long linh hồn chi lực, thành công phụ trợ Điệp Mộng Bạch Hổ yêu đế cùng Ám Hắc Băng Long bước vào thiên thần cảnh. Khi Điệp Mộng ba cái chứng đạo thành thần về sau, ánh mắt của mọi người toàn bộ đặt ở Điệp Mộng ba cái trên thân, ẩn chứa chấn kinh chi sắc, cũng ẩn chứa vẻ hâm mộ, bọn hắn nằm mơ cũng nhớ thành thần, hiện tại Điệp Mộng ba cái trước bọn hắn làm được. Nhìn thấy người một nhà thành công chứng đạo thành thần, vui vẻ nhất thuộc về Tần Tiên, kể từ đó, đối mặt cấm địa sinh vật cũng có sức đánh một trận. Điệp Mộng nữ thần, Bạch Hổ yêu thần, Ám Hắc Băng Long thần, ba tôn tiên thần uy phong lẫm liệt, khí chất xuất trần, so với trước đó biến hóa rất nhiều, chẳng những thực lực lật trời che, mà lại tướng mạo và khí chất cũng biến hóa không ít, thân thể bị nhàn nhạt thần quang bao phủ, phi thường làm người khác chú ý. Điệp Mộng, Bạch Hổ lão ca, Tam đệ, chúc mừng ba người các ngươi trở thành thiên thần. Thần Tiên trước tiên mở miệng chúc mừng Điệp Mộng ba người. Thần Tiên, ngươi cũng biết, ha ha. Điệp Mộng tiếu dung rất đẹp, mang theo một loại nhẹ nhõm ý vị, nàng tha thiết ước mơ đều nghĩ thành thần, hiện tại nàng làm được, tự nhiên hoan hỉ không thôi, kể từ đó nàng tạm thời có thể để bảo vệ Thần Tiên. Bạch Hổ bại vũ trở thành yêu thần, đối mặt Tần Thiên y nguyên không có nửa điểm tiêu căng, khiêm tốn mà thân thiết cười nói, Tần lão đệ, nhờ có ngươi cùng Độc Cô lão đệ đạt được Long Huyết Thảo cùng Nghịch Lân Hoa, nếu không ta căn bản là không có cách trở thành yêu thần. Long Huyết Thảo cùng Nghịch Lân Hoa không hổ là thần dược, hiệu quả quá tốt rồi. Long Huyết Thảo để ta thành tựu yêu thần chi thể, mà Nghịch Lân Hoa tăng lên ta linh hồn, cuối cùng ta thu được bốn ngộ, cảm ngộ thiên thần pháp, tắc, thành công bước vào yêu thần cảnh. Ừm, trở thành yêu thần liền tốt, không cần so đo ai đạt được Long Huyết Thảo cùng Nghịch Lân Hoa, ngươi là ta lão ca, lão ca trở thành cường đại yêu thần, ta so với ai khác đều cảm thấy vui vẻ, ha ha. Thần Tiên mỉm cười đáp lại Bạch Hổ bại vũ. Nhị ca, ta trước ngươi trở thành thiên thần, ngươi có thể phải cố gắng lên a, ha ha ha. Ám Hắc Băng Long cười đắc ý nói, một điểm cũng không biết khiêm tốn. Tam đệ, ngươi là thần long hậu duệ, trước ta trở thành thiên thần đây là rất tự nhiên sự tình, ngươi đáp ý cái gì? Ha ha. Thần Tiên buồn cười nói, nội tâm vì hảo huynh đệ của mình cảm thấy vui vẻ. Trương Việt chạy đến Ám Hắc Băng Long trước mặt, đưa tay chạm đến Ám Hắc Băng Long thần thể, hâm mộ nói, Tam đệ, ngươi hiện tại lợi hại, thân thể của ngươi đều đang phát sáng đâu, đây chính là cái gọi là thần thể. Thật sự là quá tuyệt, ta quá ghen tị ngươi a. Đại ca, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi không nên sở loạn a. Ám Hắc Băng Long giả vờ như căm ghét lui ra, ta thế nhưng là thiếu nam chi thần, muốn để lại cho ta nữ nhân sở, bây giờ bị ngươi sở soạn, ta không phải thua thiệt lớn. Ê, tiểu tử thối, thế mà nói với ta loại lời này, còn làm ra căm ghét biểu lộ, ta nhìn ngươi thích ăn đòn, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi toàn thân đều sở khắp, ha ha ha. Trương Duyệt cười mắng, sau đó dương nhanh múa đuốt nhào về phía Ám Hắc Băng Long. Đại ca, ngươi không giảng cứu, ta hô cứu mạng, ta trốn. Ta hiện tại là thần long, nhìn ngươi như thế nào đuổi kịp ta. Ám Hắc Băng Long quả quyết chạy trốn cùng né tránh, hắn tốc độ bây giờ thực sự quá nhanh, giống như một cơn gió đen, nhẹ nhõm bỏ rơi Trương Duyệt. Mọi người giúp ta vòng vây Độc Cô Thí Thiên. Trương Duyệt hiệu triệu đám người vòng vây Ám Hắc Băng Long, thật là có người hành động, theo thứ tự là Trương Duyệt, Tần Thiên cùng Cự Viên yêu đế. Về sau ngay cả Tô Tử đều chơi tính đại phát tham dự vào, không để ý chút nào cập thân vì nữ nhân sự thật. Các ngươi, khinh người quá đáng. Đối mặt đám người vòng vây, Ám Hắc Băng Long Độc Cô Thí Thiên phiền muộn, đại ca, ta sai rồi, ta đầu hàng được hay không? Hiện tại biết sai rồi. Trương Duyệt đắc ý cười to nói, ta là đại ca ngươi, ngươi bất kính với ta, tự nhiên sẽ gây nên công phẫn, ha ha ha. Đại ca, ta chịu phục, hắc hắc. Ám Hắc Băng Long ngượng ngùng nói, ánh mắt lại nhìn phía Tô Tử, phiền muộn mà hỏi, Tô Tử tỷ tỷ, ngươi một cái nữ hải tử đi theo ta đại ca bọn hắn đến vây ta làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn sở ta thần long chi thể? Ta muốn sở ngươi. Ta nhổ vào. Tô Tử mặt nháy mắt đỏ bừng, nàng đột nhiên cảm giác chính mình vừa mới có hơi xung động, không biết cái kia dây thần kinh cháy hỏng, thế mà tham dự nam nhân ở giữa đùa giỡn, hiện tại cảm thấy phi thường thật không tiện. Ám Hắc Băng Long Độc Cô Thí Thiên tựa hồ phi thường hưởng thụ Tô Tử ngượng ngùng bộ dáng, vì vậy tiếp tục trêu chọc Tô Tử, muốn sở còn không thừa nhận. Hắc hắc. Lớn sắt long, ngươi còn nói. Đáng ghét. Tô Tử đã buồn bực vừa thẹn, ánh mắt u oán nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, nàng hiện tại xưng hô Độc Cô Thí Thiên vì lớn sắt long mà không phải tiểu xà rồng. Hiển nhiên nội tâm của nàng không có đem có thể biến hóa thành hình người Độc Cô Thí Thiên xem như tiểu hài đối đãi. Lớn sắt long. Đám người nghe được Tô Tử đối với Ám Hắc Băng Long xưng hô cải biến, nhao nhao cười không nói, chỉ cần Tô Tử mình thích, liền hết thảy đều không là vấn đề. Nam nhân háo sắc, vạn sắc anh hùng. Bị mắng lớn sắt long, Độc Cô Thí Thiên không có cảm thấy một điểm xấu hổ, ngược lại dương dương đắc ý, ánh mắt chuyên môn hướng phía Tô Tử cái kia kịch liệt chập trùng hai ngọn núi nhìn qua, quả thực liền là một bộ trừ ca biểu lộ. Tô Tử bó tay rồi, biết chính mình mắng trên người Độc Cô Thí Thiên, đối với Độc Cô Thí Thiên không có bất kỳ cái gì đả kích cường độ, căn bản không đau không ngứa, thế là nàng ngậm miệng, miễn cho bị Độc Cô Thí Thiên nói đến càng làm hại hơn xấu hổ cũng khó xử. Chương 455, tấn cấp thiên giai võ hồn tam đệ, đừng đắc ý, cẩn thận họa từ miệng mà ra, ha ha. Tần Thiên cười mắng, dừng một chút, đảo mắt một đám người, chững chạc đàng hoàng mà nói, Mộng Tuyết, Tây Nguyệt, trong các ngươi còn không có trở thành võ đế người có thể sử dụng Nịch Lân Hoa tiếp tục tu luyện, hy vọng các ngươi tại Nịch Lân Hoa phụ trợ hạ thuận lợi bước vào võ đế cảnh. Tứ đệ, Hòa Vô Địch, Hát Giao, các ngươi cũng lập tức sử dụng Nịch Lân Hoa đếm thử chứng đạo yêu thần, đến mức những người khác có thể sử dụng Nịch Lân Hoa, cũng có thể trước củng cố một chút tu vi, mà ta muốn nếm thử đem ta võ hồn tiến hóa đến thiên giai. Nhị đệ, ngươi có thể sử dụng Long Huyết Thảo cùng Nịch Lân Hoa tiến hóa của ngươi võ hồn sao? Trương Duyệt hỏi. Ừm, các ngươi nhìn. Tần Tiên một lần nữa phóng thích cây xanh võ hồn, vui mừng nói, ta võ hồn hấp thu các ngươi lãng phí ra Long Huyết Thảo dược lực liền từ địa giai nhị phẩm tiến hóa đến địa giai cửu phẩm, chờ ta tự mình luyện hóa Long Huyết Thảo, hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều. Long Huyết Thảo không hổ là thần dược, chỉ sợ thả tại thiên giới đều là hàng hiếm có, chúng ta lần này quá may mắn. Quá tốt rồi. Trương Duyệt thực tình vì Tần Tiên cảm thấy vui vẻ, nhị đệ, ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa một gốc Long Huyết Thảo, không, đem còn lại Long Huyết Thảo cùng Nịch Lân Hoa toàn bộ luyện hóa, đem của ngươi võ hồn nhất cử đột phá thần giai, đến lúc đó ngươi chứng đạo thành thần hẳn là tương đối chuyện dễ dàng. Một khi ngươi trở thành thiên thần, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại tam đệ loại này yêu thần. Đại ca, ngươi làm sao nói chuyện? Ám Hắc Băng Long Độc Cô Thí Thiên liếc mắt nhìn Trương Duyệt, buồn bực nói, ta cùng ta nhị ca là huynh đệ, làm sao có thể chiến đấu phân ra thắng bại? Còn có ta là mạnh nhất thần thú, tương lai ta khẳng định cùng nhị ca đặt song song đệ nhất, sở dĩ không thể bắt ta cùng ta nhị ca so sánh. Đây, Trương Duyệt không phản bắt được, vội vàng xin lỗi nói, tam đệ, ngươi không nên tức giận, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi khẳng định là thiên hạ đệ nhất, không, tam giới đệ nhất, ngươi nhị ca cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta liền càng thêm không phải là đối thủ của ngươi, ha ha ha. Cái này còn tạm được, ha ha ha. Độc Cô Thí Thiên đắc ý cười to, kỳ thật nội tâm của hắn căn bản không có sinh khí, dù sao Trương Duyệt là đại ca hắn tới. Tam đệ, ngươi cái này lòng dạ hẹp hòi, ha ha ha. Thần Thiên cười chửi một câu, nhịn không được cũng cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Đám người chúng thú cười rộ. Tốt, ta bắt đầu luyện hóa Long Huyết Thảo, các ngươi các tự tu luyện, Tiểu Tuyết cùng không có người tu luyện chú ý an toàn cảnh giới. Thần Thiên bàn giao một câu, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa Long Huyết Thảo thực hiện võ hồn tiến nhanh hóa quá trình. Tần Thiên đối với thiên giai cây xanh võ hồn phi thường chờ mong, dù sao huyền giai cùng địa giai đều phân biệt ra đời một loại võ hồn, hắn chờ mong sinh ra loại thứ tư võ hồn, không phải hắn lòng tham, mà là nhiều một loại võ hồn chỗ tốt nhiều lắm. Đám người chúng thú mục quang thật sâu nhìn chăm chú một chút cây xanh võ hồn, nội tâm sợ hai thán phục Tần Thiên vận khí thật tốt, nắm giữ cây xanh võ hồn loại này thần bí như vậy mà nghịch thiên đặc thù võ hồn, chờ mong cây xanh võ hồn tiến giai đến thiên giai thậm chí thần giai. Mộng Tuyết chờ còn không có bước vào võ đế cảnh người, nhao nhao bắt đầu luyện hóa Nghịch Lân Hoa. Hy vọng mượn nhờ Nghịch Lân Hoa thần tính thu hoạch được đốn ngộ, từ đó bước vào võ đế cảnh, nếu không các nàng sẽ lạc hậu Tần Tiên đám người quá nhiều. Điềm Mộng, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Ám Hắc Băng Long ba cái một bên tiếp tục hấp thu lưu lại tại thể nội Nghịch Lân Hoa dược hiệu, một bên vì mọi người hộ pháp. Hỏa Diễm Xà Yêu Đế, Cự Viên Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế ba cái ghen tị Điềm Mộng chờ ba cái trở thành thiên thần, bọn hắn khát vọng chính mình cũng có thể trở thành thiên thần, thế là không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa Nghịch Lân Hoa, bởi vì bọn họ cũng đều biết Nghịch Lân Hoa có tăng lên linh hồn hiệu quả, còn ẩn chứa một chút thiên đạo mạnh mẽ. Tần Song ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút cường đại hơn mình rất nhiều Điềm Mộng, sau đó bắt đầu luyện hóa Nghịch Lân Hoa, nàng nắm giữ thiên giai cựu phẩm võ hồn, còn nắm giữ tuyệt âm linh thể, tự tin thiên phú không thể so Điềm Mộng yếu, thế là nội tâm thể muốn đuổi siêu Điềm Mộng. Ừm. Điềm Mộng thân là thiên thần, cảm giác lực phi thường minh mẫn, nàng cảm giác được Tần Song ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía Tần Song, phát hiện Tần Song đã nhắm lại đôi mắt đẹp, thế là không nói gì thêm, nội tâm lại suy đoán ra Tần Song tâm lý. Ánh mắt chuyển di, Điềm Mộng nhìn phía Mộng Tuyết, đối với Mộng Tuyết, nàng có loại cạnh tranh tâm tình. Dù sao Mộng Tuyết là Tần Thiên công nhận nữ nhân, mà nàng chỉ là Tần Đế đã từng nữ nhân, nàng cùng Mộng Tuyết so với sức cạnh tranh có chút nhỏ. Mộng Tuyết đã bắt đầu luyện hóa Nghịch Lân Hoa, tự nhiên không có chú ý tới Điệp Mộng đang đánh giá chính mình, nếu không nàng sẽ không yếu thế chút nào cùng Điệp Mộng ánh mắt đối mặt, bởi vì nàng căn bản sẽ không đem Tần Thiên tặng cho Điệp Mộng, tình yêu không thể để cho. Ám Hắc Băng Long Độc Cô Thí Thiên phát hiện Điệp Mộng cùng Tần Song hai nữ ánh mắt chỗ hướng, không khỏi ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thiên, cười thầm nói, nhị ca, ngươi diễm phúc không cạn à, tiếp trước có Điệp Mộng, một thế này không chỉ có Điệp Mộng, còn có Mộng Tuyết cùng Tần Song, thậm chí nhiều hơn, hắc hắc. Bạch Hổ Bại Vũ cười không nói, chỉ cần Tần Thiên thích, như vậy hắn chịu chắc chắn trên tinh thần ủng hộ Tần Thiên, dù sao Tần Thiên là hảo huynh đệ của hắn, nếu như không có Tần Thiên, như vậy hắn đã sớm chết, đừng nói chi là trở thành Bạch Hổ yêu thần. Đối với Tần Thiên, Bạch Hổ Bại Vũ ôm một viên cảm ơn tâm, dù là hắn hiện tại trở thành yêu thần, cũng không có một tia yêu càng tâm, hắn sớm đã ở trong lòng thề một đời một thế đi theo Tần Thiên, chinh chiến hoàn vũ, vĩnh viễn không phản bội. Tám đuôi Bạch Hổ Bạch Thiến Tiến lúc đầu muốn vì Tần Thiên hộ pháp, khi thấy có ba tôn thiên thần vì mọi người hộ pháp về sau, nàng quả quyết bắt đầu luyện hóa Nghịch Lân Hoa. Muốn dựa vào Nghịch Lân Hoa để cho mình trở nên càng thêm cường giả, từ mà tận lực đuổi theo Tần Thiên bộ pháp. Tần Thiên không biết tâm tư của mọi người, hắn hiện tại cũng không có công phu đi quản tâm tư của mọi người, lúc này hắn đang toàn lực vận chuyển Bất Diệt Kim Thân Quyết điều động kim sắc mang theo màu đen huyền lực luyện hóa Nghịch Lân Hoa, tốc độ luyện hóa phi thường khủng bố. Dựa theo Tần Thiên loại này luyện hóa tốc độ, khẳng định so bình thường võ đế phải nhanh rất nhiều, từ đó giảm mạnh luyện hóa sở học thời gian.
A, ta luyện hóa tốc độ cư nhiên như thế nhanh.
Đối với mình luyện hóa tốc độ, Tần Thiên đều cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ một chút, nội tâm ám ngữ nói, luyện hóa tốc độ trở nên nhanh như vậy, trừ ta đạt tới võ đế cảnh nguyên nhân, hẳn là còn có huyền lực dị biến duyên cơ a. Trước kia ta huyền lực là thuần kim sắc, hiện tại ta huyền lực mang theo một tia màu đen, mà màu đen khẳng định cùng cổ kiếm có quan hệ. Rầm rầm.
Ho ho ho.
Tây xanh võ hồn điên cuồng hấp thu Tần Thiên thể nội luyện hóa ra đại lượng long huyết thảo dược lực, giống như một cái đàn ông đói nhìn thấy phong phú sơn chân hải vị, gió xoáy tụ tập, tựa hồ vĩnh viễn ăn không đủ no. Nửa tháng sau, Tần Thiên đem thứ nhất gốc long huyết thảo luyện hóa xong, hắn nhìn thấy cây xanh võ hồn không có tiến hóa đến tiên giai, thế là quả quyết bắt đầu luyện hóa thứ hai gốc long huyết thảo, có loại không thực hiện cây xanh võ hồn tiến nhanh hóa không bỏ qua tiết tấu. Rầm rầm.
Cạch cạch cạch.
Công phu không phụ lòng người, 10 ngày sau, cây xanh võ hồn rốt cục phát sinh tiến hóa, lần này là đẳng cấp tiến nhanh hóa, sẽ có cái gì kinh thiên biến hóa đâu? Long có cảm giác Tần Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, hướng phía to lớn mà rực rỡ cây xanh võ hồn nhìn lại, phát hiện cây xanh võ hồn trừ đang lớn lên mạnh lên bên ngoài, tựa hồ không có cái khác biến hóa, bất quá hắn một chút cũng không nóng nảy, tin tưởng cây xanh võ hồn khẳng định sẽ có kinh hỉ mang cho hắn. Chương 456, vũ trụ bối cảnh. Tần Thiên võ hồn bắt đầu tiến hóa đến thiên giai sao? Điệp Ngộng, Ám Hắc Băng Long cùng Bạch Hổ Yêu Đế phát hiện Tần Thiên mở hai mắt ra cùng cây xanh võ hồn động tĩnh, ánh mắt nhao nhao hướng phía cây xanh võ hồn nhìn lại. Ngộng Tuyết đám người còn không có đem Lịch Lân Hoa hoàn toàn luyện hóa, cũng không có thu hoạch được đại cảnh giới đột phá, tự nhiên sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Tần Thiên mắt không chấp nhìn chăm chú cây xanh võ hồn, chờ mong cây xanh võ hồn tại tiến giai sau khi thành công phát sinh to lớn dị biến, tỉ như đản sinh ra loại thứ ba mới tinh võ hồn. Cây xanh võ hồn tiến hóa thiên giai quá trình so trước kia tiến nhanh hóa tốn hao thời gian muốn dài không ít, quá lớn hẹn một nén hương về sau, khi hình thể của nó lớn lên ngàn trượng về sau, mới đình chỉ lớn lên, so với địa giai cựu phẩm võ hồn hình thể tăng lên gấp đôi. 1000 trượng cây xanh võ hồn, đủ để được xưng tụng thương thiên đại thụ, nhất là như thế xanh biếc mà rực rỡ võ hồn chi thụ càng là duy nhất tồn tại, có thể xưng vô tiền khoáng hậu, để người gặp cảm thấy rung động thật sâu. Điệp Mộng Tiên Thần, Bạch Hổ Yêu Thần cùng Ám Hắc Băng Long Thần nhìn thấy to lớn như vậy cây xanh võ hồn, nhịn không được sợ hãi thán phục, thật là cao to mà xinh đẹp võ hồn chi thụ, thật bất khả tư nghị, đủ để vô tiền khoáng hậu a. Không biết nó tương lai có thể tiến hóa tới trình độ nào, liệu sẽ có chân chính làm được đỉnh thiên lập địa. Đến lúc đó, nó khẳng định sẽ trở thành vô địch võ hồn a. Đối với cây xanh võ hồn cao lớn, Tần Thiên không có quá mức chú ý, lúc này hắn đang chờ đợi cây xanh võ hồn dị biến, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tại cây xanh võ hồn đỉnh chỉ trưởng thành về sau, cây xanh võ hồn mới phát sinh dị biến. Cây xanh võ hồn không có để Tần Thiên thất vọng qua, lần này cũng không có ngoại lệ, mặc dù không có sinh ra loại thứ ba mới tinh võ hồn, nhưng là xuất hiện thần kỳ cảnh tượng. Chỉ thấy, mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn đồng thời tự động nổi lên, một trái một phải lơ lửng tại cây xanh võ hồn trên ngọn cây không. Tại cây xanh võ hồn vẫn là địa giai thời điểm, mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn chỉ là an tĩnh lơ lửng trên bầu trời ngọn cây. Lúc này, mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn bắt đầu tự quay, tiếp lấy bọn hắn tương hỗ chuyển động.
Ừm,
cái này là nhật nguyệt giao thế. Âm dương bổ sung sao? Đây là muốn xây dựng âm dương trận đồ sao? Nhìn xem mặt trời võ hồn cùng cây xanh võ hồn động tác, Tần Thiên trong lòng có loại hiểu ra. Trước kia hắn đã từng sử dụng mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn lấy âm dương trận đồ phương thức công kích địch nhân qua, uy lực phi thường khủng bố. Hiu hiu hiu, mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn tự quay cùng xoay tròn tiết tấu hoàn toàn nhất trí, nói với truyền bên trong âm dương trận đồ phi thường tương tự, hiện tại liền kém một chút thần vận. Còn sẽ có cái khác gì biến sao? Thần Thiên mong đợi chờ đợi. Điệp Ngộng, Bạch Hổ Bại Vũ cùng Độc Cô Thí Thiên cũng tại an tĩnh chờ đợi.
Hiu anh.
Đột nhiên cây xanh võ hồn bắn ra một đạo hào quang sáng chói đến mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn ở giữa phía sau bầu trời, sau đó nổ tung lên, giống như nháy mắt sẽ rách ra một cái tiểu vũ trụ, tại thiên không hiện lên một mảnh nhỏ vũ trụ bối cảnh.
Đây là cái gì?
Nhìn có chút giống một cái cỡ nhỏ vũ trụ.
Vẫn là vũ trụ bối cảnh.
Khó lường a. Bạch Hổ Bại Vũ cái thứ nhất kinh hô lên, "Thần Thiên, ta mặc dù là thiên thần, nhưng là của ngươi võ hồn lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, thật là đáng sợ võ hồn, tưởng thật không được, phải biết nó mới là thiên giai võ hồn liền bất phàm như thế."
"Nhị ca, ngay cả chúng ta sư tôn đều nhìn không thấu võ hồn, sự thật chứng minh của ngươi võ hồn quá mức bất phàm, ngay cả ta đều ghen tị ngươi."
Độc Cô Thí Thiên cũng không nhịn được cảm khái, thân là thần thú cảm giác của hắn lực so Bạch Hổ Bại Vũ đều muốn minh mẫn được nhiều.
"Thần Thiên, ngươi là tuyệt nhất, ha ha."
Điệp Mộng thế mà tán dương Thần Thiên. Tiếu dung như hoa, đẹp không sao tả xiết, tiếng cười dễ nghe, say lòng người nội tâm. Tần Thiên hướng về phía Bạch Hổ Bại Vũ đám ba người nhẹ gật đầu, không có nói câu nào, ánh mắt tiếp tục khóa chặt chính mình ba loại võ hồn, cảm giác được tại vũ trụ đối cảnh xuất hiện ngay mắt, ba loại võ hồn cơ hồ tạo thành một cái cường đại không ít chỉnh thể võ hồn, nội tâm của hắn khiếp sợ đồng thời mừng rỡ không thôi. Tựa như vũ trụ đối cảnh sau khi xuất hiện, vũ trụ đối cảnh đem Tần Thiên ba loại võ hồn tôn lên càng thêm rộng lớn, mang theo một loại cổ phát cảm giác tan thương, tựa hồ đây là một phương tiểu thế giới, bất quá hiện tại thực sự quá đơn sơ. Chẳng lẽ ta võ hồn sẽ hướng phía một cái tiểu thế giới tiến hóa? Tần Thiên nội tâm ý tưởng đột phát nói, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là nội tâm của hắn kích động không thôi, nếu quả thật bị hắn đoán trúng, như vậy hắn võ hồn tương lai sẽ đạt tới một cái để người, không, để thần đều cảm thấy sợ hãi tình trạng. Thân là ba loại võ hồn chủ nhân, Tần Thiên cảm giác chính mình ba loại võ hồn uy lực tại vũ trụ bối cảnh phía dưới tăng cường rất nhiều, hắn tin tưởng sử dụng võ hồn đều có thể nhẹ nhõm đánh bại vương đế loại kia đỉnh cấp võ đế. Vũ trụ bối cảnh sau khi xuất hiện, Tần Thiên võ hồn không có cái khác dị biến, hiển nhiên lần này tiến nhanh hóa kết thúc,
cây xanh võ hồn thành công tiến giai thành thiên giai nhất phẩm võ hồn, mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn đi theo cây xanh võ hồn cũng trở thành thiên giai nhất phẩm võ hồn. Thu. Tần Thiên đã phi thường thỏa mãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi chính mình võ hồn, vũ trụ đối cảnh theo võ hồn biến mất mà biến mất. Chúc mừng Tần lão đệ. Bạch Hổ bại vũ cười to chúc mừng, của ngươi võ hồn hiện tại trở thành thiên giai võ hồn, đem tới tu luyện khẳng định sẽ một ngày nàng dặm, chứng đạo thành thần ở trong tầm tay, đuổi kịp ba người chúng ta cái kia là phi thường chuyện dễ dàng, ha ha ha. Bạch Hổ lão ca, ngươi khiêm tốn. Tần Thiên mỉm cười, ngươi hiện tại đã thành thần, ta thúc ngựa khó truy ngươi, ha ha. Nhị ca, là ngươi quá khiêm tốn. Độc Cô Thí Thiên nói ra, của ngươi võ hồn thật biến thái à, đối mặt với ngươi hiện tại võ hồn, ngay cả ta nội tâm đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác của ngươi võ hồn có thể làm bị thương ta. Thật sao? Tần Thiên kinh ngạc, tam đệ, ngươi hiện tại đã là thần long, chẳng lẽ sẽ kiêng kỵ thiên giai võ hồn? Nhị ca, ngươi đây là đang giả ngu sao? Độc Cô Thí Thiên khinh bị một chút Tần Thiên, ngươi cái kia thần kỳ võ hồn mỗi lần tiến nhanh hóa đều có thể phát sinh dị biến, hai lần trước ra đời hai loại võ hồn, lần này làm ra một cái như vũ trụ bối cảnh, đây là muốn nghịch tiên tiết tấu, ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng chúng ta sư tôn lời nói, tương lai ngươi khẳng định có thể trở thành thần đế thậm chí thần tôn. Bây giờ nói trở thành thần đế cùng thần tôn, thời gian còn sớm. Tần Thiên lắc lắc đầu nói, tương lai tràn đầy biến số, bao quát ta võ hồn cũng tràn ngập biến số, sở dĩ chúng ta không cần suy nghĩ nhiều quá, làm đến nơi đến chốn mới là vương đạo a. Tần Thiên, chúc mừng ngươi. Ngay lúc này, Điệp Mộng mở miệng nói, nhìn thấy của ngươi võ hồn càng ngày càng mạnh, ta hiện tại đối với tương lai tràn đầy hy vọng, tin tưởng ngươi có thể dẫn mọi người đánh bại cấm địa sinh vật cùng thiên giới cường giả, cuối cùng quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ. Tần Thiên ánh mắt cùng Điệp Mộng ánh mắt đối mặt, nghiêm túc nói, Điệp Mộng, ta không cầu quân lâm thiên hạ, chỉ cầu chúng ta đám người này bình an, đoàn kết hữu ái là được rồi, không hy vọng xuất hiện phản bội người một nhà sự tình. Phản bội? Điệp Mộng sắc mặt cứng đờ, nàng suy đoán Tần Thiên tại huyện chuyển khuyên bảo chính mình, lập tức trong lòng đắng chát, hay nấy mà nói, Tần Thiên, ngươi còn đang trách ta phản bội Tần Đế chuyện này sao? Nếu như ngươi muốn vì Tần Đế báo thù, như vậy ngươi có thể giết ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, cũng tuyệt đối không có chút nào lời oán giận, bởi vì ta mãi mãi cũng thiếu Tần Đế. Chương 457, ba cái sắc quỷ ếch. Ta làm sao nói đến phản bội sự tình đi? Xem ra ta đối với Điệp Mộng lòng có khúc mắc a. Tần Thiên nội tâm thở dài, biết chính mình đối với Điệp Mộng khó mà nghĩ kiếp trước như vậy hoàn toàn tín nhiệm, đừng nói chi là sủng ái Điệp Mộng. Độc Cô Thí Thiên cùng Bạch Hổ Bại Vũ ánh mắt nhìn một cái Tần Thiên, tiếp lấy ánh mắt khóa chặt Điệp Mộng, phòng ngừa Điệp Mộng khả năng xuất thủ tổn thương Tần Thiên, dù sao bọn hắn đều không hiểu rõ Điệp Mộng chân chính tâm lý, nói không chừng Điệp Mộng giáp tâm hại người. Cảm giác bầu không khí không đúng, Tần Thiên ý thức đạo chính mình lỡ lời, tại là hướng về phía một mặt ấy nãy Điệp Mộng, nhẹ giọng giải thích nói, "Điệp Mộng, ngươi không cần lo lắng, Tần Đế đều không trách ngươi, huống chi là ta. Ngươi yên tâm đi, ngươi hiện tại là ta Tần Thiên hảo bằng hữu đâu, chỉ là bạn tốt sao?" Điệp Mộng lời mới vừa hỏi ra lời, lập tức liền hối hận, cảm giác chính mình có chút chẳng biết liêm sỉ, cũng biết chính mình có chút lòng tham không đáy, có thể có được Tần Đế cùng Tần Thiên tha thứ, nàng nên thỏa mãn, tương lai chỉ cần một mực làm bạn tại Tần Thiên bên người, như vậy coi như đền bù đối với Tần Đế thua thiệt. "Đúng, chỉ là bằng hữu." Tần Thiên có chút kiên định nói, mục đích là để Điệp Mộng đối với mình hết hy vọng, hắn hiện tại đối với Điệp Mộng thật không có kiếp trước loại kia điên cuồng đi yêu cảm giác, chỉ vì kiếp trước hắn bị Điệp Mộng bị thương quá sâu. "Ai?" Đạt được Tần Thiên chính diện trả lời, Điệp Mộng sắc mặt đau khổ, muốn nói điều gì, lại cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt chuyển di nhìn phía chỗ khác, nhìn xem Tần Thiên giống như nhìn xem Tần Đế, để nàng nhớ tới chính mình đối với Tần Đế làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Độc Cô Thí Thiên cùng Bạch Hổ Bại Vũ cảm giác Điệp Mộng sẽ không ra tay với Tần Thiên, thế là yên tâm lại, ánh mắt chuyển mà nhìn phía Tần Thiên, nội tâm cảm khái Tần Thiên diễm phúc không cạn đồng thời cũng nhân sinh khúc chết, thay đổi bọn hắn bị yêu nhất phản bội cũng sẽ không dễ chịu. Vì đánh vỡ không tốt bầu không khí, Bạch Hổ Bại Vũ mở miệng nói, "Tần Thiên lão đệ, hiện tại chúng ta nắm giữ ba tôn tiên thần, có lẽ có thể đi Điệp Đế thành đánh lén những càn rỡ kia cấm địa thiên tài, ngươi cảm thấy thế nào?" "Đánh lén cấm địa thiên tài?" Tần Thiên suy tư một chút, quyết định nói, "Bạch Hổ lão ca, ngươi nói không sai, là hẳn là cho cấm địa sinh vật một chút dạy dỗ, nếu không sẽ có vô tận vô tội sinh mạng bị cấm địa sinh vật đổ sát. Hiện tại ta chỉ lệnh Tiểu Tuyết hướng phía Điệp Đế thành bay đi, trên đường chúng ta có thể tiếp tục tu luyện, ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới võ đế cảnh thượng vị đỉnh phong, kể từ đó ta mới có thể cùng cấm địa thiên tài phân cao thấp." "Nhị ca, ngươi quá để mắt cái gọi là cấm địa thiên tài." Độc Cô Thí Thiên khinh thường nói, "Cái gì cất cho cấm địa thiên tài, bất quá là một đám ỷ vào cấm địa phế vật mà thôi, lấy ngươi sức chiến đấu của ta, hoàn toàn có thể quét ngang cùng cảnh giới cấm địa sinh vật." "Tam đệ, ngươi không nên đánh giá thấp cấm địa sinh vật." Tần Thiên nghiêm túc nhắc nhở nói, "Cấm địa từ xưa trường tồn thiên thần đại lục, khẳng định có cường đại sinh tồn thủ đoạn, bằng không bọn hắn sớm đã trong 5 tháng vô tận tiêu vong, hiện tại bọn hắn ý nguyên cường thịnh, đủ để chứng minh cấm địa bất phàm, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, đối mặt cấm địa sinh vật nhất định phải toàn lực ứng phó." "Cái này, tốt a, nhị ca nói cái gì đều là đúng, hắc hắc." Độc Cô Thí Thiên cười hắc hắc, hắn bề ngoài phi thường hoàn mỹ, như thế cười một tiếng tăng thêm một loại tà mị cảm giác, nếu như bị Tô Tử thấy được, như vậy Tô Tử đoán chừng lại sẽ phạm hoa si. Biến thân làm người Độc Cô Thí Thiên, không lúc trước đầu kia đen tui tiểu hắc xà, cũng không phải đầu kia to lớn uy phong ám hắc băng lòng, mà là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, có thể thành công hấp dẫn Tô Tử loại này dễ dàng phạm hoa si nữ nhân. Tần Thiên nhìn xem Độc Cô Thí Thiên tiểu dung, trêu chọc nói, "Tam đệ, ngươi vẫn là ít cười một điểm, nếu không sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân ánh mắt, đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều nữ nhân đuổi ngược ngươi, ta sợ ngươi chịu không được a." "Ha ha. Nhị ca, cái này ngươi không cần lo lắng cho ta, nữ nhân nha, càng nhiều càng tốt, nhất là mỹ nữ ai đến cũng không có cự tuyệt, hắc hắc. Độc Cô Thí Thiên cười đến rất ao.
Mạnh,
ta phục. Tần Thiên đối với Độc Cô Thí Thiên giơ ngón tay cái lên, đối với tại huynh đệ của mình thích các loại mỹ nữ yêu thích, hắn sẽ không can thiệp, chỉ cần huynh đệ của mình thích là được rồi. Tần Thiên lão đệ, ta có loại dự cảm, tương lai Độc Cô lão đệ khẳng định sẽ thê thiếp thành đàn, diễm phúc tế thiên, vượt xa chúng ta, ha ha ha. Bạch Hổ Bại Vũ mở miệng cười to nói, hắn đã từng cưới 7 phòng mẫu bạch hổ, có thể không có cưới cái khác chủng tộc nữ tử, xem như một loại tiếp mới. Bạch Hổ lão ca, ngươi không cần ghen tị ta. Độc Cô Thí Thiên nháy mắt ra hiệu, giật dây Bạch Hổ Bại Vũ, ta đề nghị tương lai ngươi cưới nhiều mấy cái dị tộc mỹ nữ thay đổi khẩu vị, ngươi khẳng định so ta còn hoa tâm, hắc hắc. Cái này, nói có lý a, ha ha ha. Bạch Hổ Bại Vũ hơi sững sờ, sau đó dùng nam nhân mới có thể hiểu ánh mắt cùng Độc Cô Thí Thiên ánh mắt nhìn nhau, đồng thời cười ha ha. Các ngươi hai cái này hào sắc thành tính ra hỏa, ta đều sắp bị các ngươi lây nhiễm, ha ha ha. Tần Thiên hài hước nói một câu, cuối cùng chính mình cũng nhịn cười không được. Ta nhìn ba người các ngươi đều là đại sắc quỷ. Phốc phốc. Điệp Mộng tốt ra, ý thức được mình nói không thích hợp, nhịn không được phun cười, quên mất vừa rồi không thoải mái, tâm tình khôi phục bình thường. Nô. Bị Điệp Mộng cho cười, Tần Thiên, Độc Cô Thí Thiên cùng Bạch Hổ Bại Vũ ba nam nhân lập tức không cười tiếp được, từng cái sắc mặt trở nên cổ quái. Hiu 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 đợi cho Bạch Hổ Bại Vũ cùng Bạch Hổ yêu tộc thành viên tạm biệt về sau, Tuyết Bực Phi Tuyền cất cánh rời đi bái nguyệt nhỏ đại lục hướng phía xa xôi Trung Châu bay đi, ở trên đường thường xuyên bay qua hư không, như thế đều cần 2 tháng mới có thể đến Trung Châu nhất mặt phía nam. Tại 2 tháng này, Tuyết Bực Phi Tuyền bên trong tu luyện đám người nhao nhao từ võ hoàng cảnh bước vào võ đế cảnh, đây là Long Huyết Thảo công lao, cũng là Nghịch Lân Hoa công lao, tại Long Huyết Thảo cùng Nghịch Lân Hoa song trọng tác dụng dưới, nếu như Mộng Tuyết đám người còn không thể bước vào võ đế cảnh, như vậy thiên phú của các nàng không khỏi quá kém cỏi. Chúng nữ bao quát Bạch Hổ Vũ Hân đều bước vào võ đế cảnh, đều đại hoan hỉ. Ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú Tần Thiên hoặc là Độc Cô Thí Thiên, bởi vì các nàng đều biết là Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên lấy được Long Huyết Thảo cùng Nghịch Lân Hoa, cho nên bọn họ nội tâm đều cảm kích Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên. Trương Duyệt, Cổ Hạo, Bạch Tiên Thiến, Bạch Hổ Thế Kiệt cùng Tần Song bốn người này luyện hóa Nghịch Lân Hoa về sau, tu vi có tăng lên, chủ yếu là linh hồn cường đại rất nhiều, để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, cảm ngộ đến tương đối bất phàm thiên đạo pháp tắc, chiến lược gấp bội. Hòa Vô Địch, Cự Viên Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế luyện hóa Nghịch Lân Hoa về sau, linh hồn cường đại rất nhiều, tu vi lại không thành công bước vào thiên thần cảnh. Bất quá bọn hắn không hề từ bỏ, tiếp tục bế quan tu luyện, cảm ngộ từ Long Huyết Thảo cùng Nghịch Lân Hoa bên trên lấy được thiên đạo mạnh mẽ, để nếm thử chứng đạo yêu thần. Thiên thần trừ nắm giữ thiên thần chi thể bên ngoài, còn cần có thiên thần hồn, mà thiên thần hồn cần đối với thiên đạo pháp tắc có nhất định cảm ngộ cùng chứng khống, từ đó thu hoạch được thiên thần khủng bố chiến lực, không còn là phàm nhân loại kia nhỏ yếu thủ đoạn công kích. Nếu như võ đế cường lực một kích có thể phá hủy một đỉnh núi nhỏ, như vậy thiên thần cường lực một kích có thể phá hủy một tòa núi lớn, đây chính là giữa hai bên to lớn vũ lực chênh lệch, căn bản không thể so sánh. Điềm Mộng, Bạch Hổ Bại Vũ cùng Độc Cô Thí Thiên đem thể nội Nghịch Lân Hoa dược tính triệt để hấp thu, cường đại linh hồn của mình, cũng củng cố tu vi của mình, mà khác bọn hắn dần dần nắm giữ một chút thân là thiên thần tiên đạo thủ đoạn công kích. Chương 458, giáo huấn Tô Tử Tần Thiên một bên để ba loại võ hồn hấp thu trong phi thuyền Nghịch Lân Hoa dược lực, một bên vận chuyển bất diệt kim thân quyết sử dụng ba loại võ hồn hấp thu thiên địa linh khí tiến hành quá trình tu luyện, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, thu hoạch to lớn. Thiên giai nhất phẩm cây xanh võ hồn, mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn, ba loại võ hồn cùng một chỗ hấp thu thiên địa linh khí, cái kia tốc độ có thể xưng cùng bố, liên tục không ngừng vì Tần Thiên tu luyện tăng lên lượng lớn tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí. Tần Thiên hiện tại tốc độ tu luyện so với trước đó phải nhanh rất nhiều, có thể xưng thần tốc, nếu như không phải bất diệt kim thân quyết hạn chế, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ còn tăng gọn, bởi vì hiện tại ba loại võ hồn cung cấp thiên địa linh khí tốc độ, so với bất diệt kim thân quyết tiêu hao thiên địa linh khí tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, đã cung cấp quá cầu. Tần Thiên tự nhiên ý thức được cái này cung cấp quá cầu vấn đề, hắn chờ mong thu hoạch được thần cấp tâm pháp, có lẽ có thể đủ thông qua đấu tự bí thuật có thể đem bất diệt kim thân quyết tiến hóa đến thần cấp tâm pháp. Mặc dù nói, đấu tự bí thuật miêu tả đối với hết thể công kích chiến kỹ cùng thần thông chỗ hữu dụng, nhưng là có lẽ đối với tâm pháp cũng có tác dụng, Tần Thiên cho rằng như thế, quyết định về sau thử một chút, bất quá đầu tiên muốn đem tịch diện cựu trạm đẳng cấp tăng lên tới thần cấp. Kết thúc tu luyện mọi người thấy đang tu luyện Tần Thiên, Cự Viên Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế, kỳ thật chủ phải chú ý Tần Thiên quá trình tu luyện, bởi vì Tần Thiên ba loại võ hồn hấp thu thiên địa linh khí cảnh tượng quá thần kỳ mà bá đạo. Cây xanh võ hồn mỗi nhánh cây cùng mỗi cái lá cây đều tại hấp thu cùng chiết xuất thiên địa linh khí, cái tốc độ này tự nhiên không cần phải nói. Mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn không ngừng từ chuyển cùng hỗ chuyển, hấp thu cùng để tổn thiên địa linh khí tốc độ không thể so cây xanh võ hồn yếu. Cái kia hắc ám mà thâm thúy vũ trụ bối cảnh thế mà cũng có thể hấp thu cùng chiết xuất thiên địa linh khí, thậm chí từ trong đó ngẫu nhiên tràn ra một tia đặc thù không biết năng lượng tiến vào Tần Thiên thân thể, dần dần tăng cường Tần Thiên huyền lực uy lực. Tần Thiên bắt đầu không có chú ý tới cái kia một tia cực ít lượng không biết năng lượng, khi hắn phát hiện thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi, bất quá khi phát hiện không biết năng lượng đối với mình không có chỗ xấu chỉ có chỗ tốt về sau, hắn yên tâm xuống tới. Đối với xuất hiện cổ quái kỳ lạ sự vật, Tần Thiên đã không cảm thấy kinh ngạc, trước có cây xanh võ hồn, sau có cổ kiếm, hiện tại có thần bí vũ trụ bối cảnh, hắn đã cảm thấy có chút chết lặng, chỉ cần đối với thân thể của mình tạm thời vô hại, như vậy hắn liền mặc kệ, trên thực tế, hắn cũng không còn được. 2 tháng tu luyện, Tần Thiên tu vi tăng lên 2 trọng, đạt đến võ đế cảnh thượng vị đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện thực sự có chút dọa người, chỉ sợ thế gian hiếm thấy, thử hỏi những người khác ai nắm giữ ba loại thiên giai võ hồn. Trên thực tế, Tần Thiên tu luyện nhanh như vậy, trừ võ hồn cùng tâm pháp duyên cớ, còn cùng long huyết thảo cùng lịch lân hoa dược lực có quan hệ. Tuyết vực phi thuyền trong không gian nhiều như vậy long huyết thảo cùng lịch lân hoa dược lực, hoặc nhiều hoặc ít bị Tần Thiên thân thể cho hấp thu. Long huyết thảo cùng lịch lân hoa đều là thần dược, dược hiệu phi thường kinh người, chỉ cần có một ít bị Tần Thiên thân thể hấp thu, như vậy đối với Tần Thiên đều sẽ sinh ra lợi ích cực kỳ lớn. Tây xanh võ hồn hấp thu lượng lớn lịch lân hoa dược lực, phát sinh hai lần tiến hóa, từ thiên giai nhất phẩm võ hồn tiến hóa đến thiên giai tam phẩm, tự nhiên cường đại rất nhiều, có thể thấy được lịch lân hoa dược hiệu không thể so long huyết thảo yếu, thậm chí muốn mạnh hơn một chút. Tần Thiên không có gấp chứng đạo thiên thần, hắn cảm giác chính mình tu vi tăng lên quá tấn mãnh, cần lắng đọng một đoạn thời gian, tương lai hắn muốn trở thành mạnh nhất thiên thần, cần mạnh nhất võ đế cơ sở, thế là hắn kết thúc quá trình tu luyện. Rời khỏi tu luyện về sau, Tần Thiên phát hiện chúng nữ đều bước vào võ đế cảnh, lập tức hoan hỉ, cười nói: "Các vị mỹ nữ, chúc mừng các ngươi đều trở thành võ đế, vẫn là tư thế hiên ngang nữ đế, cái này tại thiên thần đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy, ha ha." "Tần Thiên, ngươi đây là xem thường nữ nhân chúng ta sao?" Tô Tử Vệnh lên miệng nói: "Nữ nhân chúng ta không kém chút nào đàn ông các ngươi, Điệp Mộng tỷ tỷ chính là ví dụ tốt nhất." "Ê." Tần Thiên xấu hổ, biết Tô Tử hiểu lầm mình, thế là giải thích nói: "Tô Tử sư tỷ, ta không có xem thường các ngươi nữ nhân à, ta là nói các ngươi là trong nữ nhân vượng hoàng, thiên phú kinh người, trở thành nữ đế là chuyện tất nhiên. Cái này còn tạm được, hi hi." Tô Tử hài lòng cười. Tô Lan cảm giác Tô Tử tính cách có hơi quá, thế là mở miệng nghiêm túc nói: "Tô Tử, không thể kiêu ngạo à, thiên phú của chúng ta cùng Tần Thiên so với chênh lệch quá xa, nếu như chúng ta không khiêm tốn không cố gắng, như vậy rất nhanh liền sẽ bị Tần Thiên vung được xa xa, tương lai chúng ta chỉ sợ không cách nào đi theo Tần Thiên bọn hắn." "Cái này, tỷ tỷ, ta đã biết." Tô Tử ý thức được chính mình có chút kiêu ngạo, thế là hướng phía Tần Thiên nói xin lỗi: "Tần Thiên, thật xin lỗi, là ta hiểu nhầm ngươi. Thật xin lỗi." Tần Thiên hơi sững sờ, lập tức minh bạch qua, cố ý nhìn thoáng qua Tô Lan, lúc này mới hướng về phía Tô Tử mỉm cười nói: "Tô Tử sư tỷ, không có quan hệ, ngươi không cần nói xin lỗi ta, chúng ta có thể là bằng hữu không phải?" "Nhị ca, ngươi thật hảo phóng a." Độc Cô Thí Thiên xem thường mà nói: "Đổi ta, khẳng định phải tiếp nhận Tô Tử xin lỗi, bởi vì Tô Tử quả thật có chút vô lý thủ nháo." "Ách, tam đệ ngươi cái này." Tần Thiên xấu hổ, ánh mắt chừng Độc Cô Thí Thiên một chút, thầm nghĩ tam đệ ngươi đây không phải thêm phiền sao? Quả nhiên xảy ra chuyện. "Ngươi..." "Oa oa." Bị Độc Cô Thí Thiên như thế nhằm vào, Tô Tử tâm tình nháy mắt khó chịu, nhịn không được hai tay ôm mặt khóc ồ lên, cuối cùng nhào vào Tô Lan trong ngực, cảm giác chính mình không mặt mũi gặp người. Đám người chúng thú mục quang cổ quái nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, không minh bạch bình thường hi hi ha ha Độc Cô Thí Thiên lần này làm sao nghiêm túc như thế nhằm vào Tô Tử. Chẳng lẽ Độc Cô Thí Thiên muốn xuất ra nam nhân uy phong giáo huấn một phen tính tình không tốt lắm Tô Tử? Tuyết vực phi thuyền bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên lung túng, Tần Thiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, truyền âm cho Độc Cô Thí Thiên: "Tam đệ, ngươi cái kia gân hỏng, cư nhiên như thế giáo huấn Tô Tử, ngươi đây không phải ở không đi gây sự, còn không đi an ủi một chút Tô Tử?" "Nhị ca, ngươi quá nuông chiều nữ nhân." Độc Cô Thí Thiên truyền âm đáp lại Tần Thiên: "Vừa rồi ngươi rõ ràng tại tán dương Tô Tử các nàng, Tô Tử lại không biết tốt xấu, nữ nhân như vậy liền hẳn là giáo huấn, nếu không sớm muộn là kẻ gây họa a." "Hai họa?" Tần Thiên xấu hổ: "Có không có nghiêm trọng như vậy." "Nhị ca, ngươi hồ đồ rồi." Độc Cô Thí Thiên ngữ trọng tâm trường nói: "Tiếp trước ngươi chính là quá nuông chiều điểm mộng, không có lấy ra nam nhân tuyệt đối vi phòng, kết quả gặp nạn, một thế này ngươi đối với nữ nhân muốn bá khí một điểm, tuyệt đối không nên giẫm lên vết xe đổ a." Nghe Độc Cô Thí Thiên, Tần Thiên cảm thấy bó tay rồi, nội tâm tự hỏi, cảm giác Độc Cô Thí Thiên không phải không có lý, thế là không có phản bác Độc Cô Thí Thiên. "Nhị ca, ngươi không lên tiếng, có phải hay không đồng ý giải thích của ta?" "Hắc hắc." Độc Cô Thí Thiên đắc ý truyền âm cười nói: "Nói thật với ngươi đi, ta thích Tô Tử, đang định chinh phục Tô Tử, đương nhiên phải ép một chút tính tình của nàng, nam nhân nhất định phải cưới trên người nữ nhân, không thể để cho nữ nhân cưới tại nam nhân trên thân, nếu không liền không có nam nhân khí khái." "Cái gì? Ngươi muốn chinh phục Tô Tử?" Tần Thiên giật mình, phát hiện Độc Cô Thí Thiên không phải nói đùa dáng vẻ, lập tức bội phục truyền âm nói: "Tam đệ, ngươi quá mạnh, nhị ca ta cam bái hạ phòng, đã ngươi đã quyết định, như vậy ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, hy vọng ngươi cầm xuống Tô Tử, đưa nàng cưới tại phía sau ta không nói, quá dơ bẩn điểm, ha ha ha." Chương 459, đắc ý quên hình nhị ca, ngươi cùng ta chẳng cái gì thuật thiết, ngươi cưới qua nữ nhân còn thiếu sao? Hắc hắc. Độc Cô Thí Thiên giễu cợt Tần Thiên. "Ê." Tần Thiên xấu hổ, truyền âm cười nói: "Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta đã thật lâu không có cười nữ nhân, cũng không biết nữ nhân tư vị gì, ha ha." "Nhị ca, ngươi hiện tại nắm giữ Mộng Tuyết, nắm chặt thời gian giải quyết Mộng Tuyết ta, đem Mộng Tuyết như thế đảm bảo, thực sự quá lãng phí, ta đều vì ngươi cảm thấy sốt ruột." Độc Cô Thí Thiên nói lời kinh người. Tần Thiên trực tiếp bó tay rồi, trợn trắng mắt, giả vờ như sợ sệt truyền âm nói: "Tam đệ, ngươi quá khỏe mắn, ta cũng không dám cùng ngươi so, ngươi vẫn là quản tốt ngươi cùng Tô Tử sự tình, ta cùng Mộng Tuyết sự tình, ngươi không cần mù quan tâm, có thể chứ?" "Nhị ca, là nam nhân liền muốn mạnh mẽ lên, có thể lên nữ nhân nhất định phải lên a, đừng lãng phí, hắc hắc." Độc Cô Thí Thiên không hổ là một đầu sắt long, ý nghĩ cùng Tần Thiên hoàn toàn không giống, có lẽ đây là thân là yêu thú thiên tính. Tần Thiên lời lại lý Độc Cô Thí Thiên, lại truyền âm trao đổi đi, hắn đều sẽ đỏ mặt, đến lúc đó khẳng định sẽ bị Mộng Tuyết chờ nữ nhân nhìn thấy, sau đó suy đoán ra cái gì, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, hắn cũng không muốn tự tìm phiền não. Trên thực tế, Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên giữa hai nam nhân mắt đi mày lại hình tượng, đã bị Mộng Tuyết chờ chúng nữ cảm giác được, lúc này Mộng Tuyết chờ chúng nữ chính cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên. Điệp Mộng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên,
sắc mặt có chút phức tạp, trực giác của nữ nhân nói với mình, Độc Cô Thí Thiên tựa hồ có ý riêng, tựa hồ đang nhắc nhở Tần Thiên thái độ đối với nữ nhân muốn cải biến một chút, nếu không sẽ ăn nữ nhân thiệt to lớn. Trương Duyệt, Cổ Hạo, Bạch Hổ Bại Vũ cùng Bạch Hổ Thế Kiệt mấy cái này đại nam nhân ánh mắt bội phục nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, bội phục Độc Cô Thí Thiên lại dám trước mặt mọi người giáo huấn Tô Tử, thay đổi bọn hắn căn bản làm không được, dù sao Độc Cô Thí Thiên cùng Tô Tử ở giữa tựa hồ sinh ra cùng loại tình yêu quan hệ. Tần Thiên ngượng ngùng liếc nhìn một chút chúng nữ, sau đó ánh mắt nhìn phía còn tại tu luyện Hỏa Diễm Xà Yêu Đế, Cự Viên Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Đế, chờ mong ba đại yêu đế có thể chứng đạo thành yêu thần, đến lúc đó, bọn hắn ác ma này quân đoàn liền nắm giữ năm tôn tiên thần. Năm tôn tiên thần thả tại thiên giới khẳng định không tính là cái gì, bất quá đặt ở hiện tại thiên thần đại lục lại là một cỗ phi thường cường đại chiến lực, có lẽ có thể cùng cái gọi là cấm địa sinh vật đánh một trận, chỉ là có lẽ, dù sao cấm địa để ẩn rất sâu. Độc Cô Thí Thiên không có đi an ủi Tô Tử, rất có đại trượng phu khí thế, hắn nói sang chuyện khác, "Nhị ca, chúng ta hiện tại có thể tiến về Điệp Đế Thành diệt nơi đó cái gọi là cấm địa thiên tài, từ đó cho các đại cấm địa một cái cảnh cáo, ngươi cảm thấy thế nào?" Lại các loại. Tần Thiên lắc lắc đầu nói, hiện tại tứ đệ cùng Hắc Giao tại đếm thử chứng đạo yêu thần, cần cho bọn hắn thời gian. Nói cũng phải. Độc Cô Thí Thiên nhẹ gật đầu, nói, hy vọng bọn họ đều có thể đủ thu hoạch được thành công, đến lúc đó, chúng ta năm tôn thiên thần liên thủ không nhưng có thể diệt Điệp Đế Thành nội cấm địa sinh vật, mà lại có thể đi đánh lén một phen Bất Tử Sơn cấm địa. Tam đệ, không thể khinh địch. Tần Thiên nhắc nhở nói, ta lo lắng trong cấm địa tồn tại còn mạnh mẽ hơn thiên thần cường giả, sở dĩ chúng ta phải cẩn thận làm việc, biết người biết ta bách chiến bách thắng, đương nhiên chúng ta không thể yếu khí thế của chúng ta, khẳng định phải cho cấm địa sinh vật thê thảm đau đớn đả kích. Nhị ca, ngươi đa tâm, thần tướng cảnh cường giả không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Độc Cô Thí Thiên xem thường mà nói, thần tướng cảnh cường giả dù là thả tại thiên giới đều không phải kẻ yếu, thiên thần đại lục cấm địa dù là nắm giữ thần tướng cảnh cường giả đều sẽ không dễ dàng sai phái ra đến, mà xem như nội tình giữ lại, ta kết luận tiến vào nhân tộc địa bàn cấm địa sinh vật mạnh nhất bất quá thiên thần cảnh cường giả. Thần Thiên, ta cho rằng Độc Cô Thí Thiên suy đoán rất có đạo lý. Điệp Mộng xem bảo, tỉnh táo mà cơ trí phân tích nói, cấm địa sinh vật ngông cuồng như thế, tùy ý đồ sát nhân tộc, nói rõ bọn hắn căn bản không đem người tộc để vào mắt, không tin người tộc tồn tại thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên sẽ không đại tài tiểu dụng, thương sư động chúng sai phái ra thần tướng cảnh cường giả. Hy vọng đi. Thần Thiên hai con ngươi lấp lóe sắc ý, đột nhiên bá khí mà nói, vô luận cấm địa sinh vật cùng thiên giới cường giả cường đại cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không e ngại bọn hắn, sẽ chỉ cùng bọn hắn đấu tranh đến cùng, nhất định phải dùng máu tươi của bọn hắn cho bọn hắn khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn biết chúng ta Tử Vi Tinh nhân tộc cùng yêu tộc không phải mặc cho bọn hắn làm thịt dê. Liên hẳn là dạng này. Nhị đệ, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Trương Duyệt có chút hưng phấn nói, thân là võ đế về sau, hắn lòng tự tin tăng lên rất nhiều, tin tưởng mình tương lai cũng có thể chứng đạo thành thiên thần, mà trở thành thiên thần mới có miễn cưỡng tư cách cùng cấm địa khiêu chiến. Nhị ca, ngươi rốt cục bá khí đi lên. Độc Cô Thí Thiên ông cụ non mà nói, ta thật lo lắng ngươi không đủ nam nhân khí khái, như thế ta sẽ cảm thấy phi thường mất mặt. Hắc hắc. Ê. Tần Thiên cảm thấy im lặng, trừng Độc Cô Thí Thiên một chút, cười mắng, tam đệ, ngươi niên kỷ một chút xíu lớn, thế mà cùng ta so nam nhân khí khái, có phải hay không có chút không biết lượng sức? Không phục, chúng ta có thể đọ sức một trận. Đọ sức liền đọ sức. Tần Thiên lai kỉnh, làm sao cái đọ sức pháp? So truy cầu nữ nhân. Thế nào? Nhị ca, ngươi dám không? Độc Cô Thí Thiên nói lời kinh người nói, trên mặt là gian kế nụ cười như ý cái này. Tần Thiên kinh ngạc, nhìn xem Độc Cô Thí Thiên tiểu dung, hắn biết mình bị Độc Cô Thí Thiên cho xáo lộ, thế là trực tiếp nhận thua. Tam đệ, ngươi đi, ta không sánh bằng ngươi, ngươi thắng. Nhị ca, ngươi tại sao có thể nhận thua? Độc Cô Thí Thiên không đáp ứng, ngươi đáp ứng cùng ta đọ sức, sở dĩ nhất định phải tiến hành, nếu không ngươi cũng không phải là nam nhân. Hắc hắc. Tam đệ, muốn hay không như thế bức bách ta? Tần Thiên bó tay rồi, như vậy đi, ta truy cầu Mộng Tuyết, ngươi truy cầu ai ngươi tự mình lựa chọn. Nhị ca, ngươi chơi xấu à? Mộng Tuyết đã là nữ nhân của ngươi, khẳng định phải đổi một cái truy cầu lớn mục tiêu. Độc Cô Thí Thiên cười đến có chút hèn mọn. Độc Cô Thí Thiên. Mộng Tuyết đột nhiên mở miệng, lời nói có chút tức giận, ngươi đây là cái gì chủ ý ngu ngốc? Có phải là bất mãn hay không ý ta cái này nhị tẩu, thế là muốn cho ngươi nhị ca một lần nữa tìm một cái nhị tẩu. Ê! Độc Cô Thí Thiên biết chính mình chơi lớn rồi, vội vàng sửa lời nói, nhị tẩu, ngươi hiểu nhầm ta, ta đây là đang khảo nghiệm nhị ca đối với ngươi trung thần độ, sự thật chứng minh, nhị ca đối với ngươi trung thần vô cùng, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Thật sao? Mộng Tuyết sắc mặt biến tốt, hầu nghi nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, nhìn thấy Độc Cô Thí Thiên bộ mặt nghiêm nghị, hài lòng mà nói, Độc Cô Thí Thiên, lúc này ta tin tưởng ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không ta định không tha cho ngươi, biết sao? Nhị đầu anh minh. Độc Cô Thí Thiên đập Mộng Tuyết một cái vang dội mông ngựa, nội tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gia hỏa này. Tần Thiên cùng tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, thầm nghĩ Độc Cô Thí Thiên người xấu này thật có thể dày vò, quả thực chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ngay cả mình kết bái huynh đệ cũng dám hố một thanh. Độc Cô Thí Thiên biết chính mình vừa rồi dạy dỗ một chút Tô Tử, dẫn đến chính mình có chút đắc ý quên hình, thương khởi phía dưới, thế mà nghĩ đến cùng Tần Thiên đọ sức truy cầu nữ nhân chủ ý ngu ngốc, hiện tại hồi tưởng lại, biết chính mình lỡ lời cũng quá phận, thầm nghĩ chính mình cơ linh, nếu không không phải lột một tầng da không thể. Chương 460, cường đại đội hình tam đệ, về sau loại này trò đùa không thể trước mặt mọi người mở, nếu không sẽ chết người đấy. Tần Thiên truyền âm khuyên bảo Độc Cô Thí Thiên, hắn không có trách cứ Độc Cô Thí Thiên, bởi vì hắn biết Độc Cô Thí Thiên căn bản không có ác ý, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi, có chút không quản được miệng mình. Nhị ca,
Ta đã biết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ha ha.
Độc Cô Thí Thiên ngượng ngùng trả lời, dừng một chút, ma xui quỷ khiến tới một câu, nói thật ra, nhị ca, ngươi thật dự định treo cổ tại Mộng Tuyết trên một thân cây.
Ngươi,
thiếu ăn đòn đi.
Tần Thiên lại một lần bó tay rồi, xem ra ngươi là rồng không đổi được ăn thịt, dạy mãi không sửa.
Quay đầu thu thập ngươi.
Nhị ca, ta là nói nghiêm túc, Độc Cô Thí Thiên chứng chặt đàng hoàng truyền âm nói, Mộng Tuyết là tuyệt thế mỹ nữ không sai, Tần Song cùng Bạch Thiến Thiến cũng đúng vậy à, Điệp Mộng không coi là, chẳng lẽ ngươi nhận tâm để Tần Song cùng Bạch Thiến Thiến thương tâm?
Cái này,
Tần Thiên không phản bác được, hắn không phải không có nghĩ qua vấn đề này, chỉ là một mực tại trốn tránh vấn đề này, bây giờ bị Độc Cô Thí Thiên nói ra, hắn không thể không suy tính một chút, trốn tránh không là biện pháp tốt nhất.
Tần Thiên suy tư một chút, truyền âm cho Độc Cô Thí Thiên, tam đệ, ngươi nói không sai, ta là tốt suy tính một chút Tần Song cùng Bạch Thiến Thiến, đợi chút nữa tương lai thời cơ chín muồi về sau, ta sẽ đếm thử tiếp nhận các nàng đối với ta yêu, điều kiện tiên quyết là Mộng Tuyết gật đầu, nếu không sẽ đả thương ba cái thiện lương nữ nhân a.
Nhị ca, ngươi có thể nghĩ như vậy làm xong, ta an tâm.
Độc Cô Thí Thiên ông cụ nó nói,
tam đệ, tại sao ta cảm giác ngươi giống Nguyệt Lao đồng dạng?
Tần Thiên thì muộn, ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên.
Nguyệt Lao?
Độc Cô Thí Thiên hơi sững sờ, suy nghĩ một chút mới phản ứng được, ngượng ngùng truyền âm nói, nhị ca, ta không phải cái gì Nguyệt Lao, ta đây là hoàng đế không vội thái giám gấp à? Nhìn thấy ba cái tuyệt thế mỹ nữ thích ngươi, mà ngươi một cái đều không ngắt lấy, đây coi là chuyện gì?
Tốt ta, ta minh bạch tâm ý của ngươi, có thể à?
Tần Thiên xấu hổ, thầm nghĩ cái này thật đúng là hoàng đế không đội thái giám gấp, chính hắn đều không có gấp, Độc Cô Thí Thiên ngược lại gấp đến độ giống con kiến trong chảo nóng bình thường, hắn còn có thể nói cái gì?
Cái này còn kém rất nhiều, ha 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 ha.
Độc Cô Thí Thiên đắc ý cười to lên, nháy mắt hấp dẫn đám người cổ quái ánh mắt.
Tam đệ, ngươi có cần phải cười ra tiếng?
Hiện tại tốt, để mọi người nhìn ngươi chê cười, ha ha.
Tần Thiên truyền âm trò cười Độc Cô Thí Thiên.
Nô.
Độc Cô Thí Thiên không cười tiếp được, mặt dày nói, mọi người không nên nhìn ta như vậy, mặc dù ta biết ta đẹp trai tới cực điểm, nhưng là ta sẽ cảm thấy thẹn thùng.
Phốc phốc.
Nghe được Độc Cô Thí Thiên như thế không muốn mặt, Tô Tử nín khóc mà cười, mặc dù nàng cảm thấy có chút bị khuất, nhưng là nàng lúc này không có sinh Độc Cô Thí Thiên khí, ngược lại cảm thấy Độc Cô Thí Thiên rất có nam nhân khí khái, phương tâm thiếu nữ đã không sai biệt lắm bị Độc Cô Thí Thiên cho chinh phục.
Thật không biết xấu hổ, ha ha ha.
Mọi người đều cười, dùng mập mờ ánh mắt tại Độc Cô Thí Thiên cùng Tô Tử ở giữa lưu chuyển, nhất là Tần Thiên cảm giác Tô Tử đã hoàn toàn bị Độc Cô Thí Thiên cho chinh phục, bội phục Độc Cô Thí Thiên đối với chinh phục nữ nhân thật có một tay.
Giống.
Ngay lúc này, một đạo giống to tại Tuyết vực phi thuyền bên trong vang lên, nghe thanh âm rõ ràng là Cự Viên Yêu Đế thanh âm.
Ừm.
Chẳng lẽ tiểu viên sắp chứng đạo yêu thần thành công?
Quá tốt rồi.
Ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về phía Cự Viên Yêu Đế, phát hiện Cự Viên Yêu Đế khí thế tại tấn mãnh kéo lên, đồng thời ẩn ẩn nở rộ thần quang, đây là chứng đạo thành thần dị tượng, lập tức vì Cự Viên Yêu Đế cảm thấy hoan hỉ.
Ngao.
Khi Cự Viên Yêu Đế sắp chứng đạo thành thần thời điểm, phù cận Hắc Giao Yêu Đế thế mà cũng bắt đầu chứng đạo thành thần, cái này khiến đám người cảm thấy kinh ngạc, cảm thán hai đại yêu đế cơ hồ chứng đạo thành thần, đây cũng quá trùng hợp a.
Tứ đệ, Hắc Giao làm rất tốt, không có để ta cảm thấy thất vọng, ha ha ha.
Độc Cô Thí Thiên đắc ý cười to, tựa hồ Cự Viên cùng Hắc Giao có thể chứng đạo thành thần đều là công lao của hắn, để người thấy hình dạng của hắn cảm thấy buồn cười.
Đương nhiên, Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa có Độc Cô Thí Thiên một phần công lao, bất quá có thể hay không chứng đạo thành thần, Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa chỉ là điều kiện, mấu chốt vẫn là muốn dựa vào Cự Viên cùng Hắc Giao chính mình cảm ngộ cùng đột phá.
Cự Viên cùng Hắc Giao chứng đạo thành thần quá trình không có ngoại ý muốn nổi lên, tại trong vòng một canh giờ, bọn hắn toàn bộ chứng đạo thành yêu thần, bước vào thiên thần cảnh, thực lực nháy mắt chợt tăng gấp trăm ngàn lần, tựa như từ sâu kiến nháy mắt phát triển đến cự thú.
Ha ha ha.
Chứng đạo thành thiên thần, Cự Viên yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần bộc phát ra vui sướng cười to, toàn thân bị thần quang bao phủ, cứ việc thu liễm khí thế, nhưng là bọn hắn cao lớn thân thể cường tráng vẫn cho người một loại thần sơn áp đỉnh áp lực thật lớn.
Chúc mừng tứ đệ, chúc mừng lão hắc.
Độc Cô Thí Thiên cái thứ nhất mở miệng chúc mừng Cự Viên yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần.
Tam ca, đây đều là ngươi cùng nhị ca công lao, không có các ngươi mang về Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa, ta cùng Hắc Giao căn bản không có khả năng chứng đạo thành yêu thần.
Cự Viên yêu thần cảm kích nói, còn có Bướm Thần cũng có công lao.
Đúng đúng, chúng ta đều muốn cảm tạ Long Thần, Tần Đế cùng Bướm Thần.
Hắc Giao yêu thần phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích.
Các ngươi không cần cảm tạ ta, Độc Cô Thí Thiên khó được khiêm tốn một lần, các ngươi được cảm tạ ta cùng nhị ca sư tôn, những này Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa đều là sư tôn lão nhân gia ông ta ban thưởng cho chúng ta.
A. Tần Thiên kinh ngạc nhìn về phía Độc Cô Thí Thiên, tán dương nói, tam đệ, không tệ lắm, lúc này còn có thể nhớ lại chúng ta sư tôn, rất có hiếu tâm a. Sư tôn sau khi nghe được, khẳng định sẽ cảm thấy phi thường vui mừng.
Kia là nhất định.
Ta vốn là rất có hiếu tâm, ha ha ha.
Độc Cô Thí Thiên khoe khoang giống như cười to nói,
ha ha ha.
Mọi người đều cười, một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí, trừ bởi vì Độc Cô Thí Thiên cái này tên dở hơi nguyên nhân, cũng bởi vì Ác Ma Quân Đoàn lại thêm hai tôn thiên thần. Hiện tại Ác Ma Quân Đoàn bởi vì Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa, cá nhân thực lực cùng thực lực tổng hợp đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, trừ nắm giữ năm tôn thiên thần bên ngoài, cái khác người cùng yêu thú đều là thuần một sắc đế cấp cường giả,
cường đại đội hình.
Hiện tại Ác Ma Quân Đoàn thực lực một khi truyền bá ra đi, như vậy nhất định sẽ gây nên toàn bộ thiên thần đại lục chấn động mạnh, liền ngay cả 10 đại cấm địa đều sẽ cảm thấy giật mình, từ đó gây nên đầy đủ coi trọng. Dù sao Ác Ma Quân Đoàn thực lực tăng trưởng nhanh tấn mãnh, trời mới biết tại không lâu tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Hiện tại liền chờ Hỏa Vô Địch, nhìn hắn phải chăng có thể chứng đạo yêu thần.
Vui vẻ ánh mắt mọi người mong đợi nhìn chăm chú còn tại tu luyện Hỏa Vô Địch. 3 ngày sau, Hỏa Vô Địch thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, hắn không thành công chứng đạo yêu thần, trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng. Không thành công. Độc Cô Thí Thiên an ủi, ra lửa, không nên gấp gáp, về sau ngươi nhất định có thể trở thành yêu thần. Ừm, hy vọng đi. Đạt được Độc Cô Thí Thiên an ủi, Hỏa Vô Địch một lần nữa nhặt lên hy vọng. Ra lửa, ta cho ngươi thêm một gốc Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa, có lẽ ngươi có thể thành công chứng đạo yêu thần. Tần Thiên Hảo phóng đưa cho Hỏa Vô Địch một gốc Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa. Không được, không được, Tần Đế, ta không thể lãng phí thần dược. Hỏa Vô Địch thụ sủng nhược kinh, hai tay đủ bảy, không dám nhận hạ Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa. Nói cái gì lãng phí, ta bảo ngươi nhận lấy liền nhận lấy, chúng ta có thể là người một nhà. Tần Thiên cứng rắn đem Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa nhét vào Hỏa Vô Địch trong tay. Tần Đế, Hỏa Vô Địch cảm động đến rơi nước mắt, bất quá nước mắt của hắn cũng không phải bọt nước, mà là hỏa châu tử. Tiểu Tuyết, tốc độ cao nhất bay hướng Điệp Đế phủ được, chứ không cần trực tiếp đến Điệp Đế thành, đáp xuống phụ cận thành trì, hỏi thăm một chút Điệp Đế thành tình huống hiện tại lại làm ra quyết định cùng hành động. Tần Thiên đối với Tuyết vực phi thuyền hạ đạt chỉ lệnh, là thời điểm đối với cấm địa nhất là Bất Tử Sơn cấm địa làm ra nhất định đả kích. Điệp Mộng cùng Độc Cô Thí Thiên chờ 5 tên thiên thần nghe được Tần Thiên chỉ lệnh, hai con ngươi tách ra dị mang, nội tâm chiến ý bành trướng, hận không thể lập tức tìm tới cấm địa sinh vật đại chiến một trận. Mộng Tuyết cùng Tây Nguyệt mấy người nữ tử thì có chút khẩn trương, dù sao các nàng mới là võ đế không phải võ thần, căn bản không phải cấm địa sinh vật đối thủ, thật đang đối mặt cấm địa sinh vật, các nàng đoán chừng chỉ có thể làm người quan chiến. Tần Thiên không có khinh thường, cũng không dám khinh thường, dù sao hắn mỗi một cái quyết định đều quan hệ đến ác ma quân đoàn sinh tử vấn đề, một bước sai từng bước sai, không thể phớt lờ, càng không thể khinh thường khinh địch, nếu không rất có thể sẽ tổn thất nặng nề hối hận cả đời.